Chương 01, mô phỏng nhân sinh hệ thống chương 01, mô phỏng nhân sinh hệ thống tân thủ dẫn đạo bắt đầu, mô phỏng thế giới, địa cầu. 0 tuổi, người giáng sinh. 8 tuổi, phụ mẫu ly dị, riêng phần mình lập gia đình, người đi theo gia gia sinh hoạt. 18 tuổi, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, sống nương tựa lẫn nhau gia gia đột phát bệnh cấp tính qua đời. Cực kỳ bi thương người phát huy thất thường, cuối cùng chỉ thi đậu một chỗ 3 quyển viện trường học. 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, người một đầu đâm vào một nhà internet công ty, trở thành tự nguyện tăng ca trong đại quân một viên, bị ép cuốn vào vĩnh viễn nội quyển vòng xoáy. Ngày đồng đều công việc lúc dài vượt qua 12 giờ. 26 tuổi, trường kỳ cao áp cùng tiêu hao rốt cục ép vỡ thân thể, ngươi bị chẩn đoán chính xác tuyến giáp trạng ung thư. Hoa vô đơn chí, thời kỳ trị liệu ở giữa làm trễ nải công việc, công ty lấy cơ cấu điều chỉnh làm lý do đưa người sa thải. Xong xuôi rời trước thủ tục ngày đó, lúc chạm vào tối. Bầu trời âm trầm, tiếng sấm cuộn cuộn, mưa to như chút nước. Ngươi kéo lấy mỏi mệt thân thể, lẻ loi độc hành tại về phòng trọ trên đường, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Phút chốc, một đạo chói mắt trắng bệ xé rách màn trời. Giang giác. Một cú không cách nào kháng cự cự lực trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Ngươi bị thiểm điện hung hăng bổ trúng, trung điệp té ngã trên đất. Kịch liệt đau nhức cùng chết lặng của tới, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại, ngươi không chết. Ngươi giãy giụa lấy nghĩ đứng lên. Lại bỗng nhiên, giang giác. Thứ hai đạo lôi đỉnh tinh chuẩn rơi xuống. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Đánh giá, hoàn mỹ diễn dịch xã hội loài người tầng dưới chót châu ngựa một đời. Dùng 26 năm, hoàn thành từ tiểu trấn tố để ra đến tiên tuyển làm công người hoa lệ thủy biến. Thỉnh an tâm rời đi. Thế giới của ngươi, không người sẽ vì ngươi rơi lệ. Cuối cùng, cảm tạ ngài là thành thị hóa kiến thiết cùng GDP tăng trưởng cống hiến chút sức mọn. Tân thủ dẫn đạo mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thu được thành tựu điểm, 178 điểm. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái, 1, tiền tiết kiệm 195.820 nguyên, 130 thành tựu điểm, tự động nhận lấy, 2, ít kỹ thuật, trung cấp, 100 thành tựu điểm, tự động nhận lấy, 3, chủ nghệ, trung cấp, 80 thành tựu điểm, tự động nhận lấy, tân thủ dẫn đạo mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng đã tự động toàn bộ nhận lấy. Đại Chu Vương Triều, Giang Châu, Phủ Dung Thành, Túy Tiên Lâu, nhà bếp. Hứa Nghị mí mắt rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ hỗn hợp có biệt khuất, hoang đường cùng phẫn nộ lửa giận sông thẳng trên đỉnh đầu, cơ hồ là cắn răng hàm nói, cái này cậu nương dưỡng thiềm điện, liền bắt lấy ta bổ đúng không? Lao tử dáng dấp đẹp trai đúng không? Hứa Nghị hít sâu một hơi, ý đồ bình phục phiên giang đảo hải tâm tình, suy nghĩ lại không tự chủ được phiêu trở về một năm trước. Cố sự muốn từ một năm trước bắt đầu nói tới. Một năm trước, Hứa Nghị chính là cái này nhân sinh mô phỏng trong chuyện xưa khổ cực nhân vật chính, một cái phụ mẫu ly dị, không người thương không nhân ái tiêu chuẩn xa xúc. Công ty trên đường về nhà bị lão thiên gia may mắn chọn chúng, một đạo thiểm điện trực tiếp tiến hắn lên trời, xuyên qua cái này chỉ tốt ở bề ngoài tiếp xưa huyền huyễn thế giới, trở thành một tên quang binh nạn dân. Thế giới này, quốc hiệu Chu kéo dài hơn 400 năm, lại không phải Hứa Nghị quen thuộc cái kia Đại Chu vương triều. Yêu ma quỷ quái hoành hành, võ phu tu sĩ cùng tồn tại, kỳ quái, nguy hiểm mọc thành bụi. Toàn bộ Đại Chu phương bắc đất chết ngàn dặm, người chết đói khắp nơi, Hứa Nghị đi theo mãnh liệt nạn dân triều tới Phủ Dung Thành, dựa vào kiếp trước tự cấp tự túc chủ nghệ, tại cái này Phủ Dung Thành Túy Tiên lâu bên trong, như cái đầu bếp việc cần làm, miễn cưỡng sống tạm. Tại lúc này đời, có thể từng bữa ăn ăn no, hàng đêm có giường yên giấc, so với ngoài thành những cái kia áo rách quần manh, ăn bữa hôm lo bữa mai lưu dần, đã là thần tiên thời gian. Đi qua một năm này, Hứa Nghị vô số lần tại đêm khuya trằn trọc, nghĩ trở lại kiếp trước trong căn phòng đi thuê. Sa súc liền sa súc, thế nào sao? Tuyến giáp trạng ung thư liền tuyến giáp trạng ung thư, thế nào sao? Chỉ một chút chính là, cũng sẽ không chết. Chỉ ít thời gian ở không còn có thể thổi điều hòa không khí, gặm dưa hấu, chơi hai bộ gần tiểu hoàng du lịch, chẳng phải sung sướng. Một năm này, Hứa Nghị đều nhanh nhận bệnh, kết quả là, ngay tại vừa mới Hứa Nghị đọc lại toàn khí rốt cục bộc phát, đối không khí giận dữ chửi bới nói, suốt ngày xuyên qua, người bình thường xuyên lông gà càng. Cái gì cũng không hiểu, gì cũng không biết. Xuyên qua ăn đất sao? Ngươi đừng nói, vừa mới mang xong, mô phỏng nhân sinh hệ thống đi thẳng đến sổ sách. Không đợi Hứa Nghị kịp phản ứng cái gì tình huống, trực tiếp đem Hứa Nghị kéo vào tân thủ dẫn đạo, vô cùng thân thiết ôn lại một lần kia quen thuộc đến thực chất bên trong xã xúc nhân sinh đường. Cùng Hứa Nghị kiếp trước khác biệt duy nhất chính là, kiếp trước một đạo lôi liền tiến hắn lên đường, lần này mô phỏng bên trong, bổ hai lần, cứ thế mà đem hắn đánh chết. Thật sự là đa tạ. Quá chi kỷ. Nghị ca, cháu nấu xong sao? Đang lúc Hứa Nghị chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái hệ thống này lúc, một cái mang theo giọng non nớt đánh gậy Hứa Nghị suy nghĩ. Một người mặc tắm đến trắng bệnh vải xanh áo, ống quần vén lên thật cao, tiểu nhị bộ dáng 15 tuổi thiếu niên cất bước đi vào Túy Tiên lâu nhà bếp. Cái này tiểu nhị tên là Hứa An, là theo chân Hứa Nghị một đường chạy nạn đến Phủ Dung Thành. Vốn là gọi An Tử, về sau dứt khoát theo Hứa Nghị họ, dù sao cũng không biết mình họ cái gì. A, tốt. Hứa Nghị lên tiếng, lột lên tay áo. Không có việc gì, Nghị ca, ta đến là được. An Tử đoạt tiến lên, nhanh nhẹn đem bếp lò trên chiếc kia nồi lớn bên trong nấu chín cháo thịnh tiến thùng gỗ, đem thùng gỗ mang lên xe vận tải. Cái này nồi cháo màu sắc đục ngầu, hạt gạo nấu đến mềm nát, cùng các loại đồ ăn thừa hòa làm một thể, hỗn tạp trăm vị, làm sao cũng không tính là dễ ngửi, đều là từ Túy Tiên lâu mỗi ngày cơm thừa đồ ăn thừa chế biến mà thành. Mỗi ngày trong đêm, Hứa Nghị cùng An Tử đều sẽ đem những này cơm thừa đồ ăn thừa ngao thành cháo, tại Túy Tiên lâu đằng sau đường tắt phân cho cùng nhau chạy nạn tới quen biết nạn dân. Ai? Cháo này là càng ngày càng ít. An Tử nhìn qua trong thùng không đủ nửa thùng cháo, có chút sầu muốn nói. Hứa Nghị cũng thở dài, phía bắc đánh trận, yêu tộc, man tộc thỉnh thoảng liền xuôi nam cướp bóc. Trong thành có tiền cao môn đại hộ có thể chạy sớm chạy, đâu còn có cái gì khách nhân. Cũng liền lao lý xem như người tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải liền điểm ấy cơm thừa đồ ăn thừa đều bất không đến, tóm lại so với cái kia nhìn không thấy hạt gạo, chiếu lên gặp bóng người cháo loãng mạnh hơn. Chí ít sẽ không chết đói. Hứa Nghị trong miệng nói tới lao lý, tự nhiên là Túy Tiên lâu lý trưởng quỹ. Loạn thế lương quý, phụ dung thành bên trong giá lương thực sớm đã lên nhanh đến 300 văn một đấu. Bên trong thành bên ngoài mỗi ngày đều tại người chết, tại loại này thời điểm, vẫn còn tồn tại một chút thương hại chi tâm, liền đã được cho khó được người tốt. Được, Nghị ca, điểm ấy cháo chính ta đẩy đi qua liền thành, ngươi nghỉ ngơi đi. Hứa An nói, liền đẩy lên xe vận tải. Được. Nhà dưới. Hứa Nghị ngồi tại trên giường, thật lâu không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, hai con ngươi bắn ra ánh sáng nóng rực. Đây là Hứa Nghị xuyên qua đến thế giới này sau lần thứ nhất lộ ra hưng phấn như thế thần sắc. Vừa mới hắn cẩn thận nghiên cứu một cái này mô phỏng nhân sinh hệ thống. Hệ thống giao diện đơn giản rõ ràng, liền ba cái chủ yếu giao diện, cái người thuộc tính mô phỏng nhân sinh tu sĩ thành tựu. Hệ thống hoạch tâm công năng chính là tiêu hao thành tựu điểm, mở ra khác biệt thế giới nhân sinh mô phỏng. Tại mô phỏng kết thúc về sau, có thể dùng thành tựu điểm hối đoái lần này mô phỏng bên trong lấy được các loại ban thưởng, liền như là tân thủ dẫn đạo bên trong biểu thị như thế. Tân thủ phúc lợi chỗ tốt là, mô phỏng kết thúc sau tất cả ban thưởng, tiền tiết kiệm, ít kỹ năng, chủ nghệ các loại đều đã tự động nhận lấy, không cần ngoài định mức tốn hao thành tựu điểm. Những cuộc sống kia kỹ năng, tự nhiên là không cần nhiều lời, vốn chính là tồn tại ở Hứa Nghị trong trí nhớ đồ vật. Chân chính để Hứa Nghị tim đập loạn, là kia bút hắn kiếp trước 19 vạn tiền tiết kiệm. Hứa Nghị cái người thuộc tính giao diện tương đương rõ ràng. Tu sĩ, Hứa Nghị niên kỷ, 18 cảnh giới, cựu phẩm võ giả căn cốt, phàm cốt công pháp, không võ kỹ, không thành tựu điểm, 178 hệ thống không gian, 1150 lượng bạc trắng, 201 văn đồng tiền, tiền tiết kiệm đã tự động bối đoái. 19 vạn tiền tiết kiệm. Ở kiếp trước, đại khái không sai biệt lắm hồi thứ nhị tam tuyến thành thị giao cái tiền đặt cọc, cũng liền dạng này. Về phần cái gì tân phòng trang trí, hay là lễ hỏi tiệc cưới, kia khẳng định là xa xa không đủ. Hứa Nghị làm sao cũng không nghĩ tới, khoản này chính mình nhọc nhằn khổ sở để giành được tới tiền ở kiếp trước bị lạnh nhạt, lại đổi tới thế giới này để phát huy nhiệt lượng thừa. Ngoa tao ni đức, thiệt thòi ta trước kia còn nhìn không lên cái này 19 vạn. Nước mắt. Hệ thống tự động đem 19 vạn NDT hối đoái thành 150 lượng bạc trắng cùng hơn 200 văn đồng tiền, bất quá Hứa Nghị cũng không có cái này nhàn tâm đi truy đến cùng cái gì hối đoái tỷ suất. Đừng nói 150 lượng, chính là 50 lượng bạc, hiện tại cũng là cứu mạng tiền, Hứa Nghị đều muốn mang ơn. Chí ít thừa dịp bây giờ còn có thể mua được lương thực tình huống dưới, cam đoan tại cái này loạn thế không bị chết đói. Quang minh tương lai đang đợi ta. Hứa Nghị đột nhiên đã có lực lượng, thẳng sống lưng. Sau đó Hứa Nghị ánh mắt chuyển hướng hệ thống hoạch tâm nhất mô phỏng nhân sinh giao diện, phía trên biểu hiện ra một hàng chữ, thứ 001 lần mô phỏng hao phí thành tựu giá trị, 100 điểm. Phía dưới có cái bắt mắt khởi động ô biểu tượng, bắt đầu mô phỏng. Hiển nhiên về sau cũng không thể mà chơi. Từ hệ thống cho ra thành tựu điểm định nghĩa đến xem, có hai cái thu hoạch phương thức. Cái thứ nhất là tại mô phỏng thế giới bên trong chỗ hoàn thành nhân sinh thành tựu, thu hoạch được điểm số. Nhưng từ tân thủ mô phỏng ban thưởng kết quả đến xem, tại về sau muốn đem tốt ban thưởng toàn bộ hối đoái, nhìn ra có chút giật gấu và bay. Đương nhiên, cũng có thể là kiếp trước sống quá tiêu chảy, cái gì đều không có làm thành. Tổng kết xuống tới chính là bốn chữ, cái gì cũng không phải. Cái thứ hai thu hoạch phương thức ngay tại lúc này thế giới này. Điểm ấy tại cái thứ ba giao diện tu sĩ thành tựu ở bên trong lấy được rất tốt giải đáp. Thí dụ như lấy chiến đấu chinh phạt thành tựu nêu ví dụ, liền có cùng loại thành tựu như vậy. Sơ kiếp chứng tâm lần đầu đánh giết nhân tộc ban thưởng, một thành tựu điểm man huyết tẩy lễ lần đầu đánh giết man tộc ban thưởng, một thành tựu điểm tiên lộ đạp trần lần đầu đánh giết ngũ phẩm trở lên võ giả, tu tiên giả ban thưởng, 100 thành tựu điểm. Như là cảnh giới đột phá chiến đấu chinh phạt sinh tồn thăm dò kỹ nghệ sở trường nhân quả vận mệnh những phương diện này, đều có thể thu hoạch thành tựu điểm khác biệt phương thức. Hoàn thành độ khó càng cao, thu hoạch thành tựu điểm tự nhiên là càng cao. Mặc kệ, là sâu là cạn, thử một chút lại nói, chỉ có đi vào mới biết rõ. Xuất phát. Hứa Nghị không do dự, cùng vừa vận phát cháo trở về an tử bản giao vài câu về sau, liền quanh chân tại trên giường. Lời nhắn nhủ nội dung đại khái nói đúng là, nếu là sáng mai chính mình không có tỉnh, chớ quấy dậy. Dù sao chính thức mở ra mô phỏng, hiện thế giới một ngày, thì tương đương với mô phỏng thế giới bên trong 96 năm. Bắt đầu mô phỏng. Phải chăng tiêu hao 100 điểm thành tựu giá trị? Là. Mô phỏng khởi động bên trong, thế giới tuyến bắt đầu thôi diễn, khóa chặt mô phỏng thế giới, thăng tiên thế giới. Đợt, sách mới xuất phát, trừ hôm nay bên ngoài mỗi ngày 20 điểm đổi mới, lên cùng trước mỗi ngày 4K chữ đổi mới, lên cùng sau gấp bội. Cảm tạ các minh đệ ủng hộ. Chương 02. Hứa Gia Thôn chương 02, Hứa Gia Thôn tiên tiên tử điều tạo ra bên trong, tiên tiên tử điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn hai hạng tiên tiên tử điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên tiên tử điều. Tử điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. Rừng núi trẻ mồ côi, hoàng bầy sói bồi dưỡng ngươi lớn lên, thú dấu vết chính là ngươi vỡ lòng sách. Trường thọ, trắng ngươi trời sinh sống được so người bình thường lâu một chút, người khác già ngươi nhìn xem vẫn rất tuổi trẻ. Tiên tiên ma thai, tử ngươi thực chất bên trong liền thích hợp tu luyện ma công so uống nước còn dễ dàng. Trung trinh không đổi, kim ngươi sẽ có một cái đối ngươi phi thường trung trinh đạo lữ. Thẳng thắn cương nghị, làm xương cốt của ngươi đặc biệt cứng rắn, nghiêm hình tra tấn đều không lên tiếng. Cẩn thận, trắng một khi gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ lông mày hơi nhíu lại, thối lui đến đám người sau lưng. Muội khống, trắng ngươi sẽ có được một cái đáng yêu dính người, cả ngày đi theo phía sau ngươi hô ca ca la lị muội muội. 7/2. Ách, Hứa Nghị rất do dự. Nói thật hắn rất muốn tuyển một tay trường thọ cẩn thận bạch bạch tổ hợp, trực tiếp có ép một tay Hàn lão ma. Có thể Hứa Nghị cũng rõ ràng, lần thứ nhất chính thức mô phỏng thực sự quá mấu chốt, thật không dám làm cản trở. Một phen do dự về sau, vẫn là quyết định không chọn đúng, chỉ tuyển quý. Trực tiếp tuyển hệ thống đánh giá đẳng cấp cao nhất hai hạng tiên tiên ma thai, tử, cùng trung trinh không đổi, kim. Tiên tiên ma thai cam đoan tư chất tu luyện. Trung trinh không đổi chí ít cam đoan có cái sẽ không phản bội đạo lữ tay chân. Sống lâu một chút, làm hơi lớn sự tình, không là vấn đề. Tiên tiên từ điều lựa chọn xong xuôi, thang tiên thế giới mô phỏng mở ra, 3, 2, 1, theo đếm ngược về không, Hứa Nghị chỉ cảm thấy trước mắt chói mắt vệt trắng bỗng nhiên nổ tung, linh hồn bị vô hình cự lực xé rách, ý thức bỗng nhiên liền hoảng hốt bắt đầu, phản phất xuyên qua thời không. Mực đậm hắc ám lôi cuốn ý thức chìm nổi. Đột nhiên, một sợi ánh sáng nhạt đâm rách hư vô, theo một trận quang mang đại thịnh, Hứa Nghị đi tới một cái thế giới mới tinh. Ngươi là một cái 26 tuổi sa súc, ngoài trời sấm sét vang dội, hết giờ làm trên đường, ngươi bị thiểm điện hung hăng bổ trúng, trùng điệp té ngã trên đất. Ngươi xuyên qua đến một phương huyền huyễn thế giới, giáng sinh tại Hứa Gia thôn. Ngươi vừa ra đời, khóc nỉ non âm thanh giống như vạn quỷ cùng cười, mỗi một lần khóc nỉ non đều dẫn động xà ngang rung động, làm vỡ nát trong làng trừ tà gương đồng. Quỷ anh, đây là lấy mạng quỷ anh a. Bà đỡ thét chói tai vang lên đạo tẩu, có thể mẫu thân lại đưa ngươi gắt gao kéo vào trong ngực, nóng hổi nước mắt nện ở Hứa Nghị trên gương mặt, Nương Nghị Nhi, chỉ là khóc vang lên chút. Tại mẫu thân trong tã lót Hứa Nghị nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được một lưng gù thân thể cầm thuẫn sắt đứng tại cửa ra vào, kia là chính mình phụ thân Hứa Đại Sơn cường thế xua đuổi lấy nói xấu các tôn dân. Đi đi đi, nhà ta Nghị Nhi rất tốt. Loạn tước nhi tử ta cái lưỡi, xem chừng lao tử cùng các ngươi liều mạng, ngươi từ nhỏ bị các thôn dân chán ghét mà vứt bỏ, coi là không rõ chi vận, có thể cha mẹ của ngươi đối ngươi che chở có thừa, thời gian mặc dù qua gian khổ lại ấm áp. Từ nhỏ hiểu chuyện ngươi cũng đã nhận được một chút các thôn dân tán thành. Trong ngay mắt, đi tới 8 tuổi một năm này. Nghị Nhi, ăn chậm một chút, trong nồi còn có. Mẫu thân Hứa Thị ôn nhu nhìn xem Hứa Nghị, dùng tay áo xoa xoa Hứa Nghị dính vào cháo hạt gương mặt, đem trong nồi số lượng không nhiều thịt khô hướng Hứa Nghị trong chén kẹp. Nương, ngươi cũng ăn. Nương không nói bụng, ngươi chính là lớn thân thể thời điểm. Về sau nương giả, còn trông cậy vào ngươi chiếu cố nương đây. Nghe được lời của mẫu thân, Hứa Nghị trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Tiếp trước phụ mẫu sớm ly dị, Hứa Nghị vẫn luôn không có cảm nhận được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Cho nên đi vào thế giới này, cho dù bị không ít cùng thôn người chán ghét mà vứt bỏ, Hứa Nghị nhưng lại chưa bao giờ từng có đối hiện trạng bất mãn, chỉ cảm thấy ấm áp. Phụ thân ngồi xổm ở ngoài cửa, ống quần miếng và bên trong lộ ra nước da đỏ tía, cục cục lấy quất lấy thuốc lá sợi, nói: "Ngày mai ta liền lên núi đánh chút thịt rừng, cho Nghị Nhi nhiều bồi bổ thân thể." Qua một thời gian ngắn, Cổ Nguyệt Tông đi trong thành tuyển nhận tông môn đệ tử mới, để Nghị Nhi thử một chút đi. Nếu như bị chọn trúng, liền chân thật lưu tại Cổ Nguyệt Tông. Nếu là không có chọn trúng, cũng không cần có cái gì gánh vác, về nhà tới. Nghe nói như thế, Hứa Nghị để chén xuống đũa, ánh mắt kiên nghị nói: "Cha, mẹ, ta sẽ để cho nhà ta vượt qua tốt thời gian." Đặt vào con đường tu tiên đại triển quyền cước, đây là Hứa Nghị từ xuyên qua đến thế giới này thứ nhất cắt ra bắt đầu liền có suy nghĩ. Sau nửa ngày, gặp Hứa Nghị ngủ say, Hứa Thị cùng trượng phu dựa chung một chỗ, không ngừng nói: "Ngươi nói, Nghị Nhi muốn thật cho Cổ Nguyệt Tông tuyển chọn, chúng ta có phải hay không cực kỳ lâu đều không gặp được Nghị Nhi?" Thẩm Tiết Lộ, Đoạn Phàm Trần. Mặc dù nói đồng dạng tu tiên tông môn đệ tử không tới loại trình độ này, có thể đường xá xa xôi, mấy năm chỉ sợ cũng khó khăn về nhà thăm người thân một lần. Hứa Đại Sơn hút một hơi thuốc lá sợi, ôn nhu an ủi: "Bé con trưởng thành, tự có phúc khí của bọn hắn. Yên tâm đi, Nghị Nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện." Ánh trăng từ nhà tranh đỉnh xuất xuống, chiếu sang cái này bình thường gia đình. Không lâu sau đó, ngươi cùng phụ cận thôn vừa độ tuổi hài đồng, cùng nhau tham gia Cổ Nguyệt Tông tại một nguyệt thành đệ tử mới tuyển chọn. Đang tuyển chọn quá trình bên trong, mặc dù ngươi tu tiên tiên phú, có thể ngươi bởi vì xuyên qua, có được viễn siêu người đồng lứa nghị lực cùng tinh thần lực, từ đó bị Cổ Nguyệt Tông đặc biệt chọn chúng. Lạc lội đường xa, ngươi đạp trên hoàng hôn nát ảnh trở lại Hứa Gia thôn, chuẩn bị hưng phấn hướng phụ mẫu báo cáo cái này tin vui. Vừa về tới thôn, ngươi đã nghe đến một cố gây mũi mùi máu tươi. Hứa Nghị nắm chặt Cổ Nguyệt Tông lệnh bài đốt ngón tay trắng bệnh, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lại toàn vẹn chưa phát giác đau đớn. Gây mũi mùi máu tươi chui vào xoang mũi, toàn bộ thôn như bị một cái vô hình cự thủ gắt gao giữ lại cổ họng. Không có khói bếp lượn lờ, không có chó sủa gà gáy, chỉ còn lại có gió đêm xuyên qua ngọn cây nẹn nào. Lão đảo tiến lên, thôn đông miệng đường đất trung ương cảnh tượng để Hứa Nghị như bị sét đánh. Cái kia từng nhiều lần tiếp tế tự mình lao tam bá, giờ phút này liền nằm ngang ở băng lanh trên bùn đất, chỗ cổ một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương khe. Đỏ sẫm biến thành màu đen huyết dịch sớm đã thẩm thấu dưới thân thổ địa, ngưng kết thành một mảnh ô uế vũng bùn. Mấy cái con rùa óng óng địa bàn xoáy trên đó, ông ông tác hưởng. Hứa Nghị như là mất hồn, đâm vào cửa thôn mục nát trên ván cửa, phát ra tiếng vang nặng nề. Tam bá, cha, nương. Hứa Nghị âm thanh run rẩy, lảo đảo nghiêng ngả chân phát phi nước đại. Toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là như địa ngục cảnh tượng, quen thuộc thúc bá thẩm nương, thậm chí những cái kia trai trai hài đồng, đều nổn ngang lộn xộn đổ vào trước phòng sau phòng, đường mòn cống rãnh, những thôn dân này rất nhiều đều là đang chạy trốn bên trong bị sát hại. Toàn bộ Hứa Gia thôn đã biến thành một tòa to lớn mộ địa. Kéo kẹt, kia phiến Hứa Nghị vô cùng quen thuộc cổng tre, giờ phút này mở rộng, theo gió đêm phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Phù phù. Tại cha thường ngồi lấy hút thuốc ngưỡng cửa, Hứa Nghị đông nhiên quỳ xuống, cả người vặn thành một đoàn, muốn đau kêu thành tiếng, có thể yết hầu lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trong phòng, mẫu thân Hứa Thị nửa tựa ở đất lọ bên cạnh, và áo đã sớm bị tiên huyết thấm đẫm. Cặp kia từng đựng đầy ôn nhu con mắt đã mất đi tất cả thần thái, hai con ngươi vô thần nhìn qua một nguyệt thành phương hướng. Phụ thân Hứa Đại Sơn đổ vào ngày bình thường một nhà ba người ngồi vây quanh ăn cơm bàn gỗ dưới chân, một cái tay kiệt lực hướng về phía trước duỗi, tựa như muốn bắt lấy cái gì. Trong chốc lát, Hứa Nghị Yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không phải người, dã thú sắp chết nghẹn nào. Ôi, ôi, tuyệt vọng, phẫn nộ cùng bi thương như mãnh liệt thủy triều, đem Hứa Nghị lý trí bao phủ hoàn toàn. À, một tiếng bao hàm lấy vô tận thống khổ dã thú kêu gào, cuối cùng từ Hứa Nghị Yết hầu chỗ sâu tán phát ra. Nóc nhà cỏ tranh rì rào đánh rơi xuống, trong thôn gương đồng nhao nhao vỡ ra. 8 năm trước gã quỷ khóc nỉ non phảng phất một lần nữa khôi phục. Hai đạo đỏ thâm huyết lệ thuận Hứa Nghị gương mặt lan xuống, đen như mực ma khí chính liên tục không ngừng từ Hứa Nghị quanh thân mỗi một cái mở ra trong lỗ chân lông tuôn trào ra, cuốn quanh ở Hứa Nghị tứ chi trên thân thể. Cùng lúc đó, một nguyệt thành bên trong, đèn hoa mới lên, xuyên ca man múa. Cổ Nguyệt Tông ngay tại thanh lâu tầm hoan tác nhạc trưởng lão, trên mặt men say trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Cái này ma khí, hảo hảo tà lệ. Cái này Cổ Nguyệt Tông trưởng lão đột nhiên lên tiếng kinh hô, cầm lấy bên cạnh thân trường kiếm, hóa thành lưu quang hướng phía Hứa Gia thôn phương hướng lao đi. Làm hắn lôi cuốn lấy kình phong đến Hứa Gia thôn miệng lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hít một hơi lãnh khí. Hứa Gia thôn bên trong đều là phơi thây. Tại cửa thôn, một vị thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt gầy gò lão giả chính ánh mắt ngưng trọng phức tạp nhìn qua Hứa Gia thôn. Lão giả bên cạnh thân, một tên mười mấy tuổi thiếu nữ chính đứng yên ở một bên, ngây thơ chưa thoát mang trên mặt nhàn nhạt lún đồng tiền, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một vòng cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Huyền Thanh Tử tiền bối. Cổ Nguyệt Tông trưởng lão lập tức không mình hành lễ nói. Huyền Thanh Tử tiền bối, thế nhưng là Thất Huyền Tông 7 vị trưởng lão một trong, thực lực đạt đến nguyên anh cảnh, là chân chính trên ý nghĩa một phương cường giả. Thất Huyền Tông chính là tu hành giới thánh địa, là mảnh này đại lục công nhận chính đạo đứng đầu. Nhưng mà, cái này trưởng lão lời còn chưa dứt, liền rên khẽ một tiếng, khí huyết sôi trào, thể nội linh lực trong nháy mắt trở nên vướng víu khó đi, như là bị ma chảo gắt gao bóp lấy cổ họng. Hãi nhiên ngẩng đầu, lại nhìn Hứa Gia thôn bên trong, chỉ gặp quần quần như sôi ma khí chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái này thân hình cất cao, bắp thịt quần quần như ma nham nam nhân, mỗi một bước bước ra, quần quần ma khí đều như là màu đen thủy triều đồng dạng hướng phía chung quanh tiêu tán mà đi. Trong lực ôm, chính là bởi vì ma thai thức tỉnh, quanh thân bỏ đầy quỷ dị ma văn, thoi thóp Hứa Nghị. Âm cửu trúc, vì sao tàn sát Hứa Gia thôn? Huyền Thanh Tử một tiếng gầm thét như là sấm sét nổ vang, thanh âm xung kích tại tĩnh mịch thôn trang phế tích phía trên. Được xưng âm cửu trúc nam nhân nghe vậy, nhìn lướt qua Huyền Thanh Tử, ánh mắt bên trong toát ra một tia khinh miệt cùng hài hước, ngươi làm như thế nào? Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình uy áp xông về cửa thôn mấy tên tu sĩ, Huyền Thanh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân cứng rắn mặt đất giống mạng nhện nổ tung. Dài Ninh kiếm, lên. Chư vị đạo hữu, theo ta hợp lực tổng chu kẻ này. Huyền Thanh Tử gầm thét một tiếng, xưa cũ trường kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ, phát ra réo rắt long âm, cùng còn lại tu sĩ nhao nhao hợp lực ngăn cản này ma. Bên cạnh thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, môi anh đỏ nhếch, một tia đỏ thắm từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt lại hướng phía thôn đông miệng thôn dân thi thể nhìn qua. Những thôn dân kia trên cổ đều là gọn gàng, sâu đủ thấy xương chí mạng kiếm thương, vết cắt biên giới lưu lại đều là phong duệ chi khí, đây rõ ràng không phải ma đạo thủ đoạn, ngược lại là giống Thất Huyền Tông đệ tử kiếm pháp. Không đợi đến thiếu nữ tiến một bước xác nhận chính mình kinh nghi, các loại pháp bảo quang hoa sáng lên, cùng kia cuồn cuộn ma khí chạm vào nhau. Oeng, mấy tu sĩ bị cỗ này vô hình cự lực hung hăng quăng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trăm trượng có hơn đoạn tường bên trên, lại nhìn trước mắt, kia người trong ma đạo cùng trong ngực ma thai thiếu niên, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Thanh Tử chậm rãi thu hồi nhìn về phía âm cựu trúc biến mất phương hướng ánh mắt, sau đó ngựa khí khẩn thiết, bi thương tiếp nối nói, ai? Ma đạo hung tàn, lại đi này diệt tuyệt nhân luân tiến hành, tàn sát vô tội thôn dân, quả thật thiên địa không dung. Việc cấp bách, cần ngay tại chỗ đốt cháy vùi lấp tất cả bách tính thi thể, đồng thời bằng vào ta Thất Huyền Tông tịnh hồn phù chân chi, mới có thể gột rửa nơi đây lệ khí cùng ô trọng. Khiến cái này bách tính miễn bị phơi thây hoang dã, bị sâu bọ gặm nuốt nỗi khổ. Sớm nhập luân hồi ngươi bị khiếu nguyệt ma tông nhị hộ pháp âm cựu trúc bắt đi. Chương 3, Giang Đồ Mi chương 3. Giang Đồ Mi ngươi bởi vì ma thai thức tỉnh, bị khiếu nguyệt ma tông nhị hộ pháp âm cựu trúc bắt đi, trở thành một tên ma đạo đệ tử. Sống sót, cha do Hứa Gia thôn bị đồ trần tướng, là chết không nhắm mắt phụ mẫu cùng các thôn dân báo thủ, trở thành ngươi tín niệm. Chính đạo cùng ma giáo tranh đấu tiếp tục ngàn năm, huyết cựu từng đống, lẫn nhau coi là tử địch, trở thành ma đạo đệ tử về sau, ngươi phát hiện ma đạo cũng không phải là tà ác chi đạo, đạo gia coi trọng thuận theo tự nhiên, Phật đạo tôn sùng siêu thoát luân hồi, ma đạo truy tìm tự tại từ ta. Công pháp ma đạo khảo nghiệm tâm tính, ý chí, tinh thần lực, thân là người xuyên việt ngươi linh hồn lực siêu phàm. Liên tiếp vượt qua huyết luyện quật các loại thí luyện, tăng thêm là hiếm thấy tiên tiên ma thai, rất nhanh liền tại ma giới bộc lộ tài năng, thanh danh vang dội, trở thành ma giới một đời mới thiên tiêu, Hồng Nguyệt Ma Tông thiếu chủ. Tại ma giới tu hành những năm này, ngươi lợi dụng Hồng Nguyệt Ma Tông thiếu chủ thân phận, khóa chặt năm đó Hứa Gia thôn bị đổ chân hùng, Thất Huyền Tông đệ tử Vân Thiên Trạm, Chu Mặc. Hai người đều là Thất Huyền Tông chủ phong, Vân Tiêu phong đệ tử, Vân Thiên Trạm càng là Thất Huyền Tông tông chủ, Vân Tiêu đạo nhân con trai độc nhất. 18 tuổi, ngươi thành công đột phá tới ma đăng cảnh. Thời gian qua đi 10 năm, về tới đã từng Hứa Gia thôn. Hứa Nghị về tới đã từng Hứa Gia thôn. Có thể 10 năm trước Hứa Gia thôn vết tích, sớm đã bị một thanh lớn hỏa thiêu làm sạch sẽ tịnh. Hứa Gia thôn hơn 100 thôn dân, liền cố hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, duy nhất lưu lại chính là một khối mộ địa, đứng lặng tại hoang nguyên phía trên. Trên bia mộ mỗi một chữ đều như là kim đâm đồng dạng đâm vào Hứa Nghị trái tim. Nghĩa mộ. Nơi đây từng tên Hứa Gia thôn. 10 năm trước thảm tao ma hoạn, hơn 100 cái lâm nạn, hải cốt không còn. Thất Huyền Tông trưởng lão Huyền Thanh Tử, cảm niệm thương sinh vô tội, mẫn hắn phơi thây chi thảm, không đành lòng oán khí sinh sôi làm hại hàng xóm láng giềng, cho nên tụ hắn di tẫn, đốt mà che đậy chi, lập bia là độc. Nguyễn Vong Hồn nghỉ ngơi, người sống lấy đó mà làm gương. Thất Huyền Tông lập cho dù 10 năm sau hướng nghị, trải qua ma giới 10 năm lịch luyện chém giết, sớm đã không phải cái kia quỷ gối bùn máu bên trong khóc giống nghẹn ngào thiếu niên. Có thể thấy cái này địa, đốt ngón tay vẫn phát ra rợn người khanh khách âm thanh, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, gầm nhẹ nói, tốt một cái cảm niệm thương sinh vô tội, tốt một cái mẫn hắn phơi thây chi thảm, tốt một cái đốt mà che đậy chi, lập bia là độc. Hứa Nghị kia thon dài đầu ngón tay nhắm ngay kia mộ địa, dựng thẳng chỉ bắn ra, khối kia từ cứng rắn đá xanh chế tạo, nhìn như kiên cố bia đá trực tiếp biến thành một miệng. Một người thành. Hứa Nghị ngước mắt liếc mắt vạn dược trai bảng hiệu, đi lại trầm ổn bước vào trong đó. Chuyến này hắn cũng không phải là chuyên vì tế điện Hứa gia thôn chết thảm thôn dân, chủ yếu hơn mục đích là vì sắp buộc phát chính ma đại chiến kiếm linh dược linh thảo. Nhiều nhất 5 năm, chính ma đại chiến thế tất sẽ lại lần nữa bộc phát. Đây là đại thế, không phải lực lượng một người có thể nghịch chuyển. Vạn dược trai trưởng vị nhãn lực tay động, thấy một lần Hứa Nghị khí độ bất phàm, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười lên tiếp, vị quý khách kia, cần thứ gì dự tài? Thái Nguyên quả, huyết tinh thảo các 100 gốc. Hứa Nghị thanh âm bình ổn. Ma đạo mua sắm, điệu thấp là hơn. Trưởng quý mặt lộ vẻ khó xử nói, Thái Nguyên quả hàng tồn ngược lại là sung túc, có thể máu này tính cỏ. Tiểu điếm tồn lượng thực sự là có hạn. Hắn xoa xoa tay, cười ngây ngô nói, nếu không dạng này, ngài thư thả chút thời gian, đối lần sau Thất Huyền Tông hái thuốc đội tiến vào Vạn Thú Sơn mạch, lão hủ định vì ngài bổ đủ. Trưởng quý ngu ngơ cười nói, có thể lời này lại làm cho Hứa Nghị cứng lại. Thất Huyền Tông, trưởng quý mặt lộ vẻ tự mãn nói, đúng vậy à, chúng ta vạn dược trai có thể làm được hiện nay tình trạng, tất nhiên là có Thất Huyền Tông dạng này đại tông môn nâng đỡ. Mỗi tháng 15, Thất Huyền Tông đều sẽ phái hái thuốc đội ngũ tiến Vạn Thú Sơn mạch hái thuốc, thứ nhất là trong môn đệ tử lịch luyện, thứ hai là vì tông môn làm dự trữ. Trưởng quý vừa mới nói xong, vạn dược trai cửa ra vào đống nhiên tao động. Thất Huyền Tông tháng này hái thuốc đội ngũ tới, là Đồ Mi tiên tử. Không nghĩ tới lần này Đồ Mi tiên tử cũng tại. Tiếng người huyên náo bên trong, đám người ánh mắt như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Một đạo trắng thuần thiếu nữ thân ảnh mang theo mấy Thất Huyền Tông đệ tử, bước vào vạn dược trai ngưỡng cửa. Cái này thiếu nữ thân mang một bộ xanh nhạt vân vân váy dài lưu tiên quần, không nhiễm trần thế. Một đôi mắt giống như nhất trong suốt thu thủy, mũi ngọc tinh xảo tú rất, môi sắc là cực kỳ nhạt anh phấn, kia phần cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm thanh lãnh, cũng không phải là giả bộ ngạ mạn, mà là một loại phát ra từ thực chất bên trong đối kiếm đạo chuyên chú. Đồ Mi tiên tử, Thất Huyền Tông, Hứa Nghị có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vị này Đồ Mi tiên tử, đến từ Thất Huyền Tông nhất sự suy thoái ngọn núi, Hư Trúc Phong, chính là Thất Huyền Tông một đời mới nhân tài kiệt xuất, thường cùng Hư Trúc Phong chỉ có ba vị sư minh cùng nhau trảm yêu trừ ma, trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu chữa bách tính. Lại thêm hắn thanh tuyệt dung nhan, tất nhiên là bị dân gian gọi tiên tử. Trưởng quỹ, thỉnh cầu theo này danh sách, chuẩn bị đầy đủ dự tài. Giang Đồ Mi tố thủ nhẹ giơ lên, một chương tràn ngập xinh đẹp chữ viết giấy hoa tiên hướng phía trưởng quỹ lao bản đưa tới. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đến, để xó xỉnh bên trong Hứa Nghị lóe lên không dễ dàng phát giác băng lãnh sắc ý, chỉ có đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi có chút trắng bệnh. Đồ Mi sư muội, có thể tính chờ được ngươi. Thanh âm người này ôn nhuận thuần hậu, như gió xuân quất vào mặt, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy một vòng làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Chính là Thất Huyền Tông Vân Tiêu Phong người nổi bật, Chu Mặc. Cũng là Hứa gia thôn đồ thôn thủ phạm một trong. Chu Mặc sư minh. Chu Mặc sư minh. Sư minh. Đệ tử mới nhóm nhau nhau cung kính nhân cần thăm hỏi. Chu Mặc ánh mắt lại chưa trên người bọn hắn dừng lại nửa phần, từ đầu đến cuối đều liếc nhìn tại Giang Đồ Mi trên mặt, Vạn Thú Sơn mạch gần đây không lắm thái bình, sư minh thực sự không yên lòng, cố ý chờ đợi ở đây, cùng ngươi cùng nhau lên núi hái thuốc, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Đồ Mi lông mi thật dài buông xuống, che khuất trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lanh ý, đa tạ sư minh lo lắng, hái thuốc sự tình Đồ Mi còn có thể ứng phó. Chu Mặc nụ cười trên mặt hơi chậm lại, lập tức cấp tốc khôi phục như thường, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí cười nói, sư muội làm gì khách khí? Hỗ trợ đồng môn vốn là nên, sư minh còn có thể hại ngươi không thành, ngươi quyết định lấy tán tu thân phận gia nhập vào Thất Huyền Tông hái thuốc đội ngũ, tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong tùy thời đánh giết Chu Mặc, điều tra rõ năm đó Hứa gia thôn bị đổ thôn chân chính nguyên nhân. Ngươi ẩn giấu đi ma đàn kỳ tu vi, cùng Thất Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi cùng tán tu tạo thành đội ngũ tiến vào Vạn Thú Sơn mạch. Tại Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài, các ngươi tao ngộ yêu thú tập kích, trong đó bao hàm một đầu tiếp cận kim đan kỳ nhân diện ma chu. Làm yểm hộ tông môn đệ tử trẻ tuổi rút lui, Giang Đổ Mi một mình dẫn ra nhân diện ma chu, Chu Mặc thì thừa cơ lấy đi nhân diện ma chu chỗ bảo vệ linh dược trăm năm đoạn trường thảo. Giang Đổ Mi át chủ bài ra hết, lấy trúc cơ tu vi cưỡng ép đánh giết mặt người ma châu, thân chịu trọng thương. Chương 04, chân tướng chương 04, chân tướng mùi máu tanh nồng đậm cùng nhân diện ma chu độc dịch mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. To lớn thi hài đổ vào bừa bộn trong rừng trên đất trống, tám cái giữ tận chân đốt vô lực ra. Cặp kia mặt người trong hai con ngươi cuối cùng một tia u lục quang mang triệt để dập tắt. Hô, hô. Giang Đồ Mi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thở hổn hển, thể nội chân nguyên khô kiệt. Kia thân xanh nhạt vân vân váy dài lưu tiên quân bị tiên huyết thẩm thấu hơn phân nửa. Giang sư muội, Giang sư muội ngươi không sao chứ? Chu Mặc thật vừa đúng lúc vào lúc này vừa lúc xuất hiện, ngón tay đã như là linh xà nhô ra, tinh chuẩn đem nhân diện ma chu yêu đan thu nhập túi trữ vật. Làm xong những này, hắn mới chuyển hướng Giang Đồ Mi, rồi xuất thủ cánh tay, làm bộ muốn đi nâng nàng. Sư muội thương tích quá nặng, đến, ta dịu ngươi. Đa tạ sư minh, ta có thể. Giang Đồ Mi cưỡng để một hơi, thân thể cực kỳ khó khăn hướng bên cạnh nhường một cái, tránh đi Chu Mặc đưa qua tới tay. Lời này vừa ra, Chu Mặc tầng kia ngụy trang lo lắng trong nháy mắt như là thấp kém mảnh sứ vỡ bong ra từng mảng, lộ ra hung ác nham hiểm đùa cợt tiêu dung, tay phải đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, chân nguyên tuân ra, hướng phía Giang Đồ Mi đánh tới. Giang Đồ Mi con người đột nhiên co lại, trọng thương phía dưới phản ứng vẫn như cũ kinh người, cơ hồ là bản năng đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Keng, kim thiết vang lên nổ vang, thực lực chênh lệch thật lớn, để Giang Đồ Mi trong miệng tiên huyết của vốn, thân thể như là diều đứt dây hướng về sau hung hăng quằn đi, đập ầm ầm tại băng lãnh vũng bùn bên trong, tóe lên một mảnh vết máu. Thật đúng là cho thể diện mà không cần. Chu Mặc ưu nhã móc ra một phương trắng tinh khăn lụa, một bên chậm rãi lau sạch lấy trên tay nhiễm, một bên ôn hòa nói, không nghĩ tới kia lão già lưu lại nhiều như vậy tốt đồ vật cho ngươi, liền kim đăng kỳ nhân diện ma chu đều không phải là đối thủ của ngươi. Nếu không phải ta lưu lại một tay, thật đúng là chưa chắc có thể kiểm chế được ngươi. Tiên Tiên băng phách linh thể a, chậc chậc, sử nữ nguyên âm thế nhưng là đại bổ. Trách thì trách chính ngươi, năm đó nhất định phải tuyển hư trúc phong, nếu là bái nhập cái khác dưới đỉnh, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Giang Đồ Mi cắn răng, kiếm trong tay nắm chặt, ngươi mơ tưởng, ta chính là chết. Chu Mặc đúng bay, ngắt lời nói, ta không quan tâm ngươi có chết hay không. Ta chỉ biết rõ, hôm nay nếu ta không chiếm được ngươi sử nữ nguyên âm, ngày sau, ngươi mấy cái phế vật sư minh liền sẽ xuống dưới cùng ngươi. Như thế nào? Giang Đồ Mi thả chết chứ không chịu khuất phục, ngang nhiên đem sư phụ lưu cho nàng sau cùng át chủ bài thôi động, kia là một đạo ẩn chứa kiếm ý kiếm phủ. Chu Mặc bất ngờ không để phòng bản thân bị trọng thương, ngay tại Chu Mặc cười gần đi hướng không có lực phản kháng chút nào Giang Đồ Mi thời điểm, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ngươi xuất thủ. Một xuất thủ chính là sát chiêu. Thiện nhân. Tốt. Rất tốt. Chu Mặc trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, một bước một cái huyết ấn, đi hướng ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng Giang Đồ Mi. Ngay tại Chu Mặc che kín vết máu, mang theo tham lam cùng sát ý tay, sắp chạm đến Giang Đồ Mi nhuốm máu và tháo thời điểm, một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất nguồn gốc từ địa ngục kinh khủng uy áp chỉ một thoáng giáng lâm. Chu Mặc trên mặt nhe răng cười cùng điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Một thân ảnh, như là từ nhất trong bóng tối tháo rời ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Chu Mặc bên cạnh thân. Nhanh đến Chu Mặc căn bản là không có cách phản ứng. Ách a, Chu Mặc chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi, bị cắt đứt kinh hãi âm thanh, cả người liền như là một cái phá bao tải, bị Hứa Nghị bung lên, hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một gốc mấy người ôm hết cổ thụ che trời. Oanh, cứng rắn như sắt cự mục lên tiếng mà nát, bạo liệt thành đầy trời mảnh gỗ vụn bụi mù. Chu Mặc xương cốt gặp kinh khủng xung kích, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, trong ngũ tạng lục phủ ma khí tán loạn, lại là một miệng lớn hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ máu đen cuồn cuộn mà ra. Không đợi Chu Mặc có phản ứng, một cỗ ma khí liền đánh vào hắn kinh mạch, đem hắn kinh mạch đều phá hủy. Lập tức Hứa Nghị liền bắt được Chu Mặc tóc đen, một tay lấy hắn xách lên. Ma. Chu Mặc ánh mắt nổi lên, van bệnh tiêu máu, khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tấm kia tuổi trẻ lại băng lãnh như xương gương mặt. Chu Mặc có thể rõ ràng cảm giác được Hứa Nghị cảnh giới, thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ ra, trước mắt cái này thiếu niên vì cái gì có thể mạnh như vậy. Mạnh đến cùng là kim đan kỳ chính mình liền sức phản kháng đều không có. Đại nhân tha. Ôi ôi. Mãnh liệt cầu sinh dục để Chu Mặc bản năng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể phá nát thiết hầu lại chỉ có thể phát ra ôi ôi hở âm thanh, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hứa Nghị ánh mắt không có chút nào ba động. Ma đạo có một loại rất khó tu luyện âm độc bí thuật, gọi là siêu hồn thuật. Chính mình nghĩ phải biết, căn bản không cần hỏi. À, Chu Mặc lần này tiêu thảm, cũng không phải tới từ yết hầu, mà là linh hồn chỗ sâu kia chưa hình thành thức hải nguyên anh. Vô số ký ức mảnh vỡ như là vỡ đê hồng thủy, tại Hứa Nghị cuồng bạo ma khí phía dưới đổ xuống mà ra. Chu Mặc hỗn loạn thức hải bên trong lan lộn, nổ tung, lại bị Hứa Nghị kia băng lãnh cường đại ma thức vô tình cướp lấy, đoạt qua. Siêu hồn thuật chi hung, Chu Mặc làm thất huyền tông nhân tài kiệt xuất tự nhiên nghe nói, một khi thức hải phản kháng, thập tử vô sinh. Tìm được. Hứa Nghị đối Chu Mặc những ký ức khác căn bản không có nửa điểm hứng thú, hắn muốn tìm là có liên quan tới Hứa gia thôn đổ thôn án mảnh vỡ. Nguyên lai là dạng này. Cứ như vậy. Ha. Ha ha ha, ngươi biết được năm đó Hứa gia thôn bị đổ chân tướng. 10 năm trước, Vân Thiên Trạm cùng Chu Mặc hai người xuống núi lịch lãm, hành hiệp trưởng nghĩa, Vân Thiên Trạm tại đánh giết tiên môn chấn làm loạn yêu thú thời điểm thân chúng dâm động, chưa tới một người thành, dâm động bộc phát, đành phải đặt chân Hứa gia thôn, tìm một tên bình dân nữ tử cưỡng ép giải độc. Có thể Vân Thiên Trạm thân là trúc cơ tu sĩ, ý loạn thần mê thời khắc, quá trình giải độc trung tướng nữ tử này sát hại. Hứa gia thôn thôn dân quần tình xúc động, muốn hai người cho cái thuyết pháp, tranh chấp ở giữa, nữ tử đệ đệ bị Vân Thiên Trạm lại lần nữa giết chết, hai người giận dữ, tăng thêm sợ sự tình bại lộ, liền mà đổ thôn che giấu chân tướng. Ngươi là Hứa gia thôn? Cái kia. Hứa Nghị ngửa mặt lên trời điên cười thời khắc, Chu Mặc dĩ nhiên đã sinh lòng tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Lần kia đổ phía sau thôn, hắn tự nhận làm không chê vào đâu được, cũng không lâu sau liền bị sư phụ cùng Huyền Thanh tử trưởng lao triệu kiến, để hắn quên chuyện này, đồng thời nói đã xem đổ thôn việc gác giao cho ma đạo. Một là bởi vì Vân Thiên Trạm là tông chủ chi tử, hai là vì Thất Huyền Tông thanh danh. Chính đạo đại hội ở tức, Thất Huyền Tông muốn trở thành chính đạo lãnh tụ, bạn không thể tại cái này thời điểm xảy ra sự cố. Cho nên Chu Mặc biết được, Hứa gia thôn có một cái ma thai thiếu niên chưa chết. Không chỉ Chu Mặc nhận ra được, Giang Đồ Mi nghe được Hứa gia thôn ba chữ này thời điểm, đồng dạng nhận ra Hứa Nghị. Năm đó, Giang Đồ Mi cũng là bởi vì hôm đó tại Hứa gia thôn kiến thức, từ bỏ trở thành Vân Tiêu Phong cùng Huyền Thanh Phong đệ tử, chuyển đầu hư trúc phong, chuyên tâm luyện kiếm, đi trong lòng chi đại đạo. Chu Mặc đầu lâu lăn xuống, bị ngươi giết chết tại Vạn Thú Sâm Lâm. Chương 05, kiếm khí cùng ma huy chương 05, kiếm khí cùng ma huy sơn động. Đem trong ngực hôn mê Giang Đồ Mi buông xuống, Hứa Nghị đặt mông ngồi ở bên cạnh, thì thào nói nhỏ, "Xách, ta thật là một cái tốt ma." Hứa Nghị quay đầu, lần thứ nhất gần cự ly trước mắt cái này Thất Huyền Tông kiếm tu thiếu nữ. Mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt một điểm đỏ cắt nốt rồi, tựa như bị ánh trăng thấm lạnh đầu đỏ, xuyết tại thanh lệ tuyệt luân trên mặt, thật là quyến rũ mê người. Có thể trọng thương phía dưới, nhân diện chi chu tơ nện còn dính tại nàng nhuốm máu trên vạt áo, sâu đủ thấy xương vết chảo bò đầy xương vai xanh cùng cánh tay, màu trắng quần áo cơ hồ bị máu đen thấm thấu. Lại thêm nội thương nghiêm trọng, đều không nói đi ra mảnh này nguy cơ tứ phía sơn mạch, nhiều nhất 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đạo hạnh sự tình, từ trước đến nay lôi lệ phong hành, càng không nói đến trước mắt thiếu nữ trọng thương, cùng Hứa Nghị vẫn là có như vậy một tia quan hệ. Yêu thú tập kích về sau, Hứa Nghị tựa như ảnh tùy hình, lặng yên theo đuôi Chu Mặc. Giang Đồ Mi cùng nhân diện ma chu chiến đấu, Hứa Nghị toàn bộ hành trình để ở trong mắt. Hứa Nghị không rõ ràng Chu Mặc đến tột cùng cái gì nội tình, cho nên một mực không có xuất thủ, sợ đánh cỏ động rắn, hoặc là dẫn tới nhân diện ma chu công kích, không thể một kích chí mạng. Về sau xem như lợi dụng Giang Đồ Mi, Hứa Nghị mới chờ đến nhất kích tất sát thời khắc. Ngươi quyết định là Giang Đồ Mi chữa thương. Ngươi mở ra áo ngoài của nàng, tháo xuống nhuốm máu nội giáp. Ngươi rửa sạch Giang Đồ Mi vết thương. Làm người hai đời ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua nữ hải thân thể, cho nên tay của ngươi có chút run rẩy. Rất run. Linh dược bột phân chiếu xuống xoay tròn trên vết thương, mãnh liệt nhói nhói bỗng nhiên đánh tới, trong hôn mê Giang Đồ Mi lông mi run rẩy dữ dội, chậm rãi mở hai mắt ra. Hứa Nghị dư quang thoáng nhìn thiếu nữ run rẩy lông mi, cũng không ngừng tay trên động tác, chỉ chuyên chú xử lý Giang Đồ Mi vết thương, ngựa khí ra vẻ bình tĩnh nói, ngại mạo phạm. Liền đem con mắt nhắm lại. Giang Đồ Mi mở mắt ra một khắc này, trong lòng theo bản năng có một chút hoảng hốt, mà ở ánh mắt chạm đến ngồi xổm ở trước người mình, chính ngưng thần bôi thuốc thiếu niên thời điểm, kia bối rối tựa như băng tuyết tan rã, thoáng qua hóa thành tiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng từ đáy lòng cảm kích. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nàng không dám suy nghĩ hôm nay sẽ là như thế nào kết cục. Tạ ơn. Giang Đồ Mi bỗng nhiên nói nhỏ, thanh âm lại rõ ràng kiên định. Cái này tiếng nói tạ, để Hứa Nghị động tác cũng vì đó một trận. Phải biết, ma đạo tu sĩ đối hư tình giả ý là tương đương mẫn cảm lại chẳng ghét, vừa nghe là biết hiểu thật giả. Thế đạo này, chính ma bất lưỡng lập, sớm đã là khắc vào cốt tủy giới luật. Nhất là những này tự xưng là danh môn chính phái đệ tử, gặp người trong ma đạo, cái nào không phải hận không thể lập tức trừ chi cho thông khoái. Ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì giết người sư minh? Hứa Nghị ngừng động tác trong tay, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt lại như tôi hàn băng, thẳng tắp đâm về Giang Đồ Mi. Ta biết rõ. Giang Đồ Mi nên tiếp Hứa Nghị ánh mắt, thanh âm vẫn như cũ yếu ớt, vẫn như cũ rõ ràng. Ta gặp qua ngươi. 10 năm trước Hứa gia thôn ngươi cùng Giang Đồ Mi quen biết. Ngươi phát hiện vạn thú sơn mạch yêu thú dị động liên tiếp, có chút dị thường, quyết định tạm thời lưu lại, điều tra tình huống. Tại sơn động mấy ngày thời gian, ngươi dốc lòng chiếu cố Giang Đồ Mi, vượt qua một đoạn ngoại ý muốn yên tĩnh thời gian, lẫn nhau quá khứ mảnh vỡ đang thì thầm bên trong lặng yên hợp lại, một loại không cần nói ăn ý, tại mùi thuốc cùng ánh lửa ở giữa lặng yên phát sinh. Đống lửa đôm đốt rung động, nhảy nhót hỏa diễm tại trên vách đá bỏ ra ấm màu quýt quang ảnh. Một đầu to mọng suối cá bị nhánh cây chuối gác ở trên lửa nướng đến từ từ bốc lên dầu, và nóng ánh ra cá có chút vàng và giòn, tản mát ra mê người mặn hương cùng lửa than khí tức. Cha mẹ ta, bọn hắn rất yêu ta. Hứa Nghị lật qua lật lại nhánh cây, động tác dừng một chút, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại phụ mẫu bộ dáng. Xuyên qua mà đến khi còn bé ký ức cũng không để cho cha mẹ khuôn mặt bị long đong, ngược lại trong ánh lửa càng thêm rõ ràng. Hứa Nghị không tự giác cong lên khóe miệng, bọn hắn tổng giáo đạo ta nói, muốn làm người tốt. Giang Đồ Mi uốn gối ngồi, khuỷu tay đỡ tại trên gối, nâng cầm lên, nhìn qua Hứa Nghị góc cạnh rõ ràng bên cạnh nhan, nói khẽ, ta đều không nhớ rõ cha mẹ bộ dáng. Giang Đồ Mi thở nhỏ liền theo Huyền Đạo Tử lên Thất Huyền Sơn học nghệ, thiên tư thông tuệ, một lòng giúp đỡ chính đạo. Nhưng từ Hứa gia thôn trận kia biến cố bắt đầu, cái này mười thời kỳ, tín niệm của nàng không ngừng nhận dao động. Tốt trên hư trúc phong, sư phó sư nương còn có ba vị sư minh, cho nàng mới kết cục cùng ấm áp. Có rảnh rỗi, không ngại đi U Minh giới nhìn xem, đối ngươi tu hành có trợ giúp. Nơi đó bất tính, cùng một nguyệt thành không có gì khác biệt. Hứa Nghị kéo xuống một khối lớn nướng đến vừa đúng thịt cá, dùng lá cây nâng, đưa tới Giang Đồ Mi trước mặt. U Minh giới. Ba chữ này rơi vào trong hai, Giang Đồ Mi đầu ngón tay mấy không thể xem xét run lên. Kia là ma đạo địa bàn, là chính đạo trong điện tịch miêu tả ma vực, ở trong mắt chính đạo tu sĩ, đơn giản chính là tà thuật hành hành, sinh linh đổ thán ma quật. Chính đạo tu sĩ tuyên dương ma đạo đệ tử đều lấy nguy hại thương sinh làm mục tiêu, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng, thậm chí lấy ác làm vui, tu luyện tà thuật, tàn sát sinh linh. Có thể hiện thực. Coi là thật như thế phân biệt rõ ràng, không phải đen tức trắng sao? Tạ ơn. Giang Đồ Mi rũi ra mảnh khảnh ngón tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, ánh mắt rơi vào tư tư rung động cá dầu bên trên, lâm vào trầm tư. Thẳng đến thịt cá mang theo khe nước trong veo cùng lửa than tô lệ hương khí tại trong miệng tan ra lúc, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia không kịp che giấu nữa kinh ngạc, nhìn về phía Hứa Nghị, rất ăn ngon đây Giang Đồ Mi thương thế hơi cẳng, ngươi quyết định ly khai Vạn Thú Sơn mạch. Các ngươi đang muốn ly khai thời điểm, Vạn Thú Sơn mạch yêu thú đột nhiên bạo động, sơn mạch chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra dung chuyển trời đất thú giống. Các ngươi bị một đầu phát cuồng kim đan cảnh viên mãn yêu thú truy sát, ngươi cùng Giang Đồ Mi hợp lực chạy trốn, giữa làn danh sinh tử, ngươi cùng Giang Đồ Mi đành phải cắn răng bay lượn, cuối cùng bị buộc đến tuyệt lộ, thả người nhảy xuống vực sâu. Vạn hạnh vực sâu cũng không phải là tuyệt địa, các ngươi sống tiếp được, phát hiện một chỗ bị dây leo nửa đậy tĩnh mịch cửa hang, cái này đúng là một vị nào đó tuyệt thế tiền bối còn sót lại truyền thừa chi địa. Một bước vào, sau lưng kia nặng nề như núi cửa đá liền ầm vang khép kín, đoạn tuyệt đường về, trong động vật nguy cơ từ phía, các loại cơ quan cùng yêu thú tầng tầng lớp lớp. Ngươi cùng Giang Đồ Mi lưng chống đỡ, kiếm khí cùng ma huy xen lẫn, ngươi lấy công pháp ma đạo đối cứng thủ hộ thạch khôi, nàng giải thích vách đá cổ truyện tìm kiếm sinh môn. Đối mặt các loại nguy hiểm cùng khiêu chiến, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, hợp lực chặt đứt yêu đằng, thông qua được khảo nghiệm, đạt được tiền bối truyền thừa. Nơi đây, đúng là kia trong truyền thuyết thân phụ đạo cốt cùng ma huyết, kinh tài tuyệt diễm tiền bối, Lâm Tiêu Diêu tọa hóa độc phủ. Chỉ có chính đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ liên thủ mới có thể qua quan. Ngươi thầm nghĩ may mắn, từ nơi sâu xa, đây quả thực là vì ngươi cùng Giang Đồ Mi chế tạo riêng cơ duyên. Đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế quang mang ảm đạm, vỡ vụt, kia lắng đọng vô số tuế nguyệt truyền thừa bị ngươi lấy được. Chương 06, ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị, Liệu Thanh Sơn, gặp ta ứng như là. Chương 06, ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị, Liệu Thanh Sơn, gặp ta ứng như là. Ngươi đạt được tâm pháp Hỗn Nguyên Công, ngươi đạt được võ học Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, ngươi đạt được Đạo Ma Kiếm, ngươi đạt được Hỗn Nguyên Bảo Châu, ngươi đạt được Tiêu Giao Tử suốt đời cảm ngộ ngọc giản. Ngươi đạt được. Vạn thú sơn mạch bên ngoài, cương phong gào thét mà qua, cuốn lên Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi tay áo, bay phất phới. Hứa Nghị nhìn qua Giang Đồ Mi bị gió lạnh thổi đến đỏ lên gương mặt, trong đầu luôn luôn không khỏi nhớ tới trong sơn động nàng giải thích cổ truyện lúc chuyên chú bộ dáng, còn có lưng chống đỡ, kể vai chiến đấu lúc quyết tuyệt. Sau này ngươi nếu là muốn đi U Minh giới nhìn xem, cầm cái này đi Hồng Nguyệt Ma Tông tìm ta. Tứ đại ma tông người sẽ không làm khó ngươi. Hứa Nghị từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên màu đỏ thâm trung lục lạc, đặt ở Giang Đồ Mi trong lòng bàn tay. Đây là Hồng Nguyệt Ma Tông tín vật Hồng Nguyệt Linh, Hồng Nguyệt Ma Tông thánh tử thân phận, tứ đại ma tông người đều sẽ cho chút mặt mũi. Đi, hữu duyên gặp lại. Lần sau gặp mặt mời ngươi uống rượu. Hứa Nghị cười một cái, lời còn chưa dứt, thân ảnh liền chui vào gió tuyết, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua Hứa Nghị biến mất phương hướng, Giang Đồ Mi vô ý thức nắm lấy trong tay chuông lục lạc. Trong sơn động đống lửa, lẫn nhau trao đổi thân thế mảnh vỡ, lương tướng dựa vào cùng chống chọi với cường địch gian uy. Đủ loại hình tượng bỗng nhiên xông lên đầu. Còn có, Giang Đồ Mi trọng thương mới tỉnh, mở hai mắt ra lúc, trước mắt thiếu niên kia có chút phiếm hồng gương mặt cùng chuyên chú hai con ngươi. Tạ ơn thời gian thấm thoát, hai năm qua đi. Vạn thú sơn mạch từ biệt về sau, ngươi không tiếp tục đã nghe qua tin tức liên quan tới Giang Đồ Mi. Dốc lòng tu luyện sau khi, trong óc của ngươi thường xuyên hiện ra thiếu nữ một màn kia bóng hình xinh đẹp. Ma đạo tu sĩ truy tìm tùy tâm mà vì, một khi suy nghĩ không thông suốt, chắc chắn sẽ tâm ma sinh rồi, vì để tránh cho phần này lo lắng diễn biến thành tâm ma, ngươi quyết định tự mình đi Thất Huyền Tông nhìn xem. Ngay tại ngươi đi ngang qua U Minh giới Lâm Hải trấn lúc, phát hiện tiểu trấn đang bị hải yêu tứ ngược, ngươi lựa chọn xuất thủ trấn áp. Không nghĩ tới tại trấn áp yêu thú quá trình bên trong, ngoài ý muốn cùng Giang Đồ Mi gặp lại. Trải qua một phen khổ chiến, hải yêu chi loạn rốt cục lắng lại. Vì cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, tiểu trấn bách tính cho các ngươi hai người tượng nạn lập địa. Hứa Nghị hai tay vào ngực, hai lòng nhìn qua tiểu trấn bách tính chỗ tố pho tượng. Vãn Hà cho thạch điêu trên dắt lên một tầng thiên nhiên ống kim, chỉ gặp Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi đứng sóng vai. Hắn chân đạp hải yêu đầu lâu, đạo ma kiếm bạch phá sóng lớn, màu đen tay áo phần phật như cờ. Nàng thanh phong chỉ xéo sóng biết, váy trắng tung bay ở giữa kiếm khí thành cầu vồng. Liên bên tóc mai toái phát đều tạo hình đến sinh động như thật. Thật muốn như vậy sao? Giang Đồ Mi gương mặt từng đỏ. Hứa Nghị không có chút nào thèm quan tâm, đưa thay sờ sờ thạch điêu trên nói ma kiếm, ma đạo nhà, dù sao cũng phải khoa trường một chút. Làm việc tốt không lưu danh cũng không phải ta phong cách. Dứt lời, Hứa Nghị quay đầu, nhìn phía cái này làm chính mình hồn khiên mộng nhiều thiếu nữ, ai đúng, ngươi tại sao lại ở đây? Ta còn chuẩn bị. Giang Đồ Mi chớp hai mắt, chuẩn bị cái gì? Không, không có gì. Hứa Nghị ho nhẹ một tiếng, nhún vai, lấy ra trong nhận chứa đồ vào rượu, lung lay, nói, lần trước nói, mời ngươi uống rượu. Ma đạo tu sĩ, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời. Hứa Nghị nằm nghiêng tại mọc lan tràn cành đạo bên trên, ánh trăng xuyên qua lộn xộn dương nhánh hoa, tại hắn màu đen áo bào trên bỏ ra nhỏ vụn ngân ban. Nguyên lai là dạng này. Hai năm trước vạn thú sơn mạch từ biệt, Giang Đồ Mi liền về tới Thất Huyền Tông. Bởi vì Vân Tiêu Phong Chu Mạc Sư Minh cùng Giang Đồ Mi đồng hành chết tại vạn thú sơn mạch, cho nên Giang Đồ Mi trở thành tán sát đồng môn người hiểm nghi, bị giam lỏng hồi lâu. Về sau Vân Tiêu Phong trưởng lão điều tra đến Chu Mạc cái chết quả thật như Giang Đồ Mi nói tới cùng ma tu có quan hệ, việc này liền không giải quyết được gì. Có thể hư trúc phong cùng Đồ Mi sớm chiều trung đụng sư phụ Tề Vân Tử, nhưng nhìn ra mánh khóe, Giang Đồ Mi đành phải thổ lộ tình hình thực tế, cũng nói ra trong lòng đối chính ma có khác hoang mang. Sư phụ trầm ngâm về sau, chỉ để lại cho nàng tám chữ, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thế là Giang Đồ Mi liền tại sư phụ ngầm đồng ý cùng Cổ Vũ hạ lại một lần hạ sơn, đi vào chính đạo tu sĩ trong miệng nghe đến đã biến sắc ma quật, U Minh giới. Giang Đồ Mi ngẩng mặt lên, đưa tay tiếp được bay xuống cánh hoa, đôi mắt mực đỏ nốt rồi dưới ánh trăng càng thêm diễm lệ, ngươi nói đúng lắm. Thế gian bất tính, không hề có sự khác biệt. Hứa Nghị nghiêng người dựa vào lấy cành đào, hồ lô rượu tại giữa ngón tay không ngừng chuyển, nhìn qua đầy trời ánh sao, thản nhiên nói, ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị, Liệu Thanh Sơn, gặp ta ứng như là ngươi cùng Giang Đồ Mi bước lên du lịch con đường. Lại là hai năm xuân thu. Cái này hai thời kỳ, các ngươi dắt tay tu hành tại chính ma lượng giới, kiến thức lấy chúng sinh. Đầu mùa xuân, Giang Đồ Mi châm lấy mới hái đào hoa, cùng ngươi cùng nhau chèo thuyền xuyên qua cầu đá, nhìn hai bên bờ liễu rủ như màn, hai đồng vui cười đuổi theo con rượu, nghe lão nông nhóm giảng thuật đời đời truyền lại cố sự. Giữa hè, các ngươi chạm yêu trừ ma, chu sát gian định, thủ hộ một phương lê dân an bình. Vãn thu, thân ảnh của các ngươi lướt qua hàn phong cốc trên không, tại hơn ngàn tu sĩ trước huyết chiến và bảo. Mùa đông, tuyết rơi im ắng trong đêm khuya, mái hiên nước đá chết xạ lãnh nguyệt thanh huy, duy thấy các ngươi kiếm quang giao thoa, thân ảnh nhẹ nhàng, đang luận bàn bên trong tinh tiến tu vi, truy tìm bản tâm. Cùng lúc đó, chính ma hai đạo ma sát càng ngày càng nghiêm trọng, Hồng Nguyệt Ma Tông thừa cơ chiếm đoạt Ma Tông thế lực, dần dần lớn mạnh. Tứ đại Ma Tông âm thầm tụ tập đệ tử, đối chính đạo tông môn nhìn chằm chằm, chính ma đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi cùng Giang Đồ Mi đều nhận được tông môn triệu hồi lệnh. Ngươi cùng Giang Đồ Mi lần nữa phân biệt. Mặt trời lặn dư huy dắt lên Lâm Hải trấn bản đá xanh lát thành trên đường phố. Tuyết động chưa tan, chiếu rọi ra mảnh vàng vụn qua mang. Tại tiểu trấn miệng, Hứa Nghị đưa tay đem Giang Đồ Mi ôm vào lòng, "Đồ Mi chờ ta báo thủ, ta liền phụ mẫu mối thủ, không đội trời chung." Hứa Nghị có thể một mực kiên trì đi đến hiện tại, chính là bởi vì thủ lớn chưa trả, thời khắc không dám thư giãn. Hứa Nghị muốn giết tới Thất Huyền Tông, tự tay chặt xuống kia xúc sinh đầu chó, là Hứa gia thôn bị tàn sát thôn dân, vì chính mình chết đi phụ mẫu báo thủ rửa hận. Cũng may Thất Huyền Tông hư trúc phòng một mạch, Giang Đồ Mi sư tôn Tề Vân Tử luôn luôn ẩn thế không ra, truy tìm đại đạo, không tham dự chính ma tranh đấu, không về phần tiến tối lưỡng nan. Xuyệt. Giang Đồ Mi dựa vào hắn trước ngực, mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trụ Hứa Nghị, có lời gì chờ hết thảy đều kết thúc lại nói. Nàng ngước mắt, thanh âm nhẹ lại kiên định, "Hứa Nghị, ta ứng ngươi. Vô luận là sinh, là chết, là tiên, là ma, ta đều nguyện ở cùng với ngươi." Giang Đồ Mi dựa vào trong ngực Hứa Nghị, mặt giãn ra cười nói. Hai người tại đào hoa bay là tả bay xuống bên trong, chăm chú ôm nhau, phảng phất muốn đem lẫn nhau dung nhập sinh mệnh của mình bên trong. Một khắc này, thiên địa vạn vật phảng phất lặng yên rút đi, duy dư hai trái tim cùng nhiều lần rung động, lẫn nhau tiếng tim đập, còn có kia nồng đậm yêu thương, tại hoàng hôn cùng phi hoa ở giữa im ắng chảy xuôi. Được. Chương 07, Thất Huyền Tông dễ chương 07, Thất Huyền Tông dễ ánh chiều tà le lói, khói bếp bọc lấy gỗ thông hương từ hư trúc phong hàng rào trúc trong tiểu viện khắp ra. Giang Đồ Mi vừa trở lại hư trúc phong, bước qua cầu đá, liền nghe đến Tam sư Minh Bừng vừa ra nổi canh cá, chất phát cởi mở thanh âm truyền đến, "Đồ Mi, trở về thật đúng lúc." Lời còn chưa dứt, nhị sư Minh mang theo hồ lô rượu từ bên trong cửa thò đầu ra, một bên đạp ngồi tại cạnh cửa nhắm mắt dưỡng thần lão tứ, một bên nết miệng cười nói, "Sư muội, liền chờ ngươi á." "Lão tứ, chớ ngủ, ăn cơm." "Sư muội, ăn." "Ăn nhiều một chút, Đồ Mi." Chính sảnh bên bàn gỗ, sư nương cùng Tam sư Minh đũa cơ hồ chưa từng ngừng, đem Giang Đồ Mi trong chén thịt cá chất thành núi nhỏ, đây là Đồ Mi thích ăn nhất đồ ăn. Sư phụ Tề Vân Tử vuốt vuốt hoa dâm râu dài, ánh mắt cương triều rơi ở trên người nàng. Loại này không giống bình thường ấm áp cùng lo lắng, để thông minh Giang Đồ Mi trong lòng theo bản năng siết chặt. Còn không chờ nàng há miệng, Tề Vân Tử ôn hòa lại nặng nề thanh âm liền băng lên, "Đồ Mi, chuyến này, nhưng có tìm được trong lòng đang nói." Giang Đồ Mi buông xuống bắt đũa, ánh mắt trong suốt như tắm, có trước nay chưa từng có kiên định, chính đạo, không phải thiên quy sở định, không phải tiên môn chỗ thủ. Trong lòng không hẹn, tâm chi sở hướng, chính là chính đạo. "Được." "Tốt." Tề Vân Tử vuốt râu thở dài, trong mắt vui mừng, "Đồ Mi, ngươi là vi sư lời này." Đệ tử đắc ý nhất. Bá, một đạo tàn ảnh lướt qua, Tề Vân Tử khô gầy thủ trưởng nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn điểm trúng Giang Đồ Mi quanh thân đại viện. Bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt khóa kín nàng tất cả động tác, để nàng không thể động đậy. "Sư phụ." Giang Đồ Mi kinh hãi nghi ngờ nói. Tề Vân Tử đuốt đuốt Giang Đồ Mi đầu, giống như 10 năm trước như vậy, ngựa khí tràn đầy tiếp nối nói, "Đây là khóa thân chú, đối vi sư xương vỡ thời điểm, cấm chế tự giải. Khi đó chớ trở về đầu, ly khai Thất Huyền Tông đi. Cái này Thất Huyền Tông, dễ đều nát." Nghe nói như thế, Giang Đồ Mi ngạc nhiên. Bị khóa thân chú định thần, nàng phản ứng đầu tiên là sư phụ, sư nương cùng ba vị sư minh muốn đi tham dự chính ma đại chiến, cho nên giam cầm nàng, không cho nàng tham chiến. Nhưng bây giờ nghe bảo, dường như xa nhau. "Ngươi không phải một mực nghi hoặc, ngươi lại sư tỷ. Vì sao vẫn là ca?" Tề Vân Tử thanh âm đột nhiên mất tiếng, chữ chữ khắp huyết, nàng gọi Tề Hà. "Là ta cùng ngươi sư nương duy nhất có đủ." Một bên lặng im sư nương, rốt cục nhịn không được quay mặt chỗ khác, nước mắt im ắng lăn xuống. "Đại sư tỷ tồn tại, một mực là hư trúc phong tươi bị đề cập cấm kỵ, trên Giang Đồ Mi trước núi liền thân tử đạo tiêu. 18 năm trước, lão tông chủ tọa hóa, Thất Huyền Tông thất phong phong chủ tranh đoạt vị trí tông chủ. Lúc ấy hăng hái Tề Vân Tử bế quan đột phá hóa thần cảnh, nhất định phải được. Không ngờ, chính đạo thi đấu trong lúc đó, hắn giống như nắng gắt đồng dạng nữ nhi, Thất Huyền Tông đệ nhất thiên tiêu Tề Hà lại ngoài ý muốn bất lạc. Mệnh đang dập tắt, đột nhiên xuất hiện tin dữ, để bế quan bên trong Tề Vân Tử tâm thần đều đức, chân nguyên lịch sông, tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới một bại ngàn dặm, trở thành phế nhân. Dòng dã thời gian 18 năm, Tề Vân Tử chịu nhục, lại lên hóa thần. Ba vị sư huynh càng là dấu tài, âm thầm điều tra, rốt cục xé mở đẫm máu chân tướng, thấy được tiên huyết phía dưới hung thủ. Chính là Tề Vân Tử sư huynh, đương nhiệm Thất Huyền Tông tông chủ Vân Tiêu đạo nhân. Là đoạt vị trí tông chủ, Vân Tiêu sai sử con hắn Vân Tiên Trạm, cấu kết chính đạo Hoa Nam tông đệ tử, tại thi đấu bên trong ngầm thi độc thủ, đánh lén trọng thương Tề Hà, khiến Tề Hà trọng thương, không chỉ mà chết. Cái này 18 năm, Thư Trúc Phong nhìn thấy, không chỉ như thế một quả quyết án. Từ Vân Tiêu đạo nhân đang bị tọa trấn Thất Huyền Tông, Thất Huyền Tông mặc dù đang lầm chính đạo đứng đầu, lại có vô số làm cho người nhìn thấy mà giật mình bận thịu diễn xuất. Là tranh quyền, tàn sát đồng môn, không để ý tình nghĩa đồng môn. Là đoạt lợi, cấu kết yêu ma, vi phạm giang hồ hiểm nghĩa. Thậm chí vì hiện lộ rõ ràng Thất Huyền Tông uy danh, lại tận lực dùng túng yêu ma tứ ngược, đối cái này chút yêu ma đổ sát dân chúng vô tội thời điểm, lại xuất thủ tương trợ, giả vờ cứu thế người, che đậy vô tri bất tính. Cái này công đạo, 18 năm trước liền nên đòi lại. Tề Vân Tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ yên lặng 18 năm, kiềm chế đến cực hạn kinh khủng kiếm ý, đột nhiên xông lên trời không, trúc xá lương mục đều là chi rung động. Cho dù thập tử vô sinh, cũng phải đi cái này một lần, không phải chỉ sợ cũng không còn có cái này cơ hội. Giang Đồ Mi cố nén nước mắt, trong nháy mắt sáng tỏ sư phụ chuyến này quyết tuyệt duyên phận tử. sư phụ cả đời trong sạch, chỗ truy tìm đại đạo chính là quang minh chính đại xuất kiếm. Chính ma đại chiến sắp đến, nếu là tại chính ma đại chiến bên trong đánh lén xuất thủ, cùng những cái kia bọn chuột nhắt có gì khác? Gánh vác cùng ma đạo cấu kết, phản tông chi nêu danh. Cho dù đến dưới cửu tuyển, cũng không mặt mũi đối thất huyền tông tiền bối, sư tôn. Đồ mi, chớ khóc. Tề Vân Tử thanh âm trầm ngưng, cho dù đến giờ khắc này bình tĩnh như trước, tu tiên giả tuấn đạo, như tuyết về sơn hà. Chính mình sợ cầu công đạo, liền chính mình dựa vào kiếm trong tay đi lấy. Tiếng nói rơi, luôn luôn dịu dàng sư nương bỗng nhiên đứng dậy, trường kiếm vụ vụ tới tay, nàng nhìn qua Giang Đồ Mi, trong mắt là mẫu thân không bỏ. Đồ Mi, sư nương sớm đưa ngươi coi như mình ra, coi như một cái khác nữ nhi. Đáng tiếc, sư nương chỉ sợ không thể nhìn thấy ngươi phượng quan hà bí, thành thân kia một ngày. Hồng Nguyệt Ma Tông đứa bé kia, ta gặp qua, là cái hảo hải tử. Sau này đường, liền dựa vào chính ngươi đi. Giang Đồ Mi nghẹn nào, sư nương. Ba vị sư minh cùng nhau đứng dậy, nhị sư minh trở tay rút ra phía sau bình thường kiếm gỗ, ngửa cổ chút xuống một miệng lớn liệt yếu, nét miệng cười một tiếng, hào khí bừng mây. Tiểu sư muội, có nhớ hay không ta lần thứ nhất xuống núi, sư minh dùng nó thay ngươi giết mấy cái họa loạn bách tính yêu quyển. Hôm nay, sư minh thay ngươi giết nhiều mấy đầu lớn. Tam sư minh thật thà mặt béo trên lại không ý cười, có chỉ là quyết tuyệt. Tiểu sư muội, năm đó Hà tỷ chết thời điểm, ta liền thề muốn giúp nàng báo thù. Ta coi nàng là làm thân tỷ tỷ, cũng coi ngươi là làm thân muội muội. Nếu ai dám khi dễ các ngươi, lão tam ta coi như đánh bạc mệnh đi, cũng muốn kéo xuống hắn một miếng thịt. Luôn luôn trầm mặc ít nói, an nói có ý tứ tứ sư minh, chỉ là yên lặng cởi xuống bên hông viên kia xem như chân bảo màu xanh sẫm kiếm tuệ, nhẹ nhàng đặt ở Giang Đồ Mi trước mặt trên bàn gỗ, lộ ra Giang Đồ Mi trong trí nhớ chưa bao giờ có ôn nhu tiểu dung. Sư muội, trân trọng. Tu tiên giả như coi thường nhân mạng, cùng cầm thú có gì khác? Dùng người vô tội tiên huyết đắp lên mà thành chính đạo, định không phải chính đạo. Đồ Mi, muốn làm cái gì, cứ làm đi. Sư phụ lúc gần đi lời nói, tại Giang Đồ Mi bên thai quanh quẩn. Nguyên bản náo nhiệt hàng rào trúc tiểu viện tĩnh mịch tí mắng, hoàng hôn đem khô trúc cái bóng kéo dài. Giang Đồ Mi chỉ là lặng lặng nhìn qua thất huyền tông phương hướng. Giang giác, đột nhiên, Giang Đồ Mi trên người khóa tâm chú giải. Giang Đồ Mi không rên một tiếng, đáy mắt lại không lệ quang, chỉ là cầm lên sư phụ, sư đường, ba vị sư minh lưu cho nàng đồ vật, còn có chuôi này sư phụ tại nàng 14 tuổi năm đó đưa nàng trường kiếm. Chương 08, chính ma đại chiến. Chương 08, chính ma đại chiến. Ngươi tại lúc tu luyện bị Hồng Nguyệt Ma Tông đệ tử đánh thức, biết được thất huyền tông nội loạn, bảy mạch thủ tọa Vân Tiêu đạo nhân trọng thương, Huyền Thánh tử, Tề Bất tử, Thanh Giao đạo nhân ba mạch thủ tọa bỏ mình tin tức. Ngươi tâm thần cực chấn, nhưng không có điều tra đến Giang Đồ Mi tin tức, trong lòng lo lắng. Ma đạo tứ đại tông môn cho rằng đây là ngàn năm một thở cơ hội, chính ma đại chiến như vậy kéo ra màn máu. Sau nửa tháng, ma giáo bốn tông liên hợp rất nhiều thế lực, dốc toàn bộ lực lượng, mênh mông ma quân như vỡ đê chi hồng, tinh kỳ tế nhật, sát khí mênh mang, lao thẳng tới Thất Huyền Sơn. Chính đạo các phái nghe hỏi gấp rút tiếp viện, tinh nhuệ tụ tập Thất Huyền Sơn đỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính ma hai đạo tinh nhuệ nhất lực lượng nơi này hội tụ, thiên địa túc sát, đại chiến hết sức căng thẳng. Thất Huyền Sơn đỉnh, biển mây như sôi, mây đen buông xuống, giống như cự trưởng che đỉnh, lôi xả tại tầng mây chỗ sâu lan lộn, lại chậm chạp không rơi. Phảng phất thiên đạo đều tại nín hơi, yên lặng nhìn trường hạo kiếp này. Chính ma hai đạo trăm năm huyết cửu, tinh nhuệ ra hết, tại trước sơn môn bảy trận. Chính đạo các tông đệ tử áo trắng như tuyết, thất huyền tông thủ tọa Vân Tiêu chân nhân đứng thẳng ở trên đỉnh núi, cầm trong tay chính đạo thần binh chấn tiên kiếm, quanh thân tản ra khí thế cường đại. Mắt sáng như đuốc, mũi kiếm chỉ phía xa dưới núi giống như thủy triều ma tu, cao giọng quát, thiên đạo chiêu chiêu, ta không ép chính. Các ngươi ma giáo yêu nghiệt, khát máu thành tính, đồ thán sinh linh. Hôm nay, chúng ta chính đạo tu sĩ, nhận thiên mệnh, đi thiên đạo. Định đem các ngươi yêu ma quỷ quái đều chấn nhập cửu u hoàng truyền, lấy an ủi thiên hạ vô tội vong hồn. Lời còn chưa dứt, sau lưng ngàn vạn tu sĩ cùng kêu lên gầm thét, pháp bảo thần binh vụ vụ khuấy động, rót thành một mảnh dung chuyển cản khôn sát phạt thanh âm. Vân Tiêu chân nhân thôi động thất huyền tông chấn sơn đại trận vạn kiếm chu ma trận, trong chốc lát, vô số chuôi tiên kiếm từ trong hư vông ngưng tụ, ôm theo lăng lệ kiếm thế, hướng phía ma giáo đại quân chém tới. Hứa Nghị trước người, mấy đại ma tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình thi triển ma công, vài luồng dung chuyển trời đất ma đạo khí tức ngang nhiên nên tiếp kia huynh tiên chi kiếm mưa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động. Trước sơn môn tiền đá, cự nham trong nháy mắt hóa thành một biển. Giết, giết, giết. Chính ma hai đạo tu sĩ tiếng hò hét bay thẳng mây xanh, bắn ra dọa người khí thế. Kinh khủng tu sĩ hồng lưu tại trong chốc lát liền đàn sen vào nhau. Song phương pháp bảo, chân khí, thuật pháp, kiếm khí trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh lưới tử vong, phô thiên cái địa, quét sạch bốn phương. Vô số ma đạo tu sĩ hai mắt đỏ thẫm, hướng phía Thất Huyền Sơn trên công sát mà đi. Chính ma hai đạo ở giữa huyết ỉu, há lại chỉ có từng đó 1 năm 2 năm. Vẹn vẹn là Hứa Nghị biết được Hồng Nguyệt Ma Tông đệ tử bên trong, liền có không ít người, thân nhân sư trưởng, bạn thân chết tại chính đạo tu sĩ chi thủ, cái này huyết hải thâm cửu, sớm đã khắc cốt minh tâm, chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch. Hứa Nghị cũng thế. Hứa Nghị ánh mắt xuyên qua huyết vụ cùng đao quang kiếm ảnh, như là nhất tinh chuẩn mũi tên, gắt gao đính tại Thất Huyền Tông trong trận một thân ảnh phía trên. Cái thân ảnh kia, chính là Hứa gia thôn đầy thôn mấy trăm miệng vô tội tính mạng nợ máu thủ phạm. Vân Thiên Trạm. Ông ngong ngong, đạo ma kiếm phát ra một tiếng bén nhọn bù bù. Ngươi hướng phía Vân Thiên Trạm truy sát mà đi, cùng Vân Thiên Trạm triển khai kịch liệt giao phong, thề phải vì cha mẹ cùng Hứa gia thôn bách tính báo thù. Có thể ngươi không nghĩ tới, Vân Thiên Trạm lại bước vào Nguyên Anh kỳ, ngồi lên Thất Huyền Tông một mạch thủ tọa chi vị. Dù cho ngươi chiến lược siêu phàm, có thể một cái đại cảnh giới trên lệnh vẫn còn để ngươi đã rơi vào hạ phong. Hư Trúc Phong, hàng giáo trúc tiểu viện. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, Hứa Nghị cổ họng ngọt ngọt, thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra, hai chân tại cứng rắn mặt đất nham thạch trên cày ra hai đạo rãnh sâu, đá vụn kích sạn. Nước gan bàn tay, tiên huyết thuận đạo ma kiếm trôi kiếm bốn lượn chảy xuống. Không biết tự lượng sức mình đổ bật. Vân Tiên Trạm khỏe miệng ngậm lấy một vòng đùa cợt, ánh mắt như là nhìn xem một cái sắp chết dãy rủa con kiến. Người cho rằng nhập ma đạo, được chút cơ duyên, liền có thể hướng bản tọa trả thù rồi. Vân Tiên Trạm cười nhạo một tiếng, ngựa khí ác độc lại nặng lớn, Chu Mặc chết thời điểm ta liền biết rõ ngươi. A, đúng, Hứa Gia thôn đúng không? Cứ như vậy một cái có thể nhìn tiểu nữ tử, một cái cổ liền bị bóc gãy, cũng nhiều như vậy việc nhỏ, một đám trong đất kiếm ăn dân đen, còn vọng tưởng cùng ta lấy cái gì công đạo. Đúng đúng đúng, các ngươi ma đạo không phải một mực nói, lực lượng chính là công đạo sao? Kia bản tọa đành phải đưa bọn hắn công đạo. Đáng tiếc a đáng tiếc, không thể tận mắt để ngươi xem bọn hắn quỳ trên mặt đất giống chó đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ, khóc ròng ròng bộ dáng. Trang diện kia, thật giống mấy con chó a. Hứa Nghị hai con ngươi trong nháy mắt đỏ thẫm, cực hạn sát ý như là nham tương phun trào, vỡ tung lý trí đê đập, trong miệng phát ra như dã thú sắp chết dọa người gào thét. Đừng nóng đội, ai bảo ta bản tọa thiệt tâm, cái này đưa ngươi đi cùng bọn hắn đoàn tụ. Vân Tiên Trạm gặp Hứa Nghị ma tâm gần như vỡ vụn, nhếch răng cười một tiếng, một đạo cô độc đến cực hạn, ẩn chứa nguyên anh, kỳ tu sĩ kinh khủng chân nguyên kiếm khí, trong nháy mắt xé rách không khí, thẳng chạm Hứa Nghị mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chanh. Một đạo réo rắt như băng tuyển kiếm minh bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc như kinh hồng lực ảnh, quyết tuyệt ngăn tại Hứa Nghị trước người. Huyền thủy kiếm quang hoa lưu chuyển, trên chuôi kiếm buộc lên hồng nguyệt linh tại kình phong bên trong phát ra gấp rút chói tai vang lên, màu xanh sẫm kiếm tuệ cũng đang múa may. Quần quần huyền thủy chân nguyên bắn ra, một kiếm chém ra, phá vỡ chân đạp quần quần huyền thủy chi lực, khó khăn lắm chặn Vân Tiên Trạm cái này tất sát một kiếm. Hứa Nghị, tỉnh. Giang Đồ Mi một đạo thanh hát, lập tức để gần như ma tâm vỡ vụn Hứa Nghị thức hải bên trong hiện lên một tia thanh tĩnh. Phúc, chiếc kia tắc nghẽn tại Hứa Nghị trước ngực nịch huyết rốt cục cuồn phún mà ra, Hứa Nghị đỏ thắm đôi mắt dưới, thanh tĩnh hiện hiện, ngẩng đầu ngoài ý muốn nói, Đồ Mi, những ngày gần đây, Hứa Nghị vẫn luôn không có điều tra đến Giang Đồ Mi tin tức, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống chính mình lo lắng, chuyên chú một trận chiến này. Hiện nay nhìn thấy Đồ Mi chưa chết, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một khối. Vân Thiên Trạm trong giọng nói vẫn như cũ mang theo kia cô rối trá đau lòng nhức óc, nói, Đồ Mi sư muội, ngươi có thể nào tự cam đoan lạc, cùng ma giáo thông đồng làm vậy, cùng sư phụ của ngươi, sư minh, trở thành thất huyền tông phản đồ đâu? Nhắm lại chó của ngươi miệng. Tạp thoái. Giang Đồ Mi trong mắt hàn mang tăng gọn, vui kiếm chỉ, trực chỉ Vân Thiên Trạm đầu lâu. Sư phụ sư minh sau khi chết mấy ngày nay, Giang Đồ Mi kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến kim đan cảnh viên mãn. Đạo ma kiếm phát ra một tiếng hưng phấn bù bù, Hứa Nghị thấy thế, cùng Giang Đồ Mi hợp lực chiến hướng Vân Thiên Trạm. Hai đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng ăn ý kim đan cảnh viên mãn chi lực, ngang nhiên hợp lưu, hóa thành một cỗ chân nguyên hồng lưu, hướng phía Vân Thiên Trạm cùng rút tới. Chỉ là hai cái kim đan cảnh viên mãn, cũng muốn giết bản tọa. Vân Thiên Trạm trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, sát chiêu đến. Đồ Mi, Hứa Nghị nghiêm nghị quát, hôn nguyên kiếm quyết. Chương 09, dù chết không hối hận. Chương 09, dù chết không hối hận. Ngươi cùng Giang Đồ Mi hợp lực sử dụng hôn nguyên kiếm quyết. Đạo ma kiếm cùng huyền thủy kiếm trên đồng thời sáng lên linh văn, ngươi cùng Giang Đồ Mi bước vào một loại nào đó huyền ảo đạo vận bên trong, nguyên bản phân biệt rõ ràng đạo văn cùng ma văn điên cuồng lưu chuyển giao hòa. Tâm ý tương thông, kiếm ý tương dung. Vân Thiên Trạm không nghĩ tới hai người các ngươi có thể thi triển ra như thế cường đại kiếm chiêu, bất ngờ không để phòng bị trọng thương. Vân Thiên Trạm như là một cái rách dưới thú đông, bị hung hăng nện vào hư trúc phong trong vách núi. Nham thạch băng liệt, bụi mù tràn ngập, một cái to lớn, giống mạng nhện dạn nứt cái hố nhỏ bỗng nhiên hiện hiện. Cái hố trung tâm, Vân Thiên Trạm nửa người cơ hồ bị kia hỗn nguyên chi lực xé rách, máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn thấy vỡ vụn nội tạng cùng đứt gây trắng bệnh xương sườn. Kia thân biểu tượng thất huyền sơn phong thủ tọa uy nghiêm hoa lệ đảm bảo, sớm đã hóa thành thẩm thấu tiên huyết, lam lũ không chịu nổi vài rách đầu. Tu vi căn cơ, bị cái này huyền ảo hỗn nguyên kiếm ý trọng thương, nguyên anh gần như sụp đổ. Phúc, ba, cha, cứu ta! Vân Thiên Trạm trên mặt không còn có nửa phần đùa cợt cùng thong dong, chỉ còn lại có trước nay chưa từng có hoảng sợ. Phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng khối vụn máu đen, hướng phía thất huyền tông phương hướng phát ra thê lương tuyệt vọng tiếng rít. Hắn xông ra cái hố, thôi động nguyên anh, ý đồ bỏ chạy, lại phát hiện quanh mình không gian đã bị kia hỗn nguyên kiếm khí triệt để khóa chặt, ngưng kết. Hiu, hiu, hai thân ảnh lôi cuốn lấy chưa tán lạnh thấu xương sát ý cùng hỗn nguyên kiếm áp dư uy, từ không trung hối hạ cấp đến. Con thứ, ngươi dám! Thất huyền tông phương hướng, tông chủ Vân Tiêu đạo nhân vừa kinh vừa sợ, như là cựu thiên lôi đình bắn nổ tiếng gầm gừ ầm vang truyền đến. Có thể hư trúc phong cùng Vân Tiêu phong ở giữa cự ly, cho dù hóa thần đại năng thần thông cái thế, đồng dạng không cách nào tại cái này trong nháy mắt vượt qua ngày này hố. Thiên địa làm lô vạn một đồng, âm dương làm than tạo hóa công. Duy ta kiếm, định càn khôn. Hứa Nghị ánh mắt như vạn năm hàn băng, trong đó bước lên sát ý lại vô cùng hừng hực. Đạo ma kiếm cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt ý chí, bắn ra xuyên kim liệt thạch kiếm mang. Giang Đồ Mi trên thân kiếm màu xanh sẫm kiếm tuệ tại lung lay, chân nguyên không có bị hóa thần cảnh gầm thét ảnh hưởng nửa phần. Tạp ái, chết. Hôn nguyên kiếm mang thế như trẻ tre, tôi khô lạc hủ nghiền nát Vân Tiên Trạm sau cùng chống cự. Quang mang chợt lóe lên, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Vân Tiên Trạm trên mặt kinh hãi, tuyệt vọng, hoán độc, cùng một tia khó có thể tin mở miệng, tại lúc này ngưng kết. Sau một khắc, một đạo nhỏ xíu vết rách từ hắn mi tâm hiện hiện, cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, quán xuyên mũi của hắn, bờ môi, cổ họng, lồng ngực, cho đến toàn bộ thân thể. Loảng xoảng, Vân Thiên Trạm chuôi này từng nhiễm vô số tiên huyết trường kiếm nện ở đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy chói tai tiếng vang. tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù. Vân Tiên Trạm kia tàn phá không chịu nổi thân thể đập ầm ầm rơi, như là phong hóa thành điêu, từng khúc tăng dã, dần dần hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, rì rào bay xuống. Liên liên một tia tàn hồn, một điểm chân linh đều không thể đào thoát hồn nguyên chi lực xóa bỏ. Trạm Nhi, một tiếng ẩn chứa vô tận cực kỳ bi ai, kinh sợ cùng điên cuồng gào thét truyền đến. Thất Huyền Tông tông chủ Vân Tiêu đạo nhân, hắn thân ảnh lôi cuốn lấy hóa thần cảnh kinh khủng uy áp, đúng vào lúc này giáng lâm đỉnh núi. Muốn rách cả mí mắt, trong con mắt phản chiếu lấy, chính là ái tử Vân Tiên Trạm triệt để hóa thành cho bụi một màn. Tiểu xuất sinh, ta muốn các ngươi mệnh. Vân Tiêu đạo nhân hóa thần cảnh kinh khủng tu vi không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát, khô gầy thủ trưởng hướng phía Hướng Nghị cùng Giang Đồ Mi ngang nhiên bổ xuống, muốn là chết đi ái tử báo thủ. Vân Tiêu lão nhi, đối hai cái tiểu bối xuất thủ, đây là mặt mo cũng không cần. Một đạo âm lãnh hải hước thanh âm giống như thời gian vang lên, bóng đen như quỷ mị trống rông hiện hiện, thuấn bộ đã tới Hướng Nghị hai người trước người. Một vòng yêu dị hồng nguyệt hư ảnh hóa thành một mặt không thể phá vỡ bình chướng, đỡ được Vân Tiêu đạo nhân một kích này, chính là Hồng Nguyệt Ma Tông tông chủ Quỷ Tiêu. Vân Tiêu đạo nhân kia bởi vì nổi giận mà kịch liệt chập trung lực, thình lình bại lộ lấy một đạo dọa người kiếm thương. Cái đó là Giang Đồ Mi chấn động trong lòng, không khỏi chua xót. Nàng quá quen thuộc cái kia đạo kiếm thương, kia là hư trúc phong kiếm pháp, là sư phụ lưu lại kiếm thương. Chỉ tiếc sư phụ không thể tự tay chính tay đâm kẻ thù. Nhưng nếu không phải đạo này trọng thương xâm nhập phế phủ, tổn hại cùng chân nguyên căn cơ, lấy Vân Tiêu đạo nhân thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ sợ liền Quỷ Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Tiêu đạo nhân cùng Quỷ Tiêu trên hư trúc phong triển khai đại chiến. Vân Tiêu đạo nhân thân chịu trọng thương. Vân Tiêu đạo nhân ánh mắt toán độc nhìn phía ngươi cùng Giang Đồ Mi. Vân Tiêu đạo nhân lựa chọn tự bạo. Thề Vân Tử lao thất phu kia, cho dù chết cũng muốn kéo lao phu xuống địa ngục. Vân Tiêu đạo nhân nguyên bản vàng bạc như biển hóa thần khí tức, giờ phút này đã như trong gió nến tàn, thân chịu trọng thương, đạo cơ tần hủy. Cặp kia từng bệ nghệ thiên hạ đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại ngập trời oán độc cùng khắc cốt điên cuồng. Mất con thống khổ cùng đồ mạt lộ tuyệt vọng, như là độc hỏa tại Vân Tiêu đạo nhân thể nội điên cuồng tiêu đốt, xen lẫn. Thôi được, thôi được. Ông, một cỗ khiến thiên địa vạn vật cũng vì đó run rẩy khí tức không có dấu hiệu nào bay lên. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Quỷ Tiêu con ngươi bỗng nhiên co vào, phát ra vừa kinh vừa sợ giống to, không được, hắn muốn tự bạo. Quỷ Tiêu ma quang trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn, tự thân thoát đi đồng thời ý đồ đem Hướng Nghị hai người mang đi. Nhưng mà, đã quá muộn. Trong chốc lát, Vân Tiêu đạo nhân làn da bắt đầu rạn nứt, xuyên suốt ra chói mắt muốn mù chân nguyên, quên mình không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng, sắp hoàn toàn tan vỡ gào thét. Hắn muốn tự bạo nguyên thần, để hư trúc phong trên tất cả mọi người vì đó chốt cùng, đều đi chết đi. Đều theo ta mà chết chung đi. Ha 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 ha. Vân Tiêu đạo nhân điên cuồng cười to nói, ánh mắt một lần cuối cùng đảo qua Hướng Nghị cùng Giang Đồ Mi, giống như điên dại, thanh âm bên trong tràn ngập đồng uy vu tận quái ý. Nên biết được, nguyên anh kỳ tu sĩ trở lên tu sĩ tự bạo uy lực kinh người, có thể đại giới chính là hồn phi phách tán, chân linh chôn bụi, vinh thế không được siêu sinh, không vào luân hồi. Tĩnh mịch, trong thiên địa tất cả ồn ào náo động, phản phất bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên bóc chặt. Giang Đồ Mi nằm ở băng lãnh vỡ vụn nham thạch bên trên, thân thể như là bị nghiền nát kịch liệt đau nhức. Cùng Vân Tiên Trạm trận kia thảm liệt chém liệt, sớm đã ép khô nàng cuối cùng một tia chân nguyên, kinh mạch đứt đoạn, đang điền chống chân như vậy, liền nâng lên một ngón tay lực khí đều đã mất đi, chỉ có thể tuyệt vọng trận to hai mắt, nhìn qua kia tràn ngập toàn bộ tầm mắt, hủy diệt hết thể chôn vùi bạch mang. Ngay tại cái này bị tử vong bao phủ, sinh cơ đem tuyệt sát na, một đạo nhuốm máu thân ảnh, như là nhất kiên định bản thạch, đứng ở trước người của nàng, vì nàng chống lên một phương sau cùng tiên địa. Bỏ này thân thể tàn phế, nốt tâm là tẫn, hồn linh làm tế, máu nhuộm thanh minh. Cửu U Hoàng Tiên Đường, cô hồn từ phiêu linh, huyết thể chỗ đến, vạn kiếp đồng quy. Dù chết không hối hận. Chương 10, ma đạo yêu đương náo sâu mọn. Chương 10, ma đạo yêu đương náo sâu mọn. Chôn bụi vệ trắng thôn vệ hết thể biên giới, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Đột nhiên, ngươi hồi tưởng lại rất nhiều ấm áp, sáng tỏ, khắc cốt minh tâm trong nháy mắt. Ngươi hồi tưởng lại kiếp trước không có cha đau không có mẹ yêu, không biết tại sao mà sống chính mình. Ngươi hồi tưởng lại hồi nhỏ, hứa ra thôn đông miệng lao tam bá sẽ thường xuyên cho ngươi vừa nướng chín khoai lang, thô ráp bàn tay lớn vỗ bờ vai của ngươi nói ra, hoa nhì, ăn nhiều một chút, dài lực khí. Ngươi hồi tưởng lại hồi nhỏ, cùng phụ mẫu ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ, mẫu thân dùng tay ấm áp vuốt ve ngươi nói, nghị nhi, ăn chậm một chút, trong nồi còn có. Ngươi hồi tưởng lại cùng Giang Đồ Mi hiểu nhau, quen biết, cùng nhau giúp đỡ chính đạo, đêm tuyết mua kiếm, Lâm Hải Trấn ôm nhau hạnh phúc. Đã từng ngươi không có năng lực bảo hộ tình cảm chân thành người, hiện nay ngươi dù chết không hối hận. Cái này 22 năm, đầy đủ. Ngươi nghĩ như vậy, lập tức thi triển ma giáo bí thuật đốt hồn chú, lấy hồn phi phách tán làm đại giá cưỡng ép chống lên một phương thế giới, ngăn tại Giang Đồ Mi trước người. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết quả tạo ra bên trong. Ông, một trận mãnh liệt mê muội cùng mất trọng lượng cảm giác giống như thủy triều thối lui. Hứa Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, ý thức về tới thân thể, phía sau lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Trở về. Hô, hô. Hứa Nghị gấp rút miệng lớn thở hào hẹn, trái tim tại trong lồng ngực của loạn, ánh mắt đảo qua chu vi, vẫn như cũng là quen thuộc túy tiên lâu nhà dưới. Quá chân thực đi. Hứa Nghị vô ý thức nâng lên hai tay, dùng sức nắm chặt, lại buông ra. Hết thảy đều chân thực làm cho người khác tim đập nhanh. Kia tuyệt không phải một trận hư ảo mô phỏng một cảnh, càng giống là thiết thiết thực thực đi đến một cái khác đoạn ngắn ngủi nhân sinh, cũng đã từng trên địa cầu chính mình đồng dạng. Chắc không được Hoắc Kim Tôn sùng đa nguyên vũ trụ luận. Hứa Nghị phù phù một tiếng nằm ngang tại trên giường, nghiêng đầu, ánh mắt có chút mất tiêu nhìn về phía kia phiến cũ nát cửa gỗ bên ngoài. Sắc trời vừa tảng sáng, màn trời phía dưới lộ ra mấy sợi màu trắng bạc. Từng tiếng to rõ mà tràn ngập sinh cơ gà gáy, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Agagat còn nói sống lâu một chút, làm hơi lớn sự tình, không là vấn đề. Kết quả chừng 20 liền bàn giao. Hứa Nghị cười khổ, sau đó hóa thành một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, lẩm bẩm nói, sau này Đồ Mi, sợ là sẽ phải rất khó chịu đi. Hứa Nghị trong đầu không bị khống chế hiện ra cái kia đạo thanh lệ mà cứng cỏi thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, ân trọng như núi sư phụ sư nương, tình như thủ tốc sư minh, cuối cùng liền hứa hẹn cả đời tình cảm chân thành đều cách nàng mà đi, cho dù nàng thực chất bên trong có vạn cân cứng cỏi, chỉ sợ. Ai? Hứa Nghị lắc lắc đầu, muốn đem những cái kia lún đồng tiền, những cái kia hồi ức cùng tưởng niệm bung ra náo hải. Thăng tiên thế giới, Hứa Trúc Phong. Đã từng xanh tươi rừng trúc, lịch sự tao nhã hàng rào trúc tiểu viện, đã sớm bị san thành bình địa, cùng khắp nơi trên đất bừa bộn đất khô cằn hòa làm một thể. Hồng Nguyệt Tông chủ Quỷ Tiêu nửa bên thân thể máu thịt bé bét, cơ hồ bị hoanh thành cát bã, lại thêm cưỡng ép thi triển ma tộc bí thuật, di chứng càng là mãnh liệt phản vệ, cảnh giới bạo ngã, chỉ sợ kiếp này đều lại không trở về được đỉnh phong. Hắn đi đến Giang Đồ Mi sau lưng, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, đốt hồn chú, là ta Hồng Nguyệt Ma giáo thảm thiết nhất độc chú. Cần lấy tự thân hai hồn bảy phách làm tế, đốt hồn là tẫn, mới có thể đổi lấy kia sát na nghịch tiên chi lực. Giang Đồ Mi phảng phất giống như không nghe thấy, chống rông ánh mắt nhìn qua trước mắt trôi này che kín vết rách, ánh sáng mất hết nói ma kiếm, còn có một màn kia quen thuộc góc áo mảnh vỡ. Không biết qua mấy hơi, Giang Đồ Mi mới phát ra một tiếng cực nhẹ, cực thấp, như là như nói mê nỉ non, lừa đảo. Đã nói xong người trong ma đạo, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời. Lừa đảo. Giang Đồ Mi thanh âm bình tĩnh đáng sợ, có thể Quỷ Tiêu nhưng như cũng rõ ràng cảm nhận được bình tĩnh phía dưới, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung bị thương. Quỷ Tiêu ánh mắt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trầm giọng nói, "Cửu Vũ Hoàng Tiên Đường, cô hồn tử phiêu linh." Đốt hồn chú mặc dù đốt sạch hai hồn bảy phách, nhưng thi chú người trong lòng thường thường vẫn còn tồn tại cuối cùng một vòng chấp niệm không tiêu tan cô hồn. Nay hồn không vào luân hồi, không vào u minh, nương tựa khi còn sống chấp niệm chi vật mà tồn. Quỷ Kiêu dừng một chút, ánh mắt nhìn phía Giang Đồ Mi huyền thủy kiếm trôi trên biên kia tượng trưng cho Hồng Nguyệt Thánh Tử địa vị Hồng Nguyệt Linh. Nghe được Quỷ Kiêu, Giang Đồ Mi bỗng nhiên xoay người. Cặp kia gần như chết đi đôi mắt bên trong nháy mắt buộc phát ra người chết chìm bắt lấy gỗ nổi qua mang, "Tiền bối, tiền bối, ngài nói là sự thật sao?" Quỷ Kiêu chậm rãi gật đầu, "Có thể hồi hồn tố thể chi thuật, không phải nguyên anh, hóa thần, luyện hư chi cảnh như bị, chỉ sợ cuối cùng cả đời." Giang Đồ Mi tựa như không có nghe được phía sau nửa câu, chỉ là tự mình lẩm bẩm nói, "Ta biết rõ, ta biết rõ." Nhưng vào lúc này, Quỷ Tiêu một đạo mau lẹ như điện thủ đao, tinh chuẩn chém ở Giang Đồ Mi mảnh khảnh phần gáy. Nhìn qua trong ngực thiếu nữ trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, Quỷ Tiêu cười khổ một tiếng, dường như nói cho chính mình nghe, cũng giống như nói cho chết đi Hứa Nghị nghe, có chút tưởng niệm, còn sống tóm lại muốn tốt qua một chút. Tỉnh lại khóc đi, nha đầu. "Tiểu Nghị, vì Hồng Nguyệt Ma Tông tương lai, chớ có trách ta đình, mô phỏng kết quả tạo ra xong xuôi. Đánh giá, ngươi trở thành bê mỹ học của Tiêu. Ngươi cái này bê mỹ học chơi đến so lượng tử cơ học còn không hợp thói thường. Thế giới này kết cục của ngươi, đặt ở địa cầu muốn bị độc giả gửi đao xuống nát, thu nhận sử dụng tiến văn học mạng phòng hợp lực sổ tay mặt trái tài liệu rằng dạy, buồn hệ thống nhìn xem đều tức giận. Kaka, ngươi là ma đạo bên trong người a? Ngươi cái ma đạo, yêu đương não, sâu mọt, làm tức chết. Đương nhiên, cũng không trách ngươi là yêu đương não, dù sao ở địa cầu ngươi chính là một cái không có nữ hải vừa ý số nam nhân, vũ trụ vô địch siêu cấp lớn đần heo. Yêu đương não có thể làm cơm ăn sao? A, có thể sao? Dậm chân. Duy nhất khiến buồn hệ thống điện tử nhũ tuyến xuân sẻ chính là ngươi thành công tự tay chính tay đâm hai tên kẻ thù, coi như có chút nam nhân dạng, không phải buồn hệ thống nhất định tiến lên từng thanh ngươi bóp chết a a a. Buồn hệ thống thích xem he a o o o Hứa Nghị khỏe miệng đang điên cuồng co quắp. Cái gì tình huống? Không phải, ai có thể nói cho ta cái này cái gì tình huống? Thế nào qua tân thủ mô phỏng, chính thức mô phỏng hệ thống đánh giá thành dạng này rồi. Bắt lấy một trận cuồng vốn, ngươi lễ phép sao? Vẫn là lấy kêu ngạo như vậy tiểu nhuyễn manh ngữ khí. Cái gì thời điểm biến nhân công hệ thống tiếp thủ? Ta dễ dàng sao ta? Hứa Nghị ở trong lòng bi phẫn nói. Ma đạo yêu đương nào thế nào? Kiếp trước địa cầu họ lờ, liền nữ hải tay đều sờ không tới, xuyên qua đụng phải như thế một cái thiếu nữ, còn mang theo trùng trinh không đổi bờ UFF, làm yêu đương nào, hướng tới một cái tình so kim kiên tình yêu, không hợp lý sao? Hứa Nghị lau lau lọ tóc, lẩm bẩm, không tiêu ngạo không tự ti. Nam nhân bản sắc lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm, 520 điểm. Chương 11, 33 loại mô phỏng hối đoái ban thưởng. Chương 11, 33 loại mô phỏng hối đoái ban thưởng. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm, 520 điểm. Cái người còn thừa thành tựu điểm, 598 điểm. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng là 1. Tiên tiên ma thai, 620 thành tựu điểm. 2. Thượng phẩm chữ vật giới chỉ, 480 thành tựu điểm. 3. Tâm pháp hôn nguyên công cùng tâm đắc, 500 thành tựu điểm. 5. Hôn nguyên bảo châu, 450 thành tựu điểm. 4. Võ học hôn nguyên kiếm quyết cùng tâm đắc, 400 thành tựu điểm. 6. Các phẩm cấp phụ triện 12 mai, 100 thành tựu điểm. 7. Các phẩm cấp đan dược 19 quả, 150 thành tựu điểm. 8. Các phẩm cấp linh thạch 210 khỏa, 230 thành tựu điểm. 32. Đạo ma kiếm, không trọn vẹn, 10 thành tựu điểm. 33. Giang Đổ Mi tặng cho đào hoa đầu vòng, 1 thành tựu điểm, còn thừa hối đoái thời gian, 30 ngày. Nhìn thấy lần này mô phỏng kết quả có thể hối đoái ban thưởng danh sách, Hứa Nghị trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, toàn mẹ nó là tốt đồ vật. Hứa Nghị lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm nhận được thành tựu điểm ba chữ này phân lượng, đơn giản không có so đây càng cứng rắn đồng tiền mạnh. Lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng khoảng chừng 33 loại, mà lại bởi vì là bên trong cao võ tu chân thế giới, cái này 33 loại ban thưởng bên trong, chí ít có 25 loại ban thưởng đều để Hứa Nghị chảy nước miếng, bởi vì Hứa Nghị biết rõ những này đồ vật giá trị. Đáng tiếc coi như tăng thêm trước đó trừ bỏ mở ra chính thức mô phỏng cần thiết 100 điểm về sau, còn sót lại 78 điểm thành tựu điểm, trong tay hắn thành tựu điểm tổng ngạch cũng chỉ có 598 điểm. Giờ khắc này, Hứa Nghị nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đi dạo ba ảo, mọi thứ đều nghĩ tăng thêm vào mua sắm xe mua sắm, có thể hết lần này tới lần khác xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cảm giác. Quá ngứa. Xem ra có thể hối đoái ban thưởng, đều là ta tại mô phỏng nhân sinh bên trong thực tế thu hoạch được hoặc có đồ vật. Hứa Nghị đè xuống trong lòng kích động, cũng không có vội vã trước tiên hối đoái vật phẩm, mà là phân tích bắt đầu, hối đoái cần thiết thành tựu điểm số lượng, hẳn là căn cứ vật phẩm tại đối ứng thế giới giá trị tầng cấp hoặc là chân quý trình độ đến phán định. Những vật phẩm này cường độ cùng giá trị, rất khó tiến hành vượt thế giới ngang tương đối. Nhất trực quan ví dụ chính là tân thủ mô phỏng bên trong kia 19 vạn tiền tiết kiệm, hối đoái cần chọn vẹn 130 thành tựu điểm, thực tế quy ra xuống tới bất quá 150 lượng bạc trắng. Nhưng lần này bên trong cao võ tu thật thế giới ban thưởng bên trong, các phẩm cấp linh thạch tổng cộng 210 khỏa, hối đoái cần thiết cũng bất quá 180 thành tựu điểm. Phải biết tại hiện nay cái này đại chu vương triều, một viên hạ phẩm linh thạch giá trị liền viễn siêu trên 120 bạc trắng, đồng thời có tiền mà không mua được. Nó không chỉ có đối tu sĩ tinh tiến chân nguyên, trùng linh khai khiếu cực kỳ trọng yếu, cho dù là bảy lão bát 10 người bình thường, nếu có thể hấp thu ẩn chứa trong đó ôn hòa linh khí hoặc là chế tác thành đan dược căn bảo, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Những này mê người hối đoái tuyển hạng cũng không phải là chớp mắt là qua, bọn chúng có 30 ngày hối đoái thời hạn có hiệu lực, vừa vặn đối ứng cự ly lần tiếp theo mô phỏng mở ra còn thừa thời gian. Mà lần thứ 2 mở ra mô phỏng cần thiết thành tựu điểm vẫn như cũng là 100 điểm, ý vị này Hứa Nghị có thể chi phối thành tựu điểm mất đi một chút. Bất quá nghĩ lại, cái này hạn chế cũng là hợp lý. Nếu như mô phỏng không có thời gian cùn đồ, có thể làm cho mình vô hạn lần quét xuống, vậy mình cái gì đều không hối đoái, liền điên cuồng soát, chẳng phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy lên lượng lớn thành tựu điểm. Đến thận trọng a. Hứa Nghị lẩm bẩm nói, mở ra đầu não phong bạo. Lấy hiện tại tình huống, hiển nhiên chính mình không có cách nào vào thời khắc này đem tất cả muốn đồ vật đều hối đoái xuống tới. Chân chính không cần do dự, chỉ có danh sách cuối cùng hai hạng, một cái là kề vai chiến đấu đồng bạn, một cái là không cách nào dứt bỏ hồi ức. Hối đoái. Đương nhiên, lựa chọn bọn chúng nguyên nhân cũng còn có một cái khác hiện thực suy tính, đó chính là cái này hai hạng ban thưởng tương đối tiện nghi không gặp qua độ tiêu hao quý giá thành tựu điểm, ảnh hưởng đến tiếp sau mấu chốt vật phẩm hối đoái kế hoạch. Theo chính thức hối đoái hoàn thành, hệ thống không gian bên trong vô thanh vô tức nhiều hai loại vật phẩm, đạo ma kiếm, không chọn vẹn. Giang Đồ Mi tặng cho đào hoa đầu vòng. Hứa Nghị tâm niệm vừa động, đem đạo ma kiếm từ hệ thống không gian lấy ra. Đạo ma kiếm vào tay một sát na, thân kiếm lại phát ra trận trận réo rắt vù vù, thanh âm kia phảng phất cựu biệt trùng phùng chiến hữu đang thì thầm, là lần nữa cảm nhận được chủ nhân khí tức mà kích động rung động. Cảm ơn. Hứa Nghị vớt ve tại trên thân kiếm, lẩm bẩm nói. Ngày xưa phong mang vô cùng nói ma kiếm, kia trước kia chiếm cứ đạo văn cùng ma văn thân kiếm, hiện nay che kín tinh mịn vết rách, linh quang ảm đạm. Tại Thất Huyền Sơn trận kia thảm liệt đại chiến bên trong, cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt tâm ý, là trợ chủ nhân ngăn cản hóa thần đại năng tự bạo chi uy, đạo ma kiếm linh tính tổn hao nhiều, rơi vào cái này không chọn vẹn hạ trạng. Hắn trân trọng đem không chọn vẹn nói ma kiếm thu hồi hệ thống không gian, lập tức lấy ra khác đồng dạng vật phẩm. Kia là một cái từ đầu mùa xuân mới phun đào hoa bệnh mà thành vòng hoa. Đầu ngón tay chạm đến kia mềm mại cánh hoa, Hứa Nghị khỏe miệng không tự chủ được giơ lên, trong đầu từng màn hoạt bát hình tượng trong nháy mắt trào lên mà ra. Kia là cùng Giang Đồ Mi đồng hành thiên ai, trải qua mưa gió 2 năm thời gian. Cái này vòng hoa chính là năm đó Giang Nam đầu mùa xuân, Hứa Nghị nằm tại gạch xanh lông mày ngói phòng cũ trên nóc nhà, nhìn qua hải đồng vui cười đuổi theo con diều lúc, Giang Đồ Mi đeo lên Hứa Nghị trên đầu, đưa cho Hứa Nghị. Thiếu nữ thanh thúy mang cười thanh âm, phảng phất xuyên qua thời gian, lần nữa ở bên tai vang lên, "Tây, tặng cho ngươi, bản cô mẫu thân tay biên, không cho phép lại xấu. Dám lại xấu ngươi liền chết chắc." Nhà dưới cánh cửa khung cửa bên cạnh, An Tử giống con hiếu kỳ mèo nhỏ nhô ra nửa cái đầu, tròn căng trong mắt tràn đầy hồ nghi, từ trên xuống dưới quét mắt cái kia cầm cái vòng hoa, cười đến một mặt nhộn nhạo Hứa Nghị. Hắn chập chập lưỡi, lẩm bẩm một câu, "Nghị ca đây là phát xuân rồi." Bang bang, An Tử gõ hai lần cánh cửa, lập tức đem đắm chìm trong hồi ức trong vòng xoáy Hứa Nghị túm trở về. "Nghị ca," An Tử ngẩng đầu, "ngươi đặt chỗ này đối cái vòng hoa cười ngây ngô cái gì đâu?" "Đương nhiên là tại tham lộ nhân sinh." "Được rồi, tiểu hài tử mọi nhà, nói ngươi cũng không hiểu." Hứa Nghị mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đồng thời đem vòng hoa thu vào. "Nghị ca, ngươi không phải nói bây giờ mà có chuyện trọng yếu, có thể sẽ ngủ lâu một chút sao? Ta còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không bảo ngươi." "Khục, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn." Hứa Nghị ho nhẹ một tiếng, cấp tốc chuyển hướng chủ đề, "Tìm ta làm gì? Không phải còn chưa tới bắt đầu làm việc thời gian sao?" An Tử vô vô chán, "Lão Lý gọi chúng ta đều đi qua một chuyến, nói là có cái gì chuyện quan trọng." Nghe xong An Tử nói Chu trưởng quỹ có chuyện thần yếu, Hứa Nghị thần sắc lập tức đọc lại. Tại cái này rối loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai năm tháng, có thể để cho trưởng quỹ như vậy chỉnh trọng việc triệu tập, 89/10 không phải chuyện gì tốt. "Đi, đi xem một chút." Chương 12, Lý trưởng quỹ ân tình chương 12, Lý trưởng quỹ ân tình Túy Tiên lâu hậu viện. Ngày bình thường chất đống tạp vật, phơi nắng nguyên liệu nấu ăn chỗ hẻo lánh, giờ phút này đầy áp người. Túy Tiên lâu bên trong đầu bếp, tiểu nhị, làm việc vặt bà tử, bữa tuổi công nhân bốc vác đều có chút khẩn trương đứng ở phía sau trong nội viện, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trong sân cái kia mặc hơi cũ áo tơ, đứng chắp tay Lý trưởng quỹ trên thân. Ngày thường Lý trưởng quỹ luôn luôn cười ha hả, đối xử mọi người ôn hòa hiền hậu, có thể hôm nay tấm kia trên mặt tròn lại ý cười hoàn toàn không có, ngược lại viết đầy bất đắc dĩ. Hứa Nghị cùng An Tử hai người tiến vào hậu viện liền đứng ở đám người dựa vào sau vị trí, đều đến đông đủ. Lý trưởng quỹ thanh âm vang lên, trầm thấp mà khàn khàn. Một cái lao hỏa kế cẩn thận nghiêm túc đáp, thanh âm bên trong mang theo một tia bất an, trưởng quỹ, đều đến đông đủ. Được, đã đều đến đông đủ, vậy ta liền không vòng quanh, hôm nay đem đại gia hỏa mà đều gọi đến, là có một việc muốn cùng mọi người tuyên bố. Lý trưởng quỹ có chút than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra nặng nề nói, ta muốn ly khai phủ Dung Thành, cái này Túy Tiên lâu nên là không mở nổi. Lời này vừa ra, lập tức giống một khối băng lanh thiên thạch, hung hăng nện vào tĩnh mịch đầm nước. Trong hậu viện trong nháy mắt vang lên rối loạn tương mừng, mấy cái lao hỏa kế thân thể lung lay, sắc mặt lập tức khó coi. An Tử cùng Hứa Nghị liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trưởng quỹ, đây là ý gì? Kia chúng ta phương Bắc chiến sự thật muốn đánh tới phủ Dung Thành sao? Trưởng quỹ, rối loạn bên trong, một cái tại Túy Tiên lâu làm 7 năm tiểu nhị phù phù một tiếng quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, trưởng quỹ, ta theo ngươi 7 năm, liền để ta đi theo ngươi cùng đi đi. Đúng vậy a, trưởng quỹ. Đúng vậy a trưởng quỹ. Cái quỳ này phảng phất đốt lên dây dẫn nổ, lại có 2-3 cái tiểu nhị cũng quỳ theo dưới, thanh âm nước nở nói, mang lên chúng ta đi. Trưởng quỹ, ngươi là người tốt. Lý trưởng quỹ mấy năm này đối đoàn người như thế nào, mọi người trong lòng đều cùng sáng như gương. Túy Tiên lâu thế nhưng là Lý trưởng quỹ tổ nghiệp, nhưng bây giờ liền Lý trưởng quỹ đều muốn đi. Nghĩ cũng biết rõ, cái này phụ Dung Thành, sợ không có tốt thời gian qua. Lý trưởng quỹ nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh, đau khổ cầu khẩn lão hỏa kế nhóm, há to miệng, muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng lại không nói gì, cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một tiếng nặng nề đến cực hạn thở dài, nói, những năm này đi theo ta, mỗi người đều lĩnh 3 tháng tiền công đi. Lý trưởng quỹ nghe được lời này, cũng không chỉ rõ sinh lộ, nhưng lại là Lý trưởng quỹ tại tự thân khó đảm bảo lúc có thể móc ra cuối cùng nhân nghĩa. Nếu là ông trời mở mắt, sau này Túy Tiên lâu còn có cơ hội lại mở, chỉ cần Lý mẫu người vẫn còn, nhất định cho mọi người lưu một miếng cơm ăn. Trong lòng mọi người điểm này không quan trọng hy vọng, triệt để dập tắt, nhưng mà lại không có oán hận, không có gạo. Ngắn ngủi bình phục về sau, những cái kia hoặc đứng hoặc quỳ bọn tiểu nhị, chắp tay hành lễ nói, trưởng quỹ, bảo trọng. Trưởng quỹ, đa tạ những năm này trông nom. Lý trưởng quỹ đem quần quần cảm xúc đè xuống, chậm rãi nhẹ gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hứa Nghị trên thân, Hứa Nghị, theo ta tiến vào một cái, ta có lời đơn độc nói với ngươi. Trưởng quỹ, cùng Lý trưởng quỹ sóng vai đi vào biệt viện đu tĩnh. Hứa Nghị kìm nén không được trong lòng sầu lo, thấp giọng hỏi, thế nhưng là nghe nói liên quan tới phương Bắc chuẩn xác quân tình. Lý trưởng quỹ bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu quăng tới một đạo ngưng trọng bên trong mang theo tán dương ánh mắt, chậm rãi gật đầu, bác dụ quan phá. Ngắn ngủi năm chữ, lại chìm giống dây chỉ, Hứa Nghị theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Bác dụ quan, đây chính là Bắc Cương trọng yếu nhất quan hải một trong, Hứa Nghị chính là từ bên kia trốn qua tới, làm sao lại không biết rõ. Cái này liên quan vừa vỡ, mang ý nghĩa phương Bắc cửa ra vào mở rộng, man tộc gót sát, yêu tộc nhanh đuốt còn có Bắc Hải dị tộc, rất có thể sẽ như vỡ đê như hồng thủy xuôi nam tứ ngược. Nhất là những cái kia xem nhân mạng như cỏ rác man tộc, những nơi đi qua, nam làm nô, nữ bức ký nữ, nhân gian luyện ngục. Đa tạ trưởng quỹ cáo chi. Hứa Nghị đè xuống bước lên tâm tư, hướng phía Lý trưởng quỹ thăm dò tính hỏi, trưởng quỹ, muốn đi Hán Châu? Ừm, Hán Châu, Liễu Châu thành, ở bên kia ta còn có chút sản nghiệp nhỏ bé căn cơ. Nếu là ngày khác ngươi cũng có thể thoát thân xuôi nam, cứ tới tìm ta. Hứa Nghị trong lòng hiểu rõ, hiện nay ly khai phủ Dung Thành rất đơn giản, có thể khó khăn là đi kia. Toàn bộ phương Bắc Giang Châu sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục, trăm vạn mà tính nạn dân như là tuyệt vọng con kiến, tại người chết đói khắp nơi trên đất đất khô cằn trên dãy ruộng nhúc đích, đâu còn có địa phương có thể đi. Giang Châu cùng Hán Châu giao giới là Hán Giang, cũng đừng nói là bờ sông, liền nói Hán Giang ven bờ những cái kia lớn nhỏ thành trấn, cửa thành sớm đã đóng chặt như thùng sắt. Mặc cho ngươi khóc trời đập đất, tuyệt đối không thể tiếp nhận bất luận cái gì một tên nạn dân vào thành. Các triều đại đổi thay, tại tai họa vượt qua phạm vi chịu đựng tình huống dưới, đều là như thế, không có ngoại lệ. Ngoài thành những cái được gọi là lưu dân doanh trại hoặc là cái gì phát cháo nhà máy bất quá đều là ngộ biến tùng quyền, phòng ngừa lưu dân bạo loạn. Dưới mắt cái này quan cảnh, phú thương cự giả như nghĩ dựa vào bản thân lực lượng, mang theo vàng bạc tế nhuyễn cái gì xuyên qua tầng kia trùng được chồng, đói đỏ mắt nạn dân triều, đơn giản chính là người si nói ngọng. Những cái kia đói điên rồi lưu dân, sớm đã bỏ đi nhân luân cương thường, vì một miếng ăn, có thể trực tiếp xông đi lên đem kéo xe tuấn mã đều cho gặm. Chỉ có tan hết gia tài, chuẩn bị các khớp nối, mới có thể dựng lên quan phủ đi tới đi lui đưa văn thư hoặc gáp vận vật liệu đầu kia tuyến sen lẫn trong quan sai trong đội ngũ vào thành. Có thể việc này đường, há lại người bình thường có thể đi. Đương nhiên, còn có một đầu nhuốm máu đường sống, đó chính là man tộc hoặc là yêu tộc đầu người. Chỉ cần chém xuống một viên man tộc hoặc là yêu tộc đầu người, liền có thể tính làm quân công, có được vào thành tư cách. Tại thành Tây, ngươi có biết ta có một chỗ cựu trạch? Hứa Nghị gật đầu, biết được, đi qua một lần. Lý trưởng quỹ thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, kia cựu trạch phía dưới, có giấu một chỗ thầm nghĩ. Như thật có phủ Dung Thành phá một khắc này, ngược lại là có thể tránh chút thời gian, tạm lánh phong mang. Hứa Nghị nghe xong, sửng sốt một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trưởng quỹ, vì sao muốn nói cho ta những này? Hứa Nghị để tay lên ngực tự hỏi, chính mình mặc dù cùng trưởng quỹ quan hệ không tệ, trưởng quỹ cũng nhiều có trông nom, có thể kết giao tình nên không có đến loại này tình trạng a. Lý trưởng quỹ nhìn qua Hướng Nghị thần sắc, đột nhiên tự tin khẽ nở nụ cười, a ha 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 ha, nếu là ta nói, ta từ lần đầu tiên gặp ngươi, liền cảm giác ngươi tuyệt không phải vật trong ao, ngươi tin không? Ta Lý Mỗ người cả đời nhìn nhiều người như vậy, không có nhìn lầm. Lý trưởng quỹ than nhẹ một tiếng, đáng tiếc a, lúc vậy. Mệnh vậy, bây giờ ta cũng là nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Nếu không chắc chắn mang ngươi cùng nhau rời đi. Hứa Nghị bỗng nhiên dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, lui lại một bước, đối Lý trưởng quỹ, vô cùng trịnh trọng không người làm một đại lễ, đa tạ Lý trưởng quỹ ngày xưa trông nom. Ngày khác nếu có cơ hội, Hứa Nghị tất báo này ân. Hứa Nghị biết được, hiện nay có hệ thống, sau này có thể sẽ đi đến một đầu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt con đường. Nhưng nếu là không có Lý trưởng quỹ thu lưu, hắn Hứa Nghị hiện tại sống hay chết, lưu lạc phương nào, thật đúng là không biết rõ. Ha ha, không nói cái này, đi, trò chuyện hai câu. Chương 13, có thể đánh không then chốt, có thể chạy mới trọng yếu. Chương 13, có thể đánh không then chốt, có thể chạy mới trọng yếu. Nghị tiểu tử, A tử, vậy ta liền đi về trước. Túy Tiên lâu nhà dưới bên trong, lứa tuổi lão hỏa kế Vương Bá nắm chặt Hứa Nghị tay, liên tục dặn dò, nhớ kỹ a. Các loại trưng binh thời điểm, tìm chỗ trốn bắt đầu, tuyệt đối đừng ngoi đầu lên. Phương Bắc chiến sự như lan tràn đến phủ Dung Thành, lâm thời trưng binh thường đem không có hộ tịch lưu dân làm trọng yếu nguồn mộ lính, tỷ lệ chết trận ít nhất phải đạt tới 8-9 thành. Hứa Nghị, kia đại nương liền cùng ngươi Vương Bá trở về. Ngươi bảo trọng ha. Bếp sau Trương Thẩm nắm Vương Bá tay, cũng mở miệng nói, Vương Bá, Trương Thẩm, các ngươi cũng bảo trọng. Một năm ở chung, Túy Tiên lâu bọn tiểu nhị cùng Hứa Nghị, An Tử ở giữa, tóm lại để giành được chút tình cảm. Mấy vị lão hỏa kế tại Lý trưởng quỹ chỗ ấy nhận 3 tháng tiền công, trước khi đi đều tới cùng Hứa Nghị cùng An Tử tạm biệt. Bọn hắn cơ hồ đều là phụ dung huyện người địa phương, Túy Tiên lâu đóng cửa, tự nhiên muốn đi về nhà. Đợi cho đám người tán đi, An Tử nhìn phía Hứa Nghị, trong thanh âm có chút mờ mịt, Nghị ca, chúng ta làm sao xử lý? Hứa Nghị bước cằm, trầm ngâm một lát, An Tử, phụ cận mấy nhà lương hành, đường đi quân a. Quân. An Tử lập tức gật đầu đáp. Hắn một mực tại Túy Tiên lâu làm chọn mua, lương hành hàng rau ngưỡng cửa đều là chín. Thừa dịp hiện tại Túy Tiên lâu đóng cửa tin tức còn không có truyền đi, nhanh đi mua nhóm lương thực trở về, thủ tiếu tăng hóa, có thể độn đều lộ điểm. Hứa Nghị vừa dứt lời, An Tử trên mặt liền hiện ra ngượng nghịu, Nghị ca, ta không có tiền a. Trước đó chọn mua đều là lao trướng phòng hoặc là lao lý chi tiền, dưới mắt cái này quan cảnh, giá lương thực đắt đến cắn người, vừa mới ta lĩnh điểm này tiền công, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Loạn thế lương quý, kệ bên này một vùng lương thực cơ hồ đều bị những cái kia mẹ thương thu hết. Lại thêm ngoài thành nhiều như vậy lưu dân vây thành, lương thực càng thêm thưa thớt. Ta đương nhiên biết rõ, đây là 100 lượng, cầm. Hứa Nghị từ dưới cái gối lấy ra một khối chữ nặng đại bạc tỏi, chừng 100 lượng. Kia lóe lên ánh bạc, cả kinh An Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, vừa định lên tiếng kinh hô, lại đột nhiên dừng lại, nhìn quanh hai bên một cái, đệ thấp cuống họng nói, "Ta, Nghị ca, nhiều như vậy bạc, ở đâu ra?" Lý trưởng quý cho. Vừa mới Lý trưởng quý hoàn toàn chính xác cùng Nghị ca đơn độc hàn huyên một hồi, có thể Lý trưởng quý vì sao lại đối Nghị ca tốt như vậy? Không có đạo lý a hỏi ít hơn, thời gian cấp bách. Hứa Nghị phân phó nói, "Đi trước, trở về trò chuyện, thông minh cơ linh một chút, đừng lộ tài, cho người ta để mắt tới." "Đúng vậy, Nghị ca ngươi yên tâm." An Tử ưỡn một cái sống lưng, cỗ này khôn khéo sức lực lập tức liền lên tới, xem chừng tiếp nhận bạc, ôm vào trong lòng nhất thiết thân túi, quay người liền hướng bên ngoài đi, bước chân lại nhẹ lại nhanh. Đừng nhìn An Tử chỉ có 15 tuổi, có thể thở nhỏ tại lưu dân đống bên trong sờ soạn lần mò, rất cơ trí. Huống chi hiện nay phủ Dung Thành bên trong thành, nha môn vẫn còn chưa tới dám can đảm bên đường ăn cướp tình trạng. An Tử sau khi đi, Hứa Nghị một lần nữa mở ra hệ thống ban thưởng hối đoái giao diện, suy tư một lát, quả quyết đổi 3 loại đồ vật, các phẩm cấp phụ triện 12 mai, 100 thành tựu điểm, các phẩm cấp linh thạch 210 khỏa, 230 thành tựu điểm, võ học tiêu giao bộ cùng tâm đắc, 80 thành tựu điểm, 3 loại đồ vật một hối đoái xong, quang mang lóe lên, Hứa Nghị thành tựu điểm số dư còn lại lập tức chỉ còn lại có 177 điểm. Hô, Hứa Nghị thở phào một hơi. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nhìn chung tất cả có thể hối đoái ban thưởng, đối Hứa Nghị mà nói giá trị không đồng nhất. Liên thí dụ như giá trị 480 điểm thượng phẩm chữ vật giới chỉ, tại tu chân giới có lẽ rất bảo bối, có thể Hứa Nghị có hệ thống không gian thay thế, bao nhiêu liền có vẻ hơi gân gà, khẳng định không đáng hoa như thế lớn đại giới hối đoái. Hứa Nghị chân chính khát vọng là Hỗn Nguyên Công. Đây mới thực là đỉnh cấp công pháp, nội lực tự sinh, tu luyện tới viên mãn thể nội chân nguyên như động cơ vĩnh cửu quần quần không dứt, khôi phục cấp tốc, tẩy tinh phạt thủy, điều hòa âm dương. Càng quan trọng hơn là, bao dung tính cực mạnh, có thể vừa ứng thiên hạ võ học. Tại cái nào đó trình độ trên so giá trị đắt đỏ tiên tiên ma thai càng thích hợp hiện nay Hứa Nghị. Tiên tiên ma thai mặc dù hiếm thấy, nhưng lại chỉ đối ma công tăng thêm, cân nhắc đến tương lai khả năng nhiều lần mô phỏng, một bộ càng toàn diện nội công tâm pháp mới là nền tảng, càng thêm thích hợp hiện giai đoạn Hướng Nghị. Hỗn Nguyên Công là tu hành căn cơ, Hỗn Nguyên Kiếm Quyết thì là phụ thuộc vào Hỗn Nguyên Công trên võ học. Có thể mấu chốt ngay tại ở. Hiện nay hối đoái Hỗn Nguyên Công quá đắt giá, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhanh nhất hình thành tức chiến lực, chẳng lẽ lại muốn để Hướng Nghị dùng nội công đi vỡ người sao? Hướng Nghị muốn tại loạn thế hạ còn sống. Còn sống? Phụ triện. Tại tất cả ban thưởng bên trong, nó tuyệt đối là mạnh nhất tức chiến lực, không có cái thứ hai. Tại Thăng Tiên thế giới, phụ triện sư số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì đối với cao thủ chân chính mà nói, phụ triện gần như gân gà. Kim đan kỳ phụ triện sư, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ phụ triện, phần lớn là tông môn trưởng bối cho tiểu bối xuống núi tu hành, hoặc là nhập bí cảnh hiểm địa hộ thân át chủ bài. Chỉ cần rót vào chân nguyên liền có thể sử dụng, không có gì sử dụng ngưỡng cửa, rất thích hợp hiện tại Hướng Nghị. Hứa Nghị đem cái này 12 mai phù triện lấy ra, nhịn không được thầm mắng một tiếng, liền 12 mai. "Nóa, mẹ nó trước đây ta làm sao không ở thêm điểm?" Cũng không trách tu chân thế giới Hứa Nghị, chủ yếu cái này phù triện đối kia thời điểm hắn thật không có cái gì dùng. Bản thân chính mình là ma đan kỳ viên mãn cao thủ, chỉ những thứ này phù triện cũng đều là Hứa Nghị từ từng cái tu sĩ chiến lợi phẩm bên trong nhận được, đặt vào trong nhận chứa đồ hít bụi, không có ý định dùng. Cái này 12 mai phù triện bên trong, kim đan kỳ công sát phù 2 cái, một viên hỏa phù, một viên kiếm phù, trúc cơ kỳ phù triện 10 cái, 5 mai chiến đấu phù, 3 cái công năng phù, 2 cái hộ thân phù, 7 viên chiến đấu phù, 3 cái công năng phù, 2 cái hộ thân phù. Cái này 2 cái kim đan kỳ phù triện lực sát thương, không biết rõ hiện tại thế giới này mấy phẩm võ giả mới chịu nổi. Hứa Nghị lẩm bẩm nói. Hứa Nghị nghe nói hiện nay thế giới này võ giả chia làm cửu phẩm, lục phẩm phía trên có thể coi là võ đạo cao thủ, tam phẩm phía trên tu sĩ mới có thể ngự không. Mà tại tu chân thế giới, trúc cơ kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành. Mặc dù không cách nào đem chiến lược trực tiếp tiến hành vượt giới so sánh, có thể có lẽ còn là bao nhiêu có thể nói rõ chút vấn đề. Có những này phụ triện, chẳng khác nào tại trong loạn thế nắm lấy 12 tấm bảo mệnh át chủ bài. Cho dù là thần hành phụ, kim cương phụ, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng, cho dù man tộc công thành, cũng sẽ nhiều mấy phần sức tự vệ. Tiếp theo, chính là linh thạch. Cái đồ chơi này, là thật không thiếu a. Hứa Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia hoài niệm, đều là hàng tốt. Hứa Nghị cẩn thận kiểm điểm từ hệ thống không gian lấy ra linh thạch, 9 mai cực phẩm linh thạch, 28 mai thượng phẩm linh thạch, 136 mai trung phẩm linh thạch, chỉ có 37 mai hạ phẩm. Bởi vì tại tu tiên giới đây cũng là tu luyện vừa cần, thân là Hồng Nguyệt Thánh tử, Hứa Nghị tự nhiên không thiếu. Cái đồ chơi này tại thế giới này, một viên cũng đủ để cho phàm nhân thoát thai hoàn cốt, bước lên con đường tu hành. Hứa Nghị quá cần, hắn cần trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên võ giả, có thể chạy võ giả. Cho nên cuối cùng một hạng hối đoái, dĩ nhiên chính là bộ pháp tiêu giao bộ. Có thể đánh không then chốt, có thể chạy mới trọng yếu. Chương 14, Hứa Nghị, ta tới tìm ngươi. Chương 14, Hứa Nghị, ta tới tìm ngươi. Thăng tiên thế giới, Lâm Hải trấn. Hải phong nhẹ phẩy, tiểu trấn một mảnh tương hòa. Đầu trấn cách đó không xa, hai vị Hồng Nguyệt Ma tông tân tấn đệ tử xa xa nhìn qua thạch điêu lúc trước nói lâu lập bất động nữ tử thân ảnh, ở dưới ánh tà dương ngưng tụ thành một đạo cô tịch cắt hình, thấp giọng thở dài, ai, thánh tử đều đi 10 năm, thánh nữ nàng vẫn là đi không ra a. Đổi ai ai có thể đi tới, nếu là thánh tử còn ở đó, Hồng Nguyệt Ma tông sợ là sớm đã nhất thống chính ma lượng giới đi. Ai? Giang Đồ Mi lặng lặng đứng tại thạch điêu trước, nước mắt sớm đã thấm ướt hốc mắt. Tôn này thạch điêu, khắc ấn lấy năm đó Hứa Nghị cùng nàng lực chạm tứ ngược hải yêu anh tư. Bên hai lúc này tựa hồ chuyển đến Hứa Nghị kia thời điểm hai tay vòng ngực khoa trương lời nói, ma đạo mà cũng nên khoa trương một chút. 10 năm, dòng dã 10 năm. Hứa Nghị chỗ thế giới đi qua không đến 2 canh giờ, có thể cái này thăng tiên thế giới, tại Giang Đồ Mi tưởng niệm bên trong, lại ước chừng qua thời gian 10 năm, 3600 nhiều cái ngày đêm. Cái này 10 thời kỳ, Giang Đồ Mi cơ hồ vừa nhắm mắt, chính là đã từng cùng Hứa Nghị trải qua quá khứ. Vạn thú xâm lâm lần đầu gặp kinh hồng, Lâm Hải chấn sóng vai chạm yêu nhẹ nhàng vui vẻ, dưới ánh trăng cây đào đối ẩm hơi say rượu, đêm tuyết mũi kiếm cùng múa lạnh thấu xương. Đương nhiên, còn có cuối cùng lạc ấn tại đáy mắt, cả đời khó quên một màn kia, còn có cuối cùng Hứa Nghị lưu ở trong mắt nàng một màn kia, Hứa Nghị ngăn tại trước mặt nàng bóng lưng. Từ Hứa Nghị vẫn lạc, Giang Đồ Mi tựa như người chết chìm, gắt gao bắt lấy quỷ tiêu bỏ xuống kia tơ xa vời hy vọng. Nàng gia nhập Hồng Nguyệt Ma Tông, gần như điên cuồng tu luyện, gần như điên cuồng chiến đấu. Tiếp tục 3 năm chính ma đại chiến đến cuối cùng, trên tay của nàng vẽ lên dấu chấm tròn. Chôn dấu lấy Giang Đồ Mi tất cả hận ý thất huyền tông, bị vị này mới Hồng Nguyệt Thánh Nữ tự tay hủy diệt. Chính đạo tông môn bị ép cùng ma đạo tông môn ký kết ngưng chiến khế ước, tu chân giới từ đó tiến vào một đoạn ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Mà Hồng Nguyệt Ma Tông tại Giang Đồ Mi dẫn đầu, chiếm đoạt phía dưới, nhất cử trở thành ma đạo đệ nhất tông môn. Bây giờ chính ma lương giới, Hồng Nguyệt Thánh Nữ hung danh, bất luận cái gì một tên tu sĩ nghe ngóng đều sẽ tim mật câu hán. Lừa đảo. Giang Đồ Mi đầu ngón tay mơn trớn băng lanh thạch điêu, thanh âm nhẹ như 10 năm trước cái kia bất lực thiếu nữ. Cái này 10 thời kỳ, Giang Đồ Mi một mực tại đoán Hứa Nghị. Đã từng ngay ở chỗ này, chính mình rõ ràng nói qua, vô luận là sinh, là chết, là tiên, là ma, ta đều nguyện ở cùng với ngươi. Có thể Hứa Nghị vì cái gì hết lần này tới lần khác tự mình rời đi, vì cái gì lệch thiên tướng nàng một mình lưu tại trên đời này. Càng là tu hành, Giang Đồ Mi càng là không lừa được chính mình, cái gọi là cái gì một hồn phục sinh, hồi hồn tố thể chi thuật, đều là không chung lâu các, hư ảo chi ngôn. Người chết như đèn diệt, đây là thiên đạo vận hành tự nhiên pháp tắc. Cho dù thật sự có kiêm lịch tiên chi pháp hồi hồn tố thể, tái tạo cái kia Hứa Nghị, vẫn là Hứa Nghị sao? Ta không chịu nổi. Giang Đồ Mi nói nhỏ bên trong tràn ngập mọi bệnh cùng kiềm chế, làm sao bây giờ? Giang Đồ Mi nước mắt im ắng trượt xuống, nàng biết rõ, Hứa Nghị nhất định hy vọng thấy được nàng hảo hảo sống sót. Thế nhưng là nàng thật không chịu nổi, nàng làm không được. Ngay tại kia thực cốt tưởng niệm sắp thôn vệ nàng cuối cùng một tia thần trí trong nháy mắt, một vòng trướng mắt bạch mang, dần dần tại Giang Đồ Mi trước mắt khuyết tán ra đến. Lâm Hải chấn quanh mình cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh thuần túy đến làm người sợ hãi bạch mang. Giang Đồ Mi nhìn ngó xung quanh, không biết rõ cái gì chính thời điểm liền đưa thân vào mảnh này không gian kỳ dị. Đây là cái gì địa phương? Ngay tại Giang Đồ Mi kinh nghi chưa định thời điểm, đột nhiên dương mắt trong nháy mắt, một vòng thân ảnh quen thuộc ánh vào Giang Đồ Mi hai con ngươi. Kia trôi nổi tại hư không bạch mạc phía trên, thình lình chiếu đến Hướng Nghị thân ảnh. Túy Tiên lâu nhà dưới bên trong, Hướng Nghị trong tay vướt ve nàng năm đó tự tay bệnh đào hoa vòng hoa, mặt mày buông xuống, khóe miệng tràn đầy nàng hồn khiên mộng nhiều ôn nhu ý cười. là Hướng Nghị, là hắn. Chỉ liếc mắt, Giang Đồ Mi liền biết rõ đây không phải là tưởng tượng, không phải là mộng bên trong chẳng cảnh, là thật sự rõ ràng Hướng Nghị. Đọc lại dòng dã 10 năm tưởng niệm, ủy khuất, oán hận, tuyệt vọng. Tại thời khắc này tìm được lối ra duy nhất, như là lũ quét, cũng không còn cách nào ức chế, Hướng Nghị. Hướng Nghị. Ô ô ô ô ô, Giang Đồ Mi tê tâm liệt phế kêu khóc lên tiếng, tất cả cứng cỏi tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, ôm hai đầu gối, cuộn tròn ngồi dưới đất khóc. Cực kỳ bi ai nghẹn ngào tại thuần màu trắng không gian bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn đem 10 năm này cô tịch cùng thống khổ đều khóc tận. Đúng lúc này, Giang Đồ Mi trong đầu phảng phất xuất hiện một thanh âm, một cái chính mình chưa từng nghe qua, không giống nhân loại lạ lẫm thanh âm. Sau một hồi lâu, Giang Đồ Mi nâng lên hai con người, ánh mắt 10 năm qua lần thứ nhất như thế khát vọng, vội vàng, quyết tuyệt, khí phách nói, ta nguyện ý. Đại Chu Vương triều Tân Đô, kinh thành. Giang phủ trong ngoài, giang đèn kết hoa, một phái ồn ào náo động vui mừng. Mái nhà công hạ treo cao lấy to lớn lụa đỏ đèn, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sơn son cửa chính hai bên mới tinh, sấy lấy chữ vàng câu đối đám cưới vết mực chưa khô, cửa phủ càng làm mở rộng, ngoài cửa người người nhốn nháo, dân chúng châu đầu ghé hai, tiếng nghị luận sóng, nghị luận cái này Giang phủ biệt vui. Nghiệp chứng a. Ai không biết rõ kia Tĩnh Vương thế tử là cái người mặt thú tâm xúc sinh a. Giang phủ đây không phải là đem tự mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy sao? Xuyệt, nói cẩn thận. Nói cẩn thận a. Không muốn sống nữa. Ai? Nghe nói kia Giang gia tiểu thư tính tình nhất là mềm mại, cái này gà đi. Sợ là có mệnh tiến, mất mạng ra a. Cùng trước phủ viên náo hình thành trướng mắt tương phản, là Giang phủ hậu trạch chỗ sâu Giang kia yên tĩnh quê phòng. Hoa mỹ tuyệt luân áo cưới chiếu sáng rạng rỡ xếp tại tinh xảo gỗ tử đàn trên cây áo. Trước bàn trang điểm, Giang Đồ Mi nước mắt còn tại gương mặt đố lượng, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mở mịt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào chính mình mở ra trên hai tay, đầu ngón tay tinh tế, làn da tinh tế tỉ mỉ, lại thuộc về một cái hoàn toàn xa lạ khuê các nữ tử. Ta đây là Hướng Nghị thế giới. Giang Đồ Mi vẫn có chút không dám tin tưởng, bực này không thể tưởng tượng sự tình đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng biên giới, đơn giản tựa như là một trận rõ ràng một cảnh. Cứ việc khó mà hoàn toàn lý giải cái này vượt qua thời không huyền ảo, có thể dựa theo kia thời điểm trong đầu thanh âm lời nói, như lấy tu tiên giả tư duy đi ước đoán, thế giới này Hướng Nghị chỉ sợ mới là bản nguyên. Mà cái kia tại tu chân giới từng cùng nàng đồng sinh cộng tử, cuối cùng vì nàng vẫn là Hồng Nguyệt Thánh Tử, khả năng chỉ là một sợi thần niệm hình chiếu hoặc là cái gì Giang Đồ Mi khó có thể lý giải được đồ vật. Nhưng mà quản hắn là bản nguyên vẫn là hình chiếu. Giang Đồ Mi tràn đầy trước nay chưa từng có tiểu dung, 10 năm tưởng niệm, rốt cục có lối ra, Hướng Nghị, ta tới tìm ngươi. Đứng hầu ở một bên, bưng nặng nghề trang điểm sơn bản thị nữ tiểu ngư, đem một màn này thu hết vào mắt, lẩm bẩm nói, xong, xong, tiểu thư điên rồi. Tiểu thư điên thật rồi. Chương 15, liền lưng ngựa đều bò không đi lên Giang tiểu thư chương 15, liền lưng ngựa đều bò không đi lên Giang tiểu thư Đại Chu Vương Triều. Giang phủ chi nữ. Giang Đồ Mi thở phào một hơi, đơn giản đem ký ức cắt tỉa một cái, thuộc về thế giới này hình dáng tại trong óc nàng dần dần rõ ràng. Nếu là dựa theo thế giới này tới nói, nàng nên gọi đã thức tỉnh tốt tuệ. Kết, không đợi được Giang Đồ Mi hoàn toàn tỉnh táo lại, nặng nề khắc hoa cửa gỗ bị bỗng nhiên đẩy ra. Tiến đến nữ nhân chính là Giang Đồ Mi mẹ kế Liễu thị, một thân màu đỏ tía gấm vóc hoa phục, châu ngọc chập chờn, ánh mắt rơi vào nước mắt còn tại Giang Đồ Mi trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay là ngươi đại hỷ thời gian, đừng cả cái này một bộ ủ rũ bộ dáng, chạm thế tử rủi ro. Có thể bị thế tử coi trọng, trèo lên Tĩnh Vương phủ cửa hôn sự này, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, chớ có không biết tốt xấu, ném đi chúng ta Giang phủ mặt mũi." Nói xong, Liễu thị ánh mắt giống đao đồng dạng quét hướng về phía một bên sớm đã sắc mặt trắng bệnh thị nữ tiểu ngư, nghiêm nghị quát, "Xuân đồ vật, để ngươi hầu hạ tiểu thư trang điểm, muốn lễ mề đến khi nào?" Tiểu ngư dọa đến toàn thân lắc một cái, trong tay trang điểm sơn bản kém chút vào tay, hai đầu gối mềm nhũn liền bị giảm xuống đất, phu nhân bất giận. Nô tỳ, vô dụng đồ vật." Liễu thị ghét bỏ vung phất ống tay áo một cái, ánh mắt chuyển hướng bên người một cái khác quanh tay đứng hầu thị nữ, "Thu Hà, thay tiểu thư trang điểm." Thu Hà lập tức ứng tiếng nói, "Rõ." Liễu thị lúc này mới chậm chậm thân sắc, đối Giang Đồ Mi nói, "Đồ Mi a, chờ ngươi tiến vào Tĩnh Vương phủ về sau, hảo hảo ở tại Tĩnh Vương trước mặt thay đệ ngươi nói tốt vài câu. Đệ đệ ngươi mới vừa vào hoàn lộ, chính là cần dịu dắt thời điểm. Đợi ngươi là Tĩnh Vương thế tử sinh hạ một màn nửa nữ, đó chính là đầy trời phú quý, phụ thân tại triều đình địa vị, đệ đệ ngươi tiền đồ, coi như đều có cậy bảo, ngươi có thể hiểu đạo lý kia." Giang Đồ Mi chỉ là lặng lặng ngẩng lên mắt, ánh mắt như là tĩnh mịch giếng cổ, không có chút nào gợn sóng nhìn qua cái này thao thao bất tuyệt, đầy mắt tính toán Liễu thị. Thế giới này, hắn phụ thân Giang Đạc là hộ bộ quan viên, mẫu thân tại sinh nàng thời điểm liền khó sinh mà chết. Mẫu thân sau khi chết không lâu, Giang Đạc liền tục huyền vị này Liễu thị. Từ nàng khi còn bé lên, Liễu thị lợi dụng chặt chẽ quản giáo làm tên, đợt một tí đánh chửi quá lớn, sinh sinh đem nguyên bản Giang Đồ Mi tha mài thành một cái gặp chuyện sẽ chỉ rơi lệ, tính tình nhát gan như thỏ khuê các nữ tử. Về phần cái này đồ bỏ hôn sự, hiện nay Giang Đồ Mi căn bản liền lười đi suy nghĩ, lười đi hiểu. Tại tu chân giới, Hướng Nghị xâm nhập nàng sinh mệnh trước đó, nàng chỉ hiểu kiếm. Hướng Nghị rời đi về sau, nàng vẫn như cũ chuyên chú luyện kiếm, bất quá còn hiểu giết người. "Phanh!" Giang Đồ Mi nói liên tục một chữ đều ngại thừa thãi, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, trên bàn trang điểm, một chi bén nhọn ngân châm lên tiếng bắn lên. Tay như điện nô ra, tinh chuẩn mà đem nắm nhập lòng bàn tay, chật thân eo vận chuyển, cánh tay vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Bèo một tiếng, kia cây châm hóa thành một đạo hàn mang, sát Liễu thị thai lướt qua, đang một tiếng vang dọn, thật sâu đinh nhập Liễu thị sau lưng môn bản. Cây châm phần đuôi vẫn tại bù bù rung động. "À, Liễu thị sao có thể nghĩ đến như vậy biến cố, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, đi đứng mềm nhũn, cả người phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Một tay gắt gao che nhuốm máu lỗ tai, một cái tay khác run rẩy chỉ vào Giang Đồ Mi, bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ, dẫn đến thanh âm đều có biến hóa, "Ngươi, ngươi điên rồi sao?" Liễu thị trừng mắt trước thiếu nữ, cũng không biết rõ vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt thiếu nữ có chút cảm thấy lạ lẫm, cặp kia trong mắt ánh mắt xa lạ để nàng cảm giác được sợ hãi. Giang Đồ Mi ánh mắt lại lướt qua Liễu thị, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia quỷ dạp trên đất, giống như run rẩy thị nữ thân ảnh bên trên. "Cùng ta đi sao?" Tiểu Ngư hiển nhiên bị vừa rồi kia kinh hồn một màn triệt để giằng động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, răng cách cách run lên, tiểu thư, đi, đi chỗ nào?" Tại Giang Đồ Mi trong trí nhớ, Tiểu Ngư 8 tuổi lúc liền bị bán nhập Giang phủ, thành chính mình duy nhất tiếp thân thị nữ, là duy nhất chi kỷ người. Những năm này, chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết trong phủ trên dưới ức hiếp khắc khe, khe khát. Như chính mình cứ như vậy rời đi, Tiểu Ngư hạ chẳng chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Liêu thị giận dữ, không để ý tới dáng vẻ, hướng phía ngoài viện thét to, "Hôm nay ngươi là cũng là đừng nghĩ đi. Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Có ai không? Mau tới người." Giang phủ cửa son bên ngoài, dân chúng vẫn như cũ top 5 top 3, châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận sóng liên tiếp. "Các ngươi đều nói cái này Giang phủ tiểu thư tính tình nhất là dịu dàng nhã nhặn, là thật là giả?" Một cái vác lấy giỏ thức ăn phụ nhân mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Bên người nhất tinh tráng trung niên hán tử tiếp lời gốc dạng, "Cái kia còn có thể là giả. Cái này hàng xóm láng giềng ai không biết rõ. Vị này Giang gia tiểu thư à, từ nhỏ đã là cái ấm sắt thuốc, thể cốt không tốt, vai không thể chọn, tay không thể nâng, liền lưng ngựa đều bỏ không đi lên." Trung niên hán tử dừng một chút, hướng Giang phủ cửa chính phương hướng chép miệng, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, lại càng lộ vẻ khinh bị nói, "Cái này cả một nhà đều không phải là người tốt lành gì, dễ bên trên liền không có mấy cái tốt măng. Kia Giang lão gia Giang Đạc thực chất bên trong chính là cái đồ bỏ đi, trong phủ liền cái giấm cũng không dám thả một cái." Liêu thị hiển nhiên một cái mẫu dạ xoa. "Kia nhi tử bảo bối sông chiến càng không phải là cái đồ vật. Khi hành phách thị, hoành hành trong thôn liền không nói, nghe nói chính là hắn đem hắn tỉ tỉ lừa gạt đi, giới thiệu cho kia Tĩnh Vương thế tử. Các ngươi nói một chút, cái này an cái gì tâm, phi. Đây con mẹ nó vẫn là người làm sự tình sao?" Bên cạnh một lão giả nghe được lắc đầu liên tục, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy thương xót, thở dài nói, "Nghiệp trưởng à. Chiếu nói như vậy, hôm nay Giang tiểu thư hoa này kiệu vừa nhất, là nhất định phải tiến kia ăn người không nhà xương Tĩnh Vương phủ rồi. Chuyện bán đã đóng thuyền." Hán tử kia chém đinh chặt sắt nói, "Hôm nay nếu thật có thể náo ra điểm cái gì gọn sóng, mấy nhiêu cái này cái quặp việc vui lão tử xin các ngươi đi thiên hương cát, uống hắn thông khoái." Đám người nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu cười khổ. Tĩnh Vương phủ việc hôn nhân, ai dám pha trộn? Nói tương đương nói vô ích. Nhưng vào lúc này, ầm, ầm, hai thân ảnh như phá bao tải từ Giang phủ cửa chính bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở giữa đường. Dân chúng rối loạn lấy bội vàng lui lại mấy bước, dương mắt nhìn lên đúng là Giang phủ hai tên hộ vệ. Kế tiếp nhìn thấy một màn, càng làm cho tất cả mọi người há to miệng. Suy thở phi phò, chỉ gặp một thất toàn thân đen nhánh, bốn võ như sấm hắc lân mã từ trong nội viện đằng không mà lên, báo táp mà ra. Đám người thét lên tứ tán, bối rối tránh lui. Lại nhìn kia trên lưng ngựa, Giang Đồ Mi một bộ áo đỏ phần phật, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt dây cương, mặt mày lăng lệ như lao, đâu còn có nửa phần dịu dàng khuê tú bộ dáng. Ở sau lưng nàng, thị nữ Tiểu Ngư gắt gao ôm eo của nàng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến trắng bệ. "Giá!" Hét lên từng tiếng, hắc lân mã tê minh cất vó, như mũi tên, thẳng đến phố dài cuối cùng. Đối bụi mù hơi tán, trung niên hán tử kia trợn tròn mắt, miệng há đến có thể nhét vào cái trứng gà, rất giống gặp quỷ giống như. Trung quanh bách tính càng là hai mặt nhìn nhau, có mấy cái thậm chí rủi rủi con mắt, sợ mình bị hoa mắt. "Không phải, không phải nói cái này Giang gia tiểu thư vai không thể chọn, tay không thể nâng, liền lưng ngựa đều bỏ không đi lên sao? Vậy cái này là ai?" Chương 16, vận mệnh người đưa đỏ. Chương 16, vận mệnh người đưa đỏ. Tân Đô trên đường phố, Giang Đồ Mi lái hắc lân mã nhanh như tên bắn mà vượt qua. "Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi cái nào a?" Tiểu Ngư gắt gao ôm Giang Đồ Mi eo, cả người cơ hồ muốn bị điên xuống lưng ngựa, trong đầu sớm đã một mảnh trống không. Không biết do vì cái gì, liền vừa mới trong phòng trong nháy mắt kia, nàng cũng cảm giác tiểu thư phảng phất đổi một người. Hiện tại tiểu thư cưới, thế nhưng là Giang phủ khó khăn nhất thuần phục hắc lân mã, thể nội có linh yêu huyết mạch, ngày bình thường liền cho ăn đều muốn cẩn thận nghiêm túc. Giờ phút này lại tại nhà nàng tiểu thư dưới hông dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Trước kia tiểu thư làm sao cưỡi ngựa à, nhưng vừa vặn tiểu thư nhảy lên cái này hắc lân mã, cứ như vậy một cái, liền trực tiếp tuân phục. "Phương Bắc, phủ Dung Thành." Giang Đồ Mi ánh mắt hướng phía Phương Bắc nói. Tại màn sáng bên trong, nàng biết được hiện nay Hứa Nghị nơi ở, kia là chiến loạn Phương Bắc. Từ khi 11 năm trước Cố Đô bị yêu man công phá, Chu Vũ Đế bị bắt đi, Đại Chu bị ép rời đô về sau, toàn bộ Phương Bắc gần như tê liệt. Giang Đồ Mi biết được thế giới này Hứa Nghị trước mắt cái gì sức tự vệ, thời khắc sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên Giang Đồ Mi phải nhanh một chút đuổi tới Hứa Nghị bên người. Một thế này, nàng sẽ không để cho Hứa Nghị nhận dù là một tơ một hào tổn thương. Có thể chúng ta không có lộ dẫn a. Tiểu Ngư thanh âm phát run, cửa thành quân coi giữ biết, chúng ta sẽ bị bắt về a tiểu thư. Giang Đồ Mi hiện nay võ đạo cảnh giới mặc dù thấp, nhưng vừa vặn cùng Hứa phủ hộ vệ giao thủ thời điểm, nàng liền đã cưỡng ép giải khai thể nội kinh mạch, hiện nay thể nội kinh mạch vẫn phòng như đốt. Có thể đối với Giang Đồ Mi mà nói, đầy đủ. Lấy nàng kiếm pháp cảnh giới, chiến lực khó mà lấy bình thường võ đạo cảnh giới độ chi. Bình thường 5-6 phẩm đối thủ không tiếp nổi nàng một kiếm, vậy liền lao ra. Đồ Mi dứt lời, dưới thân Hắc Lân Mã liền đỗng nhiên ngẩng đầu lý giải, hướng phía thành cửa ra vào mà đi. Phù Dung Thành, Lưu Dân Khu. Hứa Nghị Dày vừa dẫm vào cửa thôn vũng bùn, một cỗ khó ngửi còn kèm theo mùi hôi hương vị liền đập vào mặt. Tối say trên quận mình lao hầu giống cố bao lấy ra người khô lâu, móng tay băng liệt mười ngón chính máy móc thổi mạnh khe đá. Mỗi gầy ra một đống khát phấn, nàng liền run rẩy nâng đến bên miệng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thôn cơ hồ đều là rách nước, sớm đã không còn thành tráng niên nam nhân. Hứa Nghị cùng An Tử liếc nhau, chỉ có thể yên lặng thở dài, không cảm thấy kinh ngạc. Một năm này đến nay, bọn hắn đều ở tại nội thành Túy Tiên lâu, có thể từng bữa ăn chắc bụng, nhưng bọn hắn cũng không quên được tại Tiến Phủ Dung Thành trước đó, trong đất kiếm ăn, là nửa bát tiêu cơm tranh đến bể đầu chảy máu thời gian. Công tử, Hứa Nghị mới vừa vào thôn, một tên thoa thấp kém son phấn gầy còm thôn phụ liền đột nhiên bật lên, bắt lấy Hứa Nghị cánh tay liền hướng chính mình khô quắt bộ ngực bên trên hạ. Đến. Công tử, 10 văn tiền. 10 văn tiền liền có thể đâm. Đâm bao lâu đều được. A Tử thấy thế lập tức vào tay liền muốn giật ra thôn này phụ, quắc, ngươi làm gì, buông tay. 10 văn tiền là được, công tử, xin thương xót đi. Thôn này phụ cắn cắn môi đến đỏ bừng môi đỏ, nắm lấy Hứa Nghị cánh tay không chịu buông tay, bị An Tử kéo ra sau lập tức quỳ trên mặt đất nói, công tử, 1 bát gạo. 1 bát gạo là được. Mấy ngày không có làm ăn, con của ta thật phải chết, công tử, ngươi xin thương xót, 1 bát gạo là được, ta cho ngươi quỳ xuống. Ngay tại cái này ngay miệng, lại có 3-5 cái phụ nhân từ rách nát trong tốt lều chui ra, đem Hứa Nghị vây quanh, rối rít nói, công tử, ta cũng 10 văn, ta 9 văn, ta 8 văn. Công tử, xin thương xót đi. Hứa Nghị cùng An Tử hai người mặc dù quần áo mộc mạc, có thể hồng nhuận sắc mặt, thẳng tắp dáng người, xem xét chính là có thể thường xuyên ăn cơm no chủ. Đối với mấy cái này không có cái gì sức lao động thôn phụ mà nói, các nàng duy nhất có thể bán trả tiền chính là thân thể. Nhưng bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn, ngoại thành đâu còn có cái gì tầm hoan tác nhạc nam nhân. Vào nhà trước đi. Vào nhà nói. Hứa Nghị cũng không có trước tiên cự tuyệt, mà là chỉ một bên gian phòng. Cầm đầu thôn phụ vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền dẫn Hứa Nghị cùng An Tử liền hướng trong phòng đi. Trung quanh thôn phụ mặc dù gấp, thế nhưng không có quấy nhiều cái này đơn sinh ý, sợ trực tiếp hụ chạy hai vị khách nhân. Cụ nát nhà tranh bên trong, một cái gầy đến chỉ còn khung xương tiểu nữ hài chính có quắp tại trên giường. Nhìn thấy mẫu thân vào nhà, suy yếu kêu một tiếng, thanh âm nhỏ như rồi môi, mẫu thân. Thôn phụ thanh âm ôn nhu xuống tới, nói, yên nhi ngoan, đừng nóng nội, đi trước cửa ra vào chờ lấy, hôm nay liền có cơm ăn ha. Được. Tiểu nữ hài yên lặng gật gật đầu, chân trần nha tử chuyển đến ngoài cửa ngồi xuống. Công tử, ngay tại cái này đi, ta thân thể sạch sẽ vô cùng, ngày hôm qua vừa tẩy qua. Công tử muốn bao lâu đều được. Thôn phụ vội vã không nhịn nổi giật ra dây thắt lưng, sợ Hứa Nghị đổi ý, nhìn thấy một màn này, An Tử đống nhiên quay mặt qua chỗ khác, bên tai đỏ bừng. Chấm đã. Hứa Nghị đột nhiên đè lại thôn phụ tay, từ trong ngực móc ra một cái vải thô cái túi, gạo này cho ngươi, nắp kỹ, cho hải tử nấu ăn chút gì à. Thôn phụ ngây người tại nguyên chỗ, môi khô khốc không ngừng run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này tình huống, trước đó 10 lần khách nhân bên trong, chí ít có 5 lần khách nhân trực tiếp vây vây cái mông liền đi. Mấy người các nàng phụ nhân ngoại trừ khóc, cái gì đều không làm được, nếu là bị đả thương, tại thế đạo này liền cùng chết không sai biệt lắm. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được còn chưa khô sống, liền trực tiếp cho mét khách nhân, hơn nữa còn là nhiều như vậy mét. Thôn phụ run rẩy tiếp nhận túi gạo, đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, công tử. Công tử đại đức. Công tử, không cần nhiều như vậy mét. Nửa túi liền đủ. Không, 3 thành liền đủ. 3 thành liền đủ, đinh, ngay tại Hứa Nghị đem túi gạo giao cho thôn phụ trong nháy mắt đó, một đạo réo rắt thanh âm nhắc nhở tại Hứa Nghị trong đầu nổ vang. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tiểu vận mệnh người đưa đỏ, lấy tự thân là thuyền, tham gia người khác vận mệnh, độ 100 người qua khổ hải, thay đổi 100 nhân sinh chết. Thu hoạch được thành tựu điểm 100 điểm. Mấy ngày nay thời gian, Hứa Nghị tại tu hành tiêu giao bộ đồng thời, thử nghiệm hoàn thành một chút chính mình tại hiện giai đoạn có thể hoàn thành thành tựu, tận lực nhiều thu hoạch một chút thành tựu điểm. Dạng này có thể cam đoan tại 30 ngày hối đoái thời gian bên trong, đổi được hốn nguyên quyết thậm chí một chút cái khác hàng tốt. Hoàn thành cái này thành tựu, đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương thức, chính là đem đồ ăn hoặc là một chút tiền tài, bố thí cho một chút khoái hoạt không được nạn dân. Mặc dù không phải mỗi một lần đều bị hệ thống tán thành, tính hoàn thành công, vừa bạn rất tốt tại hiện tại xem như hoàn thành. Lại đến tiếp theo cấp bậc, chính là mệnh vận biên chức người chí ít cải biến 10.000 người sinh tử quy tích. Nghi cũng biết rõ, độ khó sẽ bỗng nhiên tăng lên. Nhưng bây giờ bên trong thành cái này tình huống, nếu là đi một chút thôn hoặc là lưu dân khu, chỉ sợ Hứa Nghị cùng An Tử mặc dù có tiêu giao bộ đều rất khó đi ra, cho nên tận lực chọn một chút chỉ có phụ nữ trẻ em hài đồng thôn của ông lão hoặc là khu vực, trình độ lớn nhất cam đoan tự thân an toàn. Chương 17, thần tiên khó cứu chương 17, thần tiên khó cứu mắt thấy trước mắt thôn phụ còn muốn tiếp lấy cởi quần áo, Hứa Nghị đông nhiên đưa tay chế trụ cổ tay của nàng. Không cần. Mặc dù hắn 2 đời tiểu sử nam. Không đúng, tăng thêm tu chân giới lần kia, hẳn là tính 3 đời tiểu sử nam, còn không có đến 7 đến trong chén chính là món ăn đói khát trình độ. Huống chi nhìn thấy thôn này bên trong thảm trạng, chỉ cần là người, đều sẽ có lòng chắc ẩn. Người chính là như vậy phức tạp, tốt lại không tốt lên được, xấu lại xấu không triệt để, bởi vì đều là dạng này người. Nhất là tại cái này trong đất kiếm ăn loạn thế, hiền lành kia một mặt là vì không muốn hại người, ác nhân cái này một mặt là vì bảo vệ mình. Hứa Nghị còn nhớ rõ tại lưu dân đống thời điểm, có lao khất cái đưa cho hắn sau cùng nửa khối thịt bánh, cũng nhớ kỹ có lưu dân liều mạng đoạt trong tay hắn ăn uống. Khó nói chuyện không phải là, liền cùng trong tu chân giới tu hành nội hạch, không thẹn lương tâm là được. Trời chiều tây hạ, mấy tên thôn phụ nhao nhao tại cửa thôn quỳ xuống, hướng phía Hứa Nghị cùng An Tử rời đi phương hướng trùng điệp dập đầu ba cái. "Công tử, thật sự là Bồ Tát sống chuyển thế. Thế đạo này, lại còn có công tử như vậy người." Gây có Miên Nhi tựa tại mẫu thân chân một bên, tạm như vậy tay nhỏ nắm chặt một nửa nhánh cỏ, ánh mắt lại đuổi theo phương xa kia hai đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Phù Dung thành bên ngoài, từng mảnh lưu dân lều vải trải rộng trên vùng quê, mới trúc tường đất siêu siêu vẹo vẹo hướng nơi xa kéo dài, 10 cái xanh sao vàng bọt lưu dân chính kháng lấy có gỗ, xây dựng lấy chống cự man tộc công sự phòng ngự. 3 ngày trước, Phù Dung thành chú quân liền bắt đầu lần lượt lều vải bắt người, thanh niên trai tráng nam tử, trai trai hải tử, thậm chí có chút cường tráng phụ nhân, đều bị sắp xếp thủ thành đội ngũ, bên trong thành càng là như vậy. Đối với Phù Dung thành chiêu mộ, các lưu dân không có gì biện pháp. Một phương diện bọn hắn sợ hãi man tộc gót sắt cùng trường đao. Một phương diện khác, so với từ lều cháo bên trong mỗi ngày nhận lấy một bát cơ hồ thành tịnh thấy đáy cháo mét, triệu tập nhập quân còn có thể nhiều lĩnh một bát cháo, trừ cái đó ra còn có thể bắt cái tiền đồ. Nghị ca, ngươi thật có giết man cậu thần thông. An Tử cùng sau lưng Hứa Nghị, một lần tại bên cạnh thành thăm dò địa hình, một bên hướng Hứa Nghị hỏi. Hứa Nghị cười cười, không tin. An Tử liên tục không ngừng phủ nhận, đương nhiên tin. Nghị ca ngươi thần thông rộng rãi, ngươi chính là nói có thể đem ngôi sao hái xuống ta đều tin. Liên từ kia mấy quả chân quý linh thạch vào tay bắt đầu, Nghị ca tại An Tử trong lòng đơn giản liền cùng thần tiên không có gì khác biệt. Đây chính là linh thạch a. An Tử nhớ kỹ, trước đó Túy Tiên lâu Lý trưởng quỹ dùng món tiền khổng lồ muốn cầu mua một viên cũng mua không được. Có thể Nghị ca tùy tiện cầm mấy quả ra, trợ An Tử xông phá kinh mạch, bước lên con đường tu hành, để An Tử hoảng hốt một đêm đều không ngủ cảm giác. Hiện nay Nghị ca cùng hắn đều tuần tự đã thông thập nhị chính kinh, nội lực tuần hoàn tiểu thành, đã là chân chính bát phẩm võ giả. Đánh nhau mặc dù đánh không lại, có thể ta chạy nhanh a. An Tử cái này 10 ngày qua một mực tại cùng Nghị ca tu hành một bản tên là Tiêu Giao bộ pháp, chỉ tiếp thiên tư của hắn về, tu hành tiến độ còn lâu mới có được Nghị ca như vậy thần tốc. Cái này cho huyện lệnh cái gì thời điểm chạy? An Tử đáp, nghe nói là đêm qua đi. Thật mẹ nó như bức, cũng không sợ bị chặt. Hứa Nghị lầm bầm một câu, lắc đầu. Loại này lâm trận bỏ thành mà chạy hành vi, ở kiếp trước các triều đại đổi thay đều có dấu vết mà lần theo, nhưng đến cuối cùng cơ hồ đều là mất đầu. An Tử bất đắc dĩ vào đầu, nghe trước đó kia tiệm lương thực lao bản nói, triều đình khâm sai đều tại đi về phía nam trốn, ai còn quản được Giang Châu. Đừng nhìn hiện nay Phủ Dung thành khuyết trương chiêu lính mới nhìn như nhân số đông đảo, chừng 2-3 ngàn người, có thể tuyệt đại đa số đều là cầm dao phay, gậy gỗ, đồ sắt lưu dân hoặc là bình dân máy tính. Phủ Dung thành bực này Giang Châu thành nhỏ, chú quân không hơn 100 người, các bộ nha dịch thêm tại một khối cũng liền không hơn 100 người. Có thể cái này 200 người bên trong, không có mấy người là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ, đối mặt chân chính khát máu hiếu chiến ma tộc, có thể chống đỡ 2-3 hiệp liền đã xem như tinh nhuệ. Ngoài thành trên đường chân trời, một đạo đuổi mù đống nhiên dơ lên, tiếng vó ngựa như sấm, trinh sát tiếng gào thét xé rách ngừng trọng không khí, khói báo động. 3 đạo khói báo động, khói báo động. Trên lưng ngựa trinh sát máu me đầy mặt, cánh tay trái không tự nhiên buông võng, hắn khàn cả giọng hô hào, lập tức để dưới thành các lưu dân một mảnh rối loạn. Mấy cái ngay tại gấp đất hán tử nghe được man tộc cái này 2 chữ, theo bản năng đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất bên trong. Man tộc tại Giang Châu, đơn giản chính là nhân gian ác ma đại danh tử, đốt giết dâm cướp, ai không sợ? Một chút lưu dân trong lòng sợ hãi, lúc này liền bước xuống trong tay khí cụ hướng về ngoài thành chạy trốn. Nếu là Phù Dung thành phá, ngoài thành sống tiếp cơ hội khả năng so bên trong thành còn cao hơn. Trình quân, chuẩn bị chiến đấu. Phù Dung thành chú quân tướng lĩnh Hà Bình tiếng giống như tiếng sấm từ cửa thành lầu trên vang lên, một chân giẫm lên lỗ châu mai, yêu đao ra khỏi vỏ tranh minh làm cho tất cả mọi người thành tỉnh không ít, bên trong thành ngoài thành các huynh đệ đều nghe kỹ cho ta. Hà Bình mũi đao xẹt qua từng trương sợ hãi gương mặt, man cầu thủ đoạn, bắc cảnh đều biết, một khi Phù Dung thành phá, không người có thể may mắn thoát khỏi. Muốn mạng sống, liền cho lão tử gắt gao giữ vững cửa thành. Ta hướng mọi người cam đoan, chỉ cần các ngươi có thể chặt xuống một viên rất đầu, ta Hà Bình, đính hôn từ hộ tống các ngươi nhập Lâm Gian thành. Bạo động đám người bỗng nhiên an tĩnh một cái trước mắt, một lát sau, một chút lưu dân cắn răng, cầm lên vũ khí trong tay hướng phía hướng cửa thành mà đi. Nhập Lâm Gian thành, cái này mang ý nghĩa có thể độ Giang Nam hạ. Xuôi Nam, liền mang ý nghĩa có thể rời xa Bắc cảnh triều này khó giữ được tịch, yêu man tứ ngược thời gian. Về phần bên trong thành bách tính, liền liền một chút phụ nữ trẻ em hài đồng đều chủ động tham dự vào thủ thành bên trong. Man tộc võ hạ không hàng binh, đây là Giang Châu hải đồng cũng biết đạo lý. Báo. Máu me đầy mặt trinh sát lão đạo xông lên thành lâu, vừa lên đến liền bị Hà Bình nắm chặt, gấp hỏi, bao nhiêu cưới? Trinh sát răng khanh khách run lên, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, hơn 100 cưới, gần 200 kỵ. Cái gì? Hơn 100 cưới? Đừng nói là trên cửa thành mấy tên chú quân tướng sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, liền liền Hà Bình nghe được số lượng này lúc đều sắc mặt đại biến. Man tộc sức chiến đấu mạnh, xa không phải bình thường binh sĩ có thể địch, nếu là 50 kỵ, Hà Bình còn dám xa xỉ nghị thủ hạ Phù Dung thành, có thể chọn vẹn hơn 100 cưới. Thần tiên khó cứu. Được, đi xuống đi. Đối trinh sát lão đảo lui ra về sau, Hà Bình một trương bị Bắc Cương báo cắt ma luyện ra kiên cường trên gương mặt mới lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đối trên cửa thành mấy vị trong quân lão huynh đệ nói, lão huynh đệ nhóm, chỉ sợ hôm nay. Bọn hắn đều là chinh chiến nhiều năm lão binh, thậm chí trải qua 11 năm trước yêu man đại quân xuôi nam trận kia sỉ nhục chi chiến. Mười mấy trôi mang theo lỗ hổng chiến đao đồng thời ra khỏi vỏ, lão tốt nhóm nhao nhao hét to nói, tướng quân không cần nhiều lời. Nguyện theo tướng quân. Giết hết man cầu. Chương 18, man tộc công thành. Giang Đồ Mi đến. Chương 18, man tộc công thành. Giang Đồ Mi đến. Hứa Nghị cùng An Tử liền đứng tại trên tường thành, nhìn qua nơi xa dương lên mấy đạo mơ hồ bụi mù. Tới. Hứa Nghị lẩm bẩm nói, một bên An Tử càng là tim đập loạn. Trước đó hai người mặc dù gặp qua man binh, có thể đây là lần thứ nhất kinh nghiệm bản thân man tộc công thành, túc sát chi khí đập vào mặt. Qua trong giây lát, kia mấy đạo mơ hồ bụi mù liền hóa thành gót sắt đạp ở đại địa bên trên anh minh. Những này man tộc đều hất lên da thú cùng miếng sắt pha trộn giáp nhẹ, bác cảnh thảo nguyên đặc hữu tam giác bờ ngựa trên buộc lên xương người hoặc là khô lâu trang sức. Hàng trước nhất kỵ binh kéo lấy không biết sống hay chết đại chu bách tính tù binh, quái khiếu giống như thủy triều ép hướng về phía phủ dung thành tường thành. Ô ô, tiếng kèn vang vọng chân trời, đầu tường quân coi giữ đều theo bản năng siết chặt dây cung. Bán tên. Đầu tường tướng lĩnh tử bình gào thét ra lệnh một tiếng, dây cung vang vọng, mưa tên như hoàng, to lớn sàng nọ chậm rãi mở dây cung, từng nhánh đặc chế hạng nặng tên nọ nhanh chóng an trí đi lên, hướng phía man tộc quân trận chút xuống. Mấy môn hỏa pháo liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang lên, đạn pháo nổ ở man tộc thiết kỵ trung ương, có thể khói lửa phía dưới truyền đến cũng không phải là man tộc tiêu thảm, mà là hưng phấn chu lên. Dạng này một vòng tề sạng, chỉ có lẻ tẻ mấy cái man binh ngã xuống, càng nhiều man tộc chiến sĩ ngược lại là bởi vì nhuốm máu mà càng thêm hưng phấn. Đây chính là bắc cảnh man tộc. Loại này bắc cảnh trên thảo nguyên man tộc, lực to như trâu, da thịt cứng cỏi, hiện ra thanh đồng quang trạch. Những cái kia có thể xuyên thủng nhân loại binh sĩ thiết giáp phá giáp tiễn bắn tại bọn hắn từng cục cơ bắp bên trên, vẹn vẹn vào thịt ba phần. Những cái kia chúng tên man tộc tiện tay liền đem mũi tên từ trên thân rút ra, miệng vết thương chỉ để lại một cái huyết điểm, liền vết thương nhẹ đều tính không lên. Cầm đầu man tộc cự nhân thủ lĩnh, chiều cao chí ít 3 mét chi cự. Cầm trong tay một đôi đại phủ, lưới búa sen lẫn trong nháy mắt tuôn ra mắt trần có thể thấy khí lãng. Mưa tên như là đụng vào vô hình bức tường, tinh cương bó mũi tên tại chói hai kim loại vặn bèo âm thanh bên trong nhao nhao bẻ gãy. Có thể làm được như vậy chân khí ngoại phóng trình độ, ít nhất là ngũ phẩm trở lên võ giả cảnh giới. Lại gần một chút, lại gần một chút. Hứa Nghị lật tay từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên phụ triện, ở trong lòng liên lặng nhắc tới nói: "Những này phụ triện, thế ra cự ly có hạn, 12 mai phụ triện bên trong, tuy nói có 7 viên sắt phủ, có thể chỉ có 2 cái là quân sắt phủ. Một viên là kim đan kỳ xích viêm ly hỏa phủ, một viên là trúc cơ kỳ phong nhận ngàn trảm phủ." Hứa Nghị giữ tại trong tay viên kia, chính là kim đan kỳ viên kia xích viêm ly hỏa phủ. Tại biết được tôn này man tộc cự nhân thủ lĩnh cảnh giới chí ít ngũ phẩm trở lên lúc, Hứa Nghị liền không có keo kiệt. Hắn muốn bảo đảm một kích mất mạng. Đầu tiên là bởi vì tại hệ thống thành tựu bên trong, lần đầu đánh giết ngũ phẩm trở lên võ giả hoặc là man tộc thành tựu điểm ban thưởng cực kỳ phong phú, có thể trợ giúp Hứa Nghị hối đoái Hỗn Nguyên Quyết dạng này tốt đồ vật. Thứ hai, cũng là bởi vì hiện nay là một trận sống sờ sờ chiến dịch. Nếu là Hứa Nghị không có năng lực này thì cũng thôi đi, có thể hiện nay Hứa Nghị trên tay có thể nghịch chuyển chiến cuộc phụ triện. Không cần lời nói, một khi phụ dung thành phá, hơn bạn bách tính khả năng đều sẽ bị đổ, bị nô dịch. Cái này đổi ai lương tâm có thể chịu nổi? Man tộc binh lâm thành hạ, man tộc cung tiễn thủ Dương cung lắp tên, cơ hồ mỗi một tiễn bắn ra, sắc bén kia mũi tên đều sẽ mang đi một tên thủ thành binh sĩ tính mạng. Quân coi giữ nâng thuận đón đỡ, có thể vẫn có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mũi tên xuyên thấu giáp ra, đinh nhập huyết đục, có người từ đầu tường cắm rơi, ngã tại dưới thành phiến đá bên trên, óc bắn tung tóe. Toàn thành trắng đinh, trên tường. Giết. Hà Bình tướng quân ra lệnh một tiếng, cùng mấy vị lão binh đạp vào tường thành, cùng trước hết nhất bỏ lên man tộc tiên phong giao chiến cùng một chỗ. Quân coi giữ giống giận đẩy tới gỗ lăn cự thạch, có thể cho dù là những này man tộc từ không trung rơi xuống, cường đại thân thể cũng cam đoan bọn hắn sẽ không tử vong. Vẹn vẹn là tiên phong kỵ binh loại này hung lệ khí tức, liền để vốn là đám mối hợp tưởng thành quân coi giữ hỗn loạn tương mừng. Một tên man tộc dũng sĩ nhảy lên lỗ châu mai, chiến phủ quét ngang, hai tên quân coi giữ đầu lâu bay lên, cột máu phun tung tóe cao mấy thước. Với anh, xông qua công sự phòng ngự man tộc thiết kỵ vọt tới cửa thành, cả đoạn tường thành đều tại rung động, cho bụi gì rào rơi xuống. Cửa thành sau tráng đinh gắt gao chống đỡ then, có thể cửa gỗ đã bắt đầu giãn nước. Hứa Nghị trái tim đang cuồng loạn, ánh mắt gắt gao tập trung vào man quân thiết kỵ chủ lực. Một bên An Tử dùng thân thể thoáng che chở lấy Hứa Nghị, không cho đồng hành quân coi giữ phát hiện dị thường. Quân coi giữ cùng man binh tại chật hẹp trên tường thành chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Hà Bình tướng quân, cái này chinh chiến 20 năm lão tướng thở hổn hển, gần như dùng hết toàn thân lực khí, mới khó khăn lắm chém xuống một tên man tộc đầu lâu. Có thể dương mắt nhìn lấy ngoài thành quần quận mà đến, binh lâm thành hạ man kỵ hưng lưu, trong lòng hiện ra một cô đăng chắc cùng tuyệt vọng. Cái này nhân gian, quả nhiên là luyện ngục. Lão Thiên, mở mắt một chút đi. Hà Bình không tự chủ nắm chặt đao, thở nhỏ tổng quân, hào ngôn chí khí. Nhưng đến đầu nhìn thấy cũng chỉ có một màn lại một màn nhân gian luyện ngục. Ngay tại phù dung thành cửa thành bị đánh nát, thủ thành bách tính bị đánh bay mà ra sát na. Tường thành một chỗ nơi hẻo lánh, Hứa Nghị ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc đem linh lực rót vào trong tay xích viêm ly hỏa phù, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước đột nhiên một điểm, đi. Bèo một tiếng, xích viêm ly hỏa phù hóa thành một đạo lưu hỏa bắn ra, lá bùa trên không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Sau một khắc, giữa thiên địa linh khí phảng phất đột nhiên bạo động, phương viên trong vòng trăm trượng không khí đều xuất hiện gợn sóng. Một cỗ cường đại chân nguyên lập tức bao phủ tại phù dung thành bên ngoài trên không. Lâm Giang thành bên ngoài, che mặt Giang Đồ Mi chở Tiểu Ngư, cưỡi hắc lân mã chậm rãi bước ra. Tiểu Ngư gắt gao ôm trong ngực cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tiểu thư, nhìn qua Giang Châu cái này liên miên nạn dân, dường như đã có mấy lời. Liên liên Lâm Giang thành quân coi giữ đều không biết do, vì cái gì có người sẽ ở cái này thời điểm hướng ngoài thành đi. 15 ngày đi cả ngày lẫn đêm, Giang Đồ Mi cùng Tiểu Ngư từ Tân Đô một đường lặn lội đường xa, vượt qua hàng giang, cuối cùng đến cái này Lâm Giang thành. Nếu là Giang Đồ Mi có lộ dẫn, có thể đi con đạo, một đường ra roi thúc ngựa, lấy hắc lân mã cất chỉnh, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến phủ Dung Thành. Nhưng không có lộ dẫn tình huống dưới, Giang Đồ Mi trên đường đi vẫn là gặp không ít phiền phức, phí hết chút công phu. Đường tắt các nơi lúc, gặp không chỉ một đợt làm hại một phương, vào rừng làm cướp sơn phỉ. Còn có một chỗ tội ác chồng chất sơn phỉ, gặp Giang Đồ Mi cùng tiểu ngư mỹ mạo như hoa, một bức đại gia khuê tú bộ dáng, liền muốn trắng trợn cướp đoạt hai người làm áp trại phu nhân. Về sau nha. Giang Đồ Mi ngay tại tiểu ngư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú phía dưới, cứ thế mà đem nhóm này sơn phỉ hang ổ giết cái xuyên thấu, giết hết liền cùng người không việc gì đồng dạng bình tĩnh nói, đi thôi, rốt cục muốn tới. Giang Đồ Mi mới vừa đi ra Lâm Giang thành, ngay tại nàng đè nén xuống nội tâm kích động thời điểm, phụ dung thành phương hướng bầu trời đột nhiên bị chiếu thành màu đỏ, bay lên một cỗ cường đại lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức. Xích Viêm Ly Hỏa Phù. Hứa Nghị, cái này mai Xích Viêm Ly Hỏa Phù, Giang Đồ Mi quá quen thuộc. Đây là năm đó Hứa Nghị tại Vạn Thú Xâm Lâm giết chết Chu Mặc về sau, Chu Mặc trong chữ vật giới chỉ phụ triện. Giang Đồ Mi còn nhớ rõ, trong sơn động Hứa Nghị ngay trước nàng mặt kiểm kê chiến lợi phẩm hình tượng. Giá. Dây cương tại Giang Đồ Mi lòng bàn tay xiết ra một đạo vết tích, hắc lân mã bị đau bốn vó sinh phong, hướng phía phủ Dung Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 19, Kim Đan phụ triện chi uy. Chương 19, Kim Đan phụ triện chi uy. Tiểu thư, xem chừng. Hắc lân mã phi nhanh tại Lâm Giang Thành thông hướng phủ Dung Thành trên quan đạo, hai bên nạn dân như là cái xác không hồn. Nghe được tiếng vó ngựa trong nháy mắt, vô số đôi khô gầy vươn tay ra, hướng phía quan đạo trung ương vào tới, ý đồ đoạn ngừng cái này rất hiếm thấy tuấn mã. Tiểu ngư sắc mặt trắng bệnh, tại phương Nam thời điểm, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Quan đạo hai bên trong rừng cây, thi thể chồng chất như núi, có chút đã hư thối bốc mùi, có chút vẫn còn mở to trống rông con mắt, nếu không phải tươi sống chết đói, nếu không phải lây nhiễm tật bệnh mà chết. Tại vượt sông trước đó, ai có thể nghĩ tới Hàn Giang phía bắc lại là cảnh tượng như vậy. Lâm Giang thành cửa thành đóng chặt, các nạn dân chen ở ngoài thành, ngẫu nhiên có thể dẫn tới một bát mỏng manh cháo nước, càng nhiều thời điểm chỉ có thể gặm vỏ cây, nhai sợi cỏ, ăn đất, thậm chí ăn người. Cho nên tại trên quan đạo này, ngoại trừ quan phủ người nạn dân không dám đoạn, bởi vì thật sẽ chết bên ngoài, cái khác có thể cướp thương đội đều bị cướp cái sạch sẽ. Ôm chặt ta. Giang Đồ Mi thanh âm lạnh lẽo như đao, hắc sa hạ hai con ngươi không có chút nào ba động. Nàng chẳng những không có giảm tốc, ngược lại đông nhiên thúc vào bụng ngựa, hắc lân mã hí dài một tiếng, tốc độ nhắc lại ba phần. Giá. Một khi gặp khó dân vây quanh, đó chính là một con đường chết. Loạn thế chính là dạng này, ngươi không giết người khác liền muốn giết ngươi, từ bi sẽ chỉ trở thành tôi mệnh phụ. Giang Đồ Mi thật vất vả mới đi đến được thế giới này, thật vất vả mới tìm được Hứa Nghị tung tích. Ai cản nàng, nàng liền giết ai. Giang Đồ Mi rút ra trường kiếm, hướng phía hai bên chém tới. Mấy cái nào lên nạn dân thậm chí không thấy rõ động tác của nàng, duỗi ra cánh tay liền đứt từ cổ tay, tiên huyết phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. À, tay của ta à, nếu là bình thường ngựa có lẽ sẽ chấn kinh mất khống chế, có thể hắc lân mã thể nội chạy xuôi yêu thú chi huyết, gót sắt đập đất, thế như buôn lôi, một khi vọt lên tức giận thế phi phạm. Lại thêm trên lưng ngựa che mặt hắc sa nữ tử quanh thân sát khí nghiêm nghị, tựa như một tôn tu la. Trong lúc nhất thời không ít nạn dân rốt cục theo bản năng sợ, bản năng tối lui, tránh ra một con đường máu. Giá. Phù Dung Thành bên ngoài, làm Xích Viêm Ly Hỏa Phù đốt hết bạo liệt một sát na kia, thiên điệu đống nhiên chỉ trệ. Điểm điểm hỏa tinh từ không trung hiện hiện, sau đó hướng phía dưới man tộc chủ lực kích xạ mà đi. Ừm. Không chỉ là man tộc thiết kỵ không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại biến cố này, liền thủ thành các tướng sĩ đều ngây ngẩn cả người. Này chút ít tại hạ rơi quá trình bên trong kịch liệt bành trướng, lại hóa thành lửa vẫn, kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà xuống. Sau một khắc, thường hực viêm sóng như thiên hà chút xuống, phương viên trong vòng trăm trượng không khí đều rất giống bị đốt cháy hầu như không còn, khí lãng làm cho cả chiến trường nhìn xem đều xuất hiện bặm mẹo, trên tường thành tinh kỳ không gió tự cháy. Giống, tôn này cao 3 mét man tộc cự nhân thủ lĩnh cuồng hống lấy giơ lên hai lưỡi búa, thanh đồng dưới da thịt mạch máu như cầu long bạo khởi, toàn thân bộc phát ra cường hãn chân nguyên, từ chiến mã trên nhảy lên một cái, Newton chính diện ngăn cản một viên lửa vẫn. Ken, có thể kim đan cảnh phụ triển uy năng sao mà kinh người, kia lưới búa sen lẫn chân khí bình chướng tại kia lửa vẫn trước như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Vẹn vẹn chống đỡ một hơi, người khổng lồ này thủ lĩnh liền bị cô này viêm sóng thôn vệ. Man tộc cự nhân thủ lĩnh gào thét hóa thành thê lương rú thảm, cứng rắn vô cùng thanh đồng làn ra từng khúc rạn nứt, cơ bắp tại dưới nhiệt độ bong ra từng màng, cuối cùng liền xương cốt đều bị đốt thành đỏ thâm dung tàn bã, từ không trung giáng xuống. Viên thứ nhất lửa vẫn lạc địa, mây hình ngấm trạng liệt diễm phóng lên tận trời. Lại nhìn ở vào phụ triển giải đất trung tâm man tộc sĩ binh, cả người lẫn ngựa, làn da, huyết nụ, xương cốt trực tiếp bị khí hóa bốc hơi. Vang, liên tiếp lửa vẫn nện vào quân trận, có man tộc bị khí lãng vén lên không trung, chưa rơi xuống đất liền hóa thành hỏa đoàn. Kia cuồng bạo viêm sóng như sóng dữ quét sạch, đánh vào phủ Dung Thành trên tường thành, đều để toàn bộ tường thành không ngừng rung động, đá vụn vỡ nát. Tại trên tường thành cơ hồ tất cả sĩ binh toàn bộ ngồi xổm xuống, nhấc tay ôm đầu ngăn cản kia bay loạn đá vụn. Ngoa tạo, Nghị ca. Vậy ra đá vụn như mưa rơi đập xuống, A Tử chỉ là ngồi xổm ở Hứa Nghị bên người, hai con ngươi bên trong tràn đầy rung động. Nghị ca nói có thể có giết man cầu thần thông, An Tử khẳng định tin tưởng, nhưng ai sẽ nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Làm gỗ này như là thần phạt sóng nhiệt tán đi, nhìn thấy trên chiến trường cảnh tượng thời điểm. Hứa Nghị cách đó không xa, một tên phụ dung thành nha dịch đao trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Trung ương địa khu man tộc chủ lực thiết kỵ ngay tiếp theo cự nhân thủ lĩnh cơ hồ đang trùng kích trong nháy mắt bị bốc hơi biên giới một chút man tộc chiến sĩ còn tại trong biển lửa dãy rủa lan lộn, liên miên nga xuống, tiếng hét thảm không ngừng đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu man huyết tẩy lễ, lần đầu đánh giết man tộc. thu hoạch được thành tựu điểm 1 điểm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu tiên lộ đạp trần, lần đầu đánh giết ngũ phẩm trở lên võ giả, thu hoạch được thành tựu điểm 100 điểm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thành tựu mệnh vận biên trước người, lấy tự thân là thuyền, tham gia người khác vận mệnh, độ vạn người qua khổ hải, thay đổi vạn nhân sinh chết, thu hoạch được thành tựu điểm 200 điểm. Chúc mừng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Hứa Nghị trong đầu vang lên, cái này một đợt phụ triện oanh tạc, lấy được thành tựu điểm số lượng so Hứa Nghị tưởng tượng còn nhiều hơn. Trước đó nói khả năng khó mà trong thời gian ngắn hoàn thành mệnh vận biên trước người đều thuận đường hoàn thành. Ý vị này chính mình chí ít cứu vớt vạn người tính mạng. Toàn bộ phù dung thành, trên tường thành dưới tường thành, liền không người là không hoảng hốt. Quân coi giữ nhóm ngây người tại chỗ, đao kiếm trong tay có chút phát run. Dưới tường thành, vận chuyển gỗ lăn tráng đinh nhóm ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Liên liên thân trải qua bách chiến Hà Bình tướng quân, giờ phút này cũng giật mình tại nguyên chỗ, nhìn qua ngoài thành kia phiến còn tại thiêu đốt đất khô cằn, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Man tộc chủ lực, diệt sạch. Man tộc chủ lực gần như toàn diện, hơn trăm man tộc thiết kỵ, ngoại trừ lên trước tường thành hơn 20 tên man tộc chiến sĩ bên ngoài, dưới thành man tộc chết thì chết, thương thì thương. Trong thành sách cự thạch gỗ lăn quân dân còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nhận lấy giống như là như địa chấn cuồng bạo ba động. Lại về sau trên tường thành huyết chiến đều xuất hiện một lát đình trệ. Chuyện gì xảy ra? Lao Thiên gia mở mắt. Một tiếng khàn giọng hò hét đông nhiên nổ vang, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thanh âm hội tụ thành mừng như điên thủy triều. Lao Thiên gia mở mắt ha 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 ha. Trên tường thành có không rõ ràng cho lắm nạn dân dơ đồ sát, chỉ cảm thấy thắng là Lao Thiên gia hạ xuống thần phạt, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Giết, không biết là ai trước hô lên một tiếng này. Sau một khắc, vô số đao thương côn đồng hướng phía man tộc chiến sĩ thân thể hùng hăng đâm tới. Hiện tại chặt xuống man tộc đầu, lão tử liền có thể tiến lâm giang thành. Đừng đoạn, viên này đầu là lão tử. Thậm chí gặp nạn dân trực tiếp từ bên trong thành xông ra, như sói đói nhào về phía ngoài thành những cái kia trọng thương chưa chết man tộc. Bọn hắn nhặt lên trên mặt đất đoạt nhận, thậm chí tay không xé rách, chỉ vì giành lại một viên man tộc đầu lâu, từng cái giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Thế đạo này, chính là như vậy điên cuồng. Chương 20, áo đỏ như máu, một kiếm đứt cổ. Chương 20, áo đỏ như máu, một kiếm đứt cổ. Đất khô cằn phía trên, mấy cái trọng thương chưa chết, trên mặt đất thống khổ nhúc nhích man tộc, vẫn có thể tay không xé nát đánh tới nạn dân. Nhưng dù cho như thế, làm càng ngày càng nhiều quân coi giữ từ tường thành nhảy xuống hoặc là từ cửa thành xông ra thời điểm, những này man tộc sĩ binh rốt cục cảm nhận được sợ hãi, một chút không thể động đậy man tộc sĩ binh bị cứ thế mà chém đứt đầu lâu, đến chết đều trừng trong mắt, không dám tin tưởng mình sẽ táng thân tại tòa này biên thủy thành nhỏ. Hà Bình tướng quân xóa đi máu trên mặt nước động, từ trong rung động hoàn hồn, tự nhiên không tin cái gì lão thiên gia trên trời rơi xuống thần phạt. Rõ ràng là chí ít tứ phẩm, thậm chí có thể là tam phẩm tu sĩ xuất thủ. Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm, man tộc thiết kỵ 10 đi mất 7, nhưng còn lại 3 thành, hiện nay sĩ khí đại nguy chuyển, phụ dung thành nhất định có thể thủ xuống tới. Toàn quân các huynh đệ nghe lệnh. Lão tướng quân chiến đao chỉ hướng man tộc tàn quân, quắc, một tên cũng không để lại. Giết. Chấn thiên tiếng la giết, để trên tường thành quân dân đều hướng phía man tộc chiến sĩ đánh giết mà đi. Một phen kịch chiến qua đi, cái này còn lại không nhiều man tộc chiến sĩ hiển nhiên có rút lui chi ý, lần tổn thất này là bộ lạc từ trước tới nay thảm trọng nhất một lần. Chỉ có man tộc chiến sĩ chắc cắp trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, trong lòng quần quận lấy mừng rỡ, thủ lĩnh cùng mấy tên cường hãn dũng sĩ chiến tử, lần này về bộ lạc, hắn nhất định có thể kế nhiệm chi này man tộc bộ lạc thủ lĩnh. Còn có thủ lĩnh kia dã man hung mãnh, luôn luôn dùng roi ra của hắn nữ nhân, cũng sẽ thần phục tại dưới hán của hắn, tại dưới người hắn kêu rên cầu xin tha thứ. Ô, man tộc tiếng kèn lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này là rút lui tiếng kèn. Từng cái man tộc bắt đầu rút lui, một tên man tộc chiến sĩ giống giận, đột nhiên đem trong tay chiến phủ ném ra, đem đuổi đến gần nhất một tên quân coi giữ đóng đinh tại lỗ châu mai. Sau đó quay người nhảy xuống tường thành, thân thể đập tầm ầm dưới thành đống xác, tóe lên một mảnh bùn máu. Lần này, căn bản không cần Hà Bình tướng quân chỉ huy, mặc kệ là binh sĩ vẫn là nạn dân, đều theo đuổi không bỏ đuổi theo. Thậm chí gặp nạn dân trực tiếp ôm một tên man tộc sĩ binh đầu, đi theo tên này man tộc sĩ binh cùng nhau nhảy xuống tường thành, dùng hết toàn lực muốn đem cái này man binh đầu lâu vặn xuống tới. Chắc các cái cuối cùng từ tường thành nhảy xuống, một nhóm thụ thương man tộc chiến mã vừa lúc vào lúc này chạy qua, hắn bắt lấy bờ ngựa xoay người mà lên, tập kết còn thừa man tộc sĩ binh, hướng phía phương xa bỏ chạy. Mắt thấy đại thế đã định, Hà Bình tướng quân nhìn ngó xung quanh, lớn tiếng nói, không biết là vị nào cao nhân tiền bối xuất thủ cứu rút. Hà Mỗ thay phủ dung thành ngàn vạn bách tính, khẩn cầu thấy một lần. Hà Bình tướng quân là lục phẩm võ giả, khí huyết hùng hậu, tiếng như hùng trung, tại trên tường thành quanh quẩn. Phía tây lỗ châu mai chỗ, An Tử kích động níu lại Hứa Nghị ống tay áo, ánh mắt lóe ra thần sắc hưng phấn nói, Nghị ca, nói thế nào? Hiện nay Nghị ca thế nhưng là cứu vớt phủ dung thành ngàn vạn bách tính anh hùng, nếu không phải Nghị ca xuất thủ, cái này phủ dung thành chắc chắn biến thành luyện ngục. Hứa Nghị trở tay một cái bạo lật đập vào An Tử trên đầu, nói, có thể nói thế nào? Có thể cầu liền cầu, đừng ngoi đầu lên. Hứa Nghị hiện tại cần chính là thời gian, không phải người trước hiện thánh đi trang bê lần thứ nhất hệ thống mô phỏng, liền có thể để Hứa Nghị hối đoái nhiều như vậy tốt đồ vật, một viên phụ triện trực tiếp nổ man tộc thiết kỵ thất linh bắt lạc. Có hệ thống nơi tay, chỉ cần vụng trộm nhiều cầu thời gian mấy tháng, nhiều mô phỏng mấy lần. Đợi đến chính mình có thực lực, có át chủ bài, chẳng phải là thiên hạ chi lớn, đều có thể đi đến. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Không có thực lực đi làm anh hùng, đây không phải là náo tàn sao? Đặc biệt là trải qua trước đó lưu dân đóng bên trong kiếm ăn, bụng ăn không no thời gian về sau, Hứa Nghị lý tưởng chỉ có một cái, trước hảo hảo sống sót. Úc. An Tử lẩm bẩm một cái, sau đó đột nhiên vô đang muốn hóc lưng lại như mèo muốn trộm đạo lấy chạy đi hướng Nghị, Nghị ca.
Nghị ca,
ngươi mau nhìn.
Nhìn cái gì a, đi.
Mau nhìn a. Hứa Nghị bị An Tử lôi kéo, bất đắc dĩ quay đầu, có thể vừa mới quay đầu, liền rũ cổ, hướng phía phương xa nhìn lại. Phù Dung thành dưới, còn sót lại man tộc sĩ binh ngay tại chạy trốn, Phù Dung thành quân coi giữ không có truy, cũng không thể lực truy. Nhưng lại tại phương xa, vùng bỏ hoang bên trên, một thất hắc lân mã đạp trên quần quần bụi mù chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa cái kia đạo áo đỏ thân ảnh ở dưới ánh tà dương sáng rực như diễm, màu đen khăn che mặt theo gió tung bay ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một vòng quen thuộc hình dáng. Bởi vì cự ly không gần, Hứa Nghị lần đầu tiên cũng không có thấy rõ, chỉ cảm thấy đạo này nữ tử áo đỏ thân ảnh có chút quen thuộc. Tường thành trên dưới, cơ hồ tất cả quân dân, ánh mắt cũng đồng thời hướng phía thân ảnh kia tập trung mà đi. Cái đó là
a,
những này quân coi giữ đều động, nín thở. Vì cái gì cái này thời điểm sẽ xuất hiện dạng này một tên nữ tử áo đỏ, hơn nữa còn đơn thương độc mã phóng tới chạy tán loạn man tộc tàn quân. Hà Bình ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nữ tử kia dáng người như liễu, lại mang theo khó tả nhuệ khí, chỉ là liếc mắt liền biết được không phải đơn giản nhân vật. Chẳng lẽ đây chính là vừa mới xuất thủ trợ Phù Dung thành lui địch tu tiên giả? Giang Đồ Mi hướng phía trước nhìn lại, vẻn vẹn nhìn thoáng qua chiến trường, liền hiểu vừa mới Hứa Nghị dùng xích viêm lý hỏa phù hành sát chính là nhóm này man binh.
Địch nhân.
Giang Đồ Mi môi đỏ khẽ mở, bên hông hàn quang lóe lên, biết được là địch nhân liền trực tiếp hạ tử thủ. Bên hông một vòng, hưu một tiếng, một thanh phi đao trực tiếp xuất hiếu, phá không mà ra. Hàn quang chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên man tộc sĩ binh nhất hầu lập tức bị phi đao xuyên thủng. Kia man binh che lấy chảo máu cổ, từ trên lưng ngựa trùng điệp cắm xuống, phát ra một tiếng vang trầm, kích thích một mảnh bụi đất.
Muốn chết.
Cầm đầu man tộc chiến sĩ chắc cắp dẫn theo cự phủ, tại cùng kia hắc lân mã trên nữ nhân tiếp xúc thời điểm, cự phủ liền lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét quét ngang mà ra. Nếu là có thể chém giết nữ tử này, nhất định có thể dựa thế nhất cử trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Trên lưng ngựa, Tiểu Ngư giấu ở tiểu thư áo choàng dưới, hai nắm thật chặt, gắt gao vòng chế trụ tiểu thư vòng eo, không cho tiểu thư tạo thành phiền phức.
Bang, gieo rắc kiếm minh bạch phá trời cao.
Giang Đồ Mi kéo ngang hắc lân mã, đứng thẳng người lên, dựa thế bay lên không. Áo đỏ tung bay ở giữa, trường kiếm trong tay nhìn như tùy ý vạch một cái, liền hướng phía chắc cắp chém tới.
Một kiếm này, nhìn như bình thường, có thể lục phẩm thực lực chắc cắp toàn thân trên dưới lông tơ đều theo bản năng dựng đứng lên, chỉ cảm thấy bị một cỗ cường đại kiếm ý bao phủ.
Mũi kiếm chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã như loại băng hàn rót vào cốt thủy, để hắn không thể động đậy.
Chắc cắp con ngươi bỗng nhiên co vào,
có thể lại sợ hãi, bất quá là một cái chớp mắt sự tình.
Phúc, kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu trên hoang nguyên cao cao bay lên.
Chắc cắp con mắt trợn to bên trong, cuối cùng chiếu ra hình tượng là kia thiếu nữ thu kiếm trở vào bao lúc, khăn che mặt bị gió thổi lên nhìn thoáng qua.
Vâng,
không đầu thi thể vẫn duy trì vung đúa tư thế, lại lập tức đứng thẳng bất động một lát mới ầm vang ngã xuống đất.
Một màn này, để man tộc còn sót lại sĩ binh sợ hãi lấy điên cuồng chạy trốn, lại làm cho Phủ Dung thành trên sĩ binh nuốt một ngụm nước bọt, há to miệng.
Áo đỏ như máu, một kiếm đứt cổ.
Trên tường thành, túi lưng xuống Hứa Nghị vụt một cái đứng lên, gạch xanh đều bị hắn cầm ra năm đạo dấu tay.
Đông đông đông. Trong lồng ngực tiếng tim đập đinh tai nhức óc, trước nay chưa từng có điên cuồng loạn động lấy.
Chương 21, vượt qua thời không trùng vùng.
Chương 21, vượt qua thời không trùng vùng.
Quen thuộc.
Một kiếm này, Hứa Nghị thật sự là quá quen thuộc.
Tại lần thứ nhất mô phỏng về sau mấy ngày, Hứa Nghị không chỉ một lần trong mộng mơ tới cái này lao người ảnh.
Cho dù Hứa Nghị biết rõ là hệ thống mô phỏng, có thể Đồ Mi là hắn cái thứ nhất chân chính yêu nữ tử, cũng là cái thứ nhất yêu hắn nữ tử.
Đối Hứa Nghị tới nói, hậu kình quá lớn.
Có thể cho dù một kiếm này giống như Đồ Mi, lý trí nói cho Hứa Nghị, Đồ Mi không có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này.
Trong trí nhớ Đồ Mi, vĩnh viễn một bộ trắng thuần hoặc là màu lam lưu tiên quần.
Bởi vì nàng ưa thích những này nhan sắc.
Nói là giống đầu mùa xuân đầu cảnh chưa nhiễm bụi bặm hoa lê, cùng trước mắt cái này xóa bỏng mắt áo đỏ hoàn toàn khác biệt.
Phanh, làm chắc cắp thi thể từ trên lưng ngựa ngã xuống sát na, tất cả tại trên tường thành quân dân đều theo bản năng đem trước mắt kiếm ý này lăng không, sát ý nghiêm nghị nữ tử áo đỏ cùng lúc trước trên trời rơi xuống lửa vẫn liên tưởng cùng một chỗ.
Kia hắc lân mã phi nhanh đến Phủ Dung thành dưới, Giang Đổ Mi mũi chân tại hắc lân mã trên yên nhẹ nhàng điểm một cái, áo đỏ nhẹ nhàng ở giữa đã lăng không mà lên.
Dưới thành số thiên quân dân không hẹn mà cùng ngựa đầu mà đi.
Giang Đổ Mi thân hình như yến, giày thêu đạp ở cửa thành mái cong, đứng ở thành lâu chi đỉnh.
Đúng lúc gặp một trận gió táp xốc lên khăn che mặt, lộ ra tấm kia khiến Hứa Nghị nhớ thương dung nhan.
Còn có kia một điểm đôi mắt mực đỏ nó rồi.
Hà Bình tướng quân vững tin trước mắt nữ tử này chính là cứu vớt Phủ Dung thành cùng thủy hòa người, lúc này liền dưới thành quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: "Phủ Dung thành thủ tướng Hà Bình, đời ngàn vạn Phủ Dung thành bách tính, tạ thần nữ xuất thủ cứu rút."
Đạo này tiếng giống, lập tức để một chút nhìn si bách tính tỉnh táo lại, đang nghe lão tướng quân tiếng giống về sau, nhao nhao quỳ một chân trên đất, núi kêu biển gầm tề hô nói: "Tạ thần nữ xuất thủ cứu rút,
tạ thần nữ xuất thủ cứu rút."
Mảng lớn bách tính quỳ xuống tề hô âm thanh vang vọng trời cao.
Chỉ có hai người không có quỳ.
An Tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt,
bởi vì An Tử biết rõ, rõ ràng là Nghị ca dùng xích viêm lý hỏa phù cứu vớt Phủ Dung thành ngàn vạn bất tính.
Mẹ nó, cô gái này hay vậy, dựa vào cái gì tại cái này thời điểm xuất hiện hái Nghị ca quả đảo?
Man binh công thành thời điểm ngươi không tại, man binh bị Nghị ca thần thông làm chạy ngươi xuất hiện, sớm làm gì đi.
Còn có một người, chính là Hứa Nghị.
Lúc này Hứa Nghị như bùn giống như tượng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cả người như bị sét đánh, hai con ngươi khó có thể tin nhìn qua thành lâu chi đỉnh, nhìn qua kia vội vã quét mắt chu vi nữ tử áo đỏ.
Là nàng?
Sao lại thế?
Nếu như nói vừa mới hướng nghị còn không thể khẳng định, hiện tại hắn làm sao có thể còn không nhận ra? Đôi mắt một điểm đỏ cát, liền lo lắng nhìn quanh lúc thần thái đều cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Giang Đồ Mi tựa như cảm nhận được đạo này ánh mắt, đột nhiên quay đầu, thời gian phảng phất tại cái này một cái chớp mắt ngưng kết. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu ra tấm kia mặt mũi quen thuộc cùng thân ảnh. 10 năm, dòng dã 10 năm chỗ đọng lại tuyệt vọng, phẫn nộ, tưởng niệm, tiếc nuối, đều tại thời khắc này ầm vang vỡ đê. Bá, Giang Đồ Mi từ trên cổng thành nhảy xuống, bước chân điểm nhẹ, hướng phía hướng nghị chạy đi. An Tử không rõ ràng cho lắm, cơ hồ là bản năng chuẩn bị rút đao ngăn tại nghị ca trước người. Đồ Mi. Nhưng khi An Tử nghe được sau lưng nghị ca khàn khàn đến không bình thường thanh âm thời điểm, cơ linh An Tử vừa mới ra khỏi vỏ ba tấc đao lập tức dừng lại, ý thức được nghị ca có vẻ như cùng cái này thần nữ quen biết. Thành lâu trên dưới, ngàn vạn quân dân lặng ngắt như tờ. Vô số đạo chấn kinh đờ đẫn ánh mắt, cứ như vậy nhìn xem đạo này như thần nữ lâm thế áo đỏ thân ảnh, lại một đầu đâm vào trên tường thành một cái không đáng chú ý áo vải thiếu niên trong ngực. Ô ô ô ô ô, Giang Đồ Mi khô cạn hốc mắt đột nhiên vỡ đê, nóng hổi nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng ôm cơ hồ muốn cắt đứt xương sườn của hắn, mười ngón thật sâu bóp tiến hắn phía sau lưng ra thịt. Nắm đấm như mưa rơi nện ở Hứa Nghị phía sau lưng, mỗi một cái đều mang 10 năm bị quất, nóng hổi nước mắt thẩm thấu Hứa Nghị vải thô quần áo. Hứa Nghị cương lấy hai tay, trong thoáng chốc lại về tới Lâm Hải trấn cái kia hoàng hôn. "Ngươi?" Hứa Nghị hầu kết nhấp đô, "ngươi sao lại thế?" So với Đồ Mi sôi trào mãnh liệt tưởng niệm cùng bị quất, Hứa Nghị trong đầu chỉ còn một mảnh trống không. "10 năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nàng ngẩng hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, mực đỏ nốt rồi ở dưới ánh tà dương đỏ đến chói mắt, "Hứa Nghị." Hứa Nghị nhìn thấy đôi mắt này giờ khắc này, trái tim giống như là bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy, theo bản năng nghẹn ngào. Mặc dù hắn không minh bạch vì cái gì Giang Đồ Mi sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, xuất hiện ở đây, có thể hắn sẽ không nhận lầm. Ta gặp Thanh Sơn nhiều vũ mị. Liệu Thanh Sơn gặp ta ứng như là cái này, cái gì tình huống? Toàn bộ Phù Dung Thành lâm vào quỷ dị yên tĩnh, An Tử miệng há to có thể nhét vào một cái trứng gà. Không chỉ là ngàn vạn Phù Dung Thành quân dân động, An Tử đồng dạng động. Nghị ca cái gì thời điểm có như thế một cái nhân tình? Ta lang cái đều không biết được lắm. Nghị ca không cùng ta nói qua a? Không đúng, nghị ca không phải cùng ta cùng một chỗ chạy nạn tới lưu dân sao? Thế nào khả năng có đẹp mắt như vậy nữ tử cảm mến nghị ca a, vẫn là 10 năm trước. Ừm. An Tử ánh mắt đột nhiên bị Giang Đồ Mi phía sau nhúc nhích áo choàng hấp dẫn. Chỉ gặp áo choàng hạ nâng lên một cái bọc nhỏ, tiếp lấy truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, "Ai đu?" Một cái trải lấy xong đuôi tóc thiếu nữ xoa eo từ áo choàng hạ chui ra ngoài, vừa vặn đối đầu An Tử khiếp sợ ánh mắt. Đây chính là tiểu thư muốn tìm người. Tiểu Ngư ngẩng đầu, cười nhạo, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới hướng nghị. Tại lên phía bắc tìm hướng nghị trên đường, Tiểu Ngư co quắp tại giá ngoại bên cạnh đống lửa, do dự hồi lâu mới rụt rè mở miệng, hỏi, "Tiểu thư, ngươi vẫn là tiểu thư sao?" Tiểu Ngư thở nhỏ liền theo tiểu thư cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc tiểu thư nhà mình. Tiểu thư làm sao có thể trong thời gian ngắn có biến hóa lớn như vậy, nhỏ hơn tỉ một mực là như bây giờ tiểu thư, đâu còn sẽ bị kia Liếu thị khi dễ nhiều năm như vậy. Về sau tiểu thư hướng trong đống lửa thêm dễ canh khô, nói cho chính mình từ đầu đến cuối. Mặc dù nói Tiểu Ngư nghe như lọt vào trong sương mù, không chút nghe quá minh bạch, có thể đại khái biết được, tiểu thư đại khái là đã thức tỉnh tốc tuệ. Tiếp trước tưởng niệm cùng ký ức để nàng vượt qua thời không, tìm đến cái kia cùng mình sóng bay, cuối cùng ngăn tại trước người mình vì chính mình mà chết thiếu niên. Lời này bản bên trong cũng không dám có si tình cố sự, để ngây thơ Tiểu Ngư lập tức liền bị tiểu thư cùng Hứa công tử tình yêu cảm động. Cho dù trên đường ngàn khó vạn hiểm, nhưng bây giờ nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc như thế thần sắc, đây hết thể chính là đáng giá. Nhân gian, đáng giá. Duy nhất cảm thấy nhân gian không đáng, chỉ sợ sẽ là dưới tường thành ngã xuống đất, co quắp trên mặt đất miệng sủi bọt mép hắc lân mã. Trung quanh còn có không ít nạn dân nuốt nước bọt, kia đói khát ánh mắt nhìn xem đều dọa người. Nếu không phải đây là thần nữ tọa kỵ, những này nạn dân chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên đem nó ăn. Vừa sông trước còn dễ nói, bởi vì không thể đi con đạo, nhưng tại vừa mới ra Lâm Giang thành về sau, ngựa của mình võ đều nhanh vung mạnh bay, nữ ma đầu kia lại còn chê nó trưởng, kém chút đưa nó tươi sống chạy chết. Nhân mạng là mệnh, ngựa mệnh cũng không phải là mệnh sao? Thí, Hắc Lân Mã Bi vẫn phỉ mũi ra một hơi. Chương 22, 10 năm sống chết cách xa nhau chương 22, 10 năm sống chết cách xa nhau trời chiều đem tường thành nhuộm thành màu máu, Hà Bình tướng quân chống chiến đao chậm rãi đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh, "La Quần, dẫn người quét dọn chiến trường. Đem man tử chết chiến mã đều kéo đi nấu, để các huynh đệ uống miệng canh nóng. Chú ý, đừng để nạn dân bạo loạn." "Rõ." Phù Dung Thành quân coi giữ các binh sĩ tuân lệnh, kích động ôm quyền nói. Vốn cho rằng sau trận chiến này bọn hắn liền sẽ cùng nhau hy sinh thân mình, ai có thể nghĩ tới người người sợ hai man tộc lại bị đánh lui. Tiếp sau quãng đời còn lại tiếng hoan hô như sóng chiều quét sạch tường thành. Quần áo tả tơi bách tính ôm nhau mà khóc, sau một lát, trên thành dưới thành tiếng hoan hô tựa như thủy triều đồng dạng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, truyền khắp toàn bộ Phù Dung Thành. "Lui! Man cậu bị đánh lui. Quá tốt rồi. Ta không cần chết. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng." Cái khác đều không trọng yếu là, bọn hắn tại man nhân trong tay sống tiếp được. Hà Bình tướng quân một mực chờ đến ôm nhau hướng nghị cùng Giang Đồ Mi tách ra, mới sửa sang lại nhuốm máu áo giáp, tiến lên ôm quyền nói, "Không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Giang Đồ Mi quay đầu nhìn về phía hướng nghị, đôi mắt mực đỏ nốt rồi ở dưới ánh tà dương phá lệ xinh đẹp. Hướng nghị sửa sang lại một cái suy nghĩ. Vốn nghĩ nói phải tận lực địa thấp, có thể cầu liền cầu, nhưng ai có thể nghĩ đến vẫn là bị chú ý tới. Chủ yếu cái này biến cố hướng nghị thật sự là không tưởng được, hiện tại hắn bức thiết muốn hỏi một chút Đồ Mi, đến tuột cùng phát sinh thứ gì. Hướng nghị đáp lên nói, "Hướng nghị, Hà tướng quân nếu là có chuyện gì, có thể đi nội thành Túy Tiên lâu đi tìm chúng ta. Hôm nay có chuyện quan trọng, liền không phục buổi. Hà Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mắt chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ, nữ tử áo đỏ không cần nhiều lời, chiến lược siêu phàm. Trước đó cùng mình chém giết huyết chiến man tộc chiến sĩ, tại nữ tử này dưới kiếm đi bất quá một hiệp. Về phần kia thiếu niên, mặc dù quần áo mộc mạc, lời nói cử chỉ lại tự có một phen khí độ. Nhìn như bình thường, có thể kỳ thực đối chiến trận phát sinh hết thảy đều rất bình tĩnh, không chút nào ngoài ý muốn. Nói không chừng, kia cải biến chiến trường lửa vẫn liền xuất từ cái này thiếu niên chi thủ. Tốt, vậy cái này thất hắc lân mã, sau đó liền sai người dắt đến Túy Tiên lâu. Hà Bình khỏe mắt liếc qua đảo qua dưới thành kia thất thần tuấn, là bác cảnh hắc lân mã, tại Đại Chu Vương triều không thấy nhiều. Bằng vào tin tức này, nên rất nhanh có thể tra được kia nữ tử áo đỏ thân phận. Đa tạ. Hứa Nghị đơn giản chắp tay, quay người nắm Giang Đồ Mi liền hạ tường thành, cùng Tiểu Ngư, A Tử, thân ảnh bốn người rất nhanh biến mất tại phố dài cuối cùng. Bốn người rời đi về sau, phó tướng mới đụng lên đến, thấp giọng tại Hà Bình bên tai nói, "Lão Hà, ta vừa mới hỏi qua, có bách tính vừa mới bắt gặp, hỏa phù chính là cái này phương hướng." Hà Bình mắt sắc ngưng tụ, đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, "Tốt, việc chuyện ra ngoài." "Vâng." Túy Tiên lâu hậu viện cây đào chính vào thời kỳ nở hoa. Ánh trăng xuyên thấu qua nhánh hoa, tại bàn đá xanh trên tung xuống nhỏ vụn còn sáng, Hứa Nghị cùng Giang Đổ Mi sóng vai ngồi tại cầu khúc cây đào già dưới, mười ngón cấu chặt, lẫn nhau thổ lộ hết lấy trong khoảng thời gian này phát sinh cố sự. Cách đó không xa hòn non bộ đằng sau, nô ra hai cái đầu trên đỉnh lấy cỏ dại đầu. Nghị ca kia thời điểm nói mình đang suy nghĩ nàng dâu. Nguyên lai là thật, vậy mà không có nói đùa. An Tử tự lẩm bẩm. Trước đó hắn khi nhìn đến Nghị ca ngẫu nhiên đối kia đào hoa đầu vòng thất thần thời điểm thường xuyên trêu ghẹo Nghị ca. Ai biết rõ việc này lại là thật. Cái này kéo không kéo. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên truyền đến hút cái mũi tiếng vang. An Tử quay đầu, chỉ gặp Tiểu Ngư hai mắt đẫm lệ, đang dùng tay áo bôi hai mắt đỏ bừng. Ai ngươi, ngươi tại sao khóc à? An Tử luống cuống tay chân móc ra khăn, đưa cho Tiểu Ngư. Ai cần ngươi lo, người ta nhịn không được nha. Tiểu Ngư khóc chít chít nói lẩm bẩm. Dương mắt nhìn thấy Hứa Nghị là tiểu thư nhà mình đeo lên kia đào hoa đầu vòng thời điểm, liền càng thêm nhịn không được. Ngươi nói là các ngươi từ kinh thành một đường lên phía bắc đi tìm tới. Đúng a, ta đều sắp bị điên tan thành từng mảnh. Tiểu Ngư vuốt vuốt cái hông của mình. Nàng cái nào ngồi qua thời gian dài như vậy khoái mã, những ngày này vì không cho tiểu thư thêm phiền phức, một mực chịu đựng không lên tiếng. An Tử con mắt lóe sáng kinh người, vậy các ngươi dọc theo con đường này sẽ không đụng phải rất nhiều cường đạo, nạn dân sao? Ừ, ngươi là không biết rõ tiểu thư của chúng ta có bao nhiêu lợi hại. Ai, đúng, kinh thành có phải hay không rất phồn hoa a? Ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, đừng cho nghe thấy được. Hứa Nghị cùng Giang Đổ Mi cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên có thể nghe thấy hòn non bộ đằng sau truyền đến tất tác cấm thanh. Có thể hiện nay hai người, đầy mắt đều là lẫn nhau, nhất là Giang Đổ Mi. Mười năm thâm nguyên, Giang Đổ Mi chính mình cũng không biết mình là làm sao qua được, quả nhiên là mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần không chỗ nói thế lương. Nhưng tại nhìn thấy Hứa Nghị kia một cái chớp mắt, hết thảy oán hận tựa như đều hóa thành cảm kích. Đây hết thảy đều là đáng giá. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới tại ta rời đi về sau, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hứa Nghị nghe được Giang Đổ Mi nói phát sinh trên người mình cố sự, trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Dòng dã 10 năm, tu chân giới kỳ biến, Thất Huyền Tông diệt, Hồng Nguyệt Ma Tông trở thành đệ nhất tông môn, có thể Giang Đổ Mi lại dòng dã đau khổ 10 năm. Hứa Nghị đều không biết rõ lúc ấy trên hư trúc phong làm hết thảy đến tuột cùng có chính xác hay không, bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Chỉ sợ là hệ thống giở trò quỷ. Bất quá thật đúng là đến tạ ơn nó. Hứa Nghị không khỏi nắm chặt Giang Đồ Mi tay, chưa bao giờ có như vậy hạnh phúc cảm thụ. Từ trước đó lần thứ nhất mô phỏng sau hệ thống đánh giá liền có thể nhìn ra, hệ thống đối với Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi tại mô phỏng thế giới kết cục tương đương bất mãn, ý chỉ sợ chính là cái này nguyên nhân, hệ thống mới khiến cho Giang Đồ Mi tìm được thế giới này. Nguyên lai nó gọi hệ thống à? Giang Đồ Mi lẩm bẩm nói, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia tại dị không gian bên trong máy móc thanh âm. Nàng đối Hứa Nghị nói lên chính mình trải qua hết thảy, duy chỉ có một việc không có nói cho Hứa Nghị. Đó chính là hệ thống hỏi nàng câu nói sau cùng. Chỉ có nguyện ý cùng Hứa Nghị chân chính đồng sinh cộng tử người, mới có tư cách đi hướng Hứa Nghị thế giới tìm kiếm hắn. Hiện nay, Giang Đổ Mi trên thân có một đạo cùng Hứa Nghị sinh mệnh chú thuật kết nối. Một khi Hứa Nghị bỏ mình, Giang Đổ Mi sẽ ở cùng một thời gian bỏ mình. Ánh trăng ở dưới cây đào lưu chuyển, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Hứa Nghị cùng Giang Đổ Mi ở giữa thật sự là có quá suy nghĩ nhiều nói lời. Làm Giang Đổ Mi nghe được Hứa Nghị cùng An Tử tại lưu dân đống bên trong kiếm ăn thời điểm, tim giống như là bị đao cùng chậm rãi cắt. Làm Hứa Nghị nghe nói Giang Đổ Mi từ kinh thành Giang phủ phóng ngựa xuống ra, một đường đi tới phương bắc thời điểm, càng là kinh ngạc cùng cảm động. Giang Đổ Mi bỗng nhiên hướng hắn đầu vai nhích lại gần, thanh âm có một chút xa xút, nói: "Hứa Nghị, ta khả năng không còn là 10 năm trước ngươi biết, ưa thích cái kia Giang Đổ Mi." Giang Đổ Mi còn nhớ rõ chính mình 10 năm trước cùng với Hứa Nghị thời điểm, hồn nhiên ngây thơ, vẻ mặt tươi cười, tâm hệ thương sinh, nguyện làm thế gian hết thảy bất công mà xuất kiếm. Có thể Hứa Nghị sau khi đi kia 10 năm, Giang Đổ Mi thay đổi quá nhiều, sống thành chính nàng cũng không nhận ra bộ dáng. Chương 23, cuối cùng hồi đoái. Chương 23, cuối cùng hồi đoái. Sáng sớm, một sợi kim dương xuyên thấu sương ngủ, nghiêng nghiêng rơi vào giường bên cạnh. Hứa Nghị mở mắt ra lúc, Giang Đổ Mi vẫn tại trong ngực hắn ngủ say, giữa lông mày cao lại, giống như là trong mộng cũng không thể an bình. Nửa thân trần thân thể vô ý thức hướng Hứa Nghị trong ngực cuộn tròn cuộn tròn, hai tay lại chăm chú ôm lấy Hứa Nghị thân eo, giống như là muốn đem Hứa Nghị khảm tiến nàng cốt đục bên trong, sợ đây hết thảy là một giấc mộng chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại liền sẽ biến mất. Hô, Hứa Nghị thở phào một hơi. Chính mình không phải là không như thế, sợ liếc mắt mở ra, hết thảy đều là một giấc mộng. Hứa Nghị thừa nhận, xuyên qua trước chính mình là một cái tại trong khung làm việc tầm thường người bình thường. Thậm chí có thể nói là một cái không có tiền không có năng lực, xã giao năng lực trên lệnh, bề ngoài cũng không xuất chúng điều ti. Nhưng ai đều có đối bạn lữ, đối người yêu Mỹ hảo hướng tới, chỉ bất quá tại cái kia thế kỷ 21, bị hiện thực xã hội chô gông cùng xiển xích thôi. Hiện tại nhìn qua thật sự rõ ràng nằm tại hắn trong cửa tay, hô hấp ấm áp, sợi tóc tán tại hắn bên gáy, mang theo nhàn nhạt đào hoa hương đồ mi. Hứa Nghị nói câu nói thật, ai tới đều chịu không được. Một cái đầy mắt đều là ngươi, nguyện ý vì ngươi trải qua ngàn khó vạn hiểm, trung trinh không đội nữ tử. Thiên Vương lão tử tới đều chịu không được. Đang nghĩ ngợi, trong lực thiếu nữ đột nhiên kéo căng thân thể, giống như là bị ác mộng bừng tỉnh run lên bần bật. Hứa Nghị vô ý thức thu nạp cánh tay, đã thấy Đồ Mi phút chốc mở mắt ra, đen nhánh trong con ngươi còn mang theo chưa tán kinh hoàng. Thấy ác mộng, Giang Đồ Mi tỉnh táo lại, ánh mắt ôn nhu quét về phía cái này chính mình mộng 10 năm thiếu niên, từ mị cốt đến quai môi, cuối cùng dừng ở đêm qua chính mình lưu lại vết cắn bên trên, cả người cuối cùng nhẹ nhõm xuống tới. Không nói tiếng nào, chỉ là đem Hứa Nghị ôm chặt hơn. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua ở dưới cây đào lời nói. Hứa Nghị, ta khả năng không còn là 10 năm trước ngươi biết, ưa thích cái kia Giang Đồ Mi. Cái kia thời điểm Giang Đồ Mi, theo bản năng có chút co quắp khẩn trương, sợ mình không còn là Hứa Nghị trong lòng cái kia Đồ Mi. Có thể Hứa Nghị nói như thế, Đồ Mi, ngươi còn nhớ rõ tại Lâm Hải trấn thời điểm ngươi nói với ta cái gì sao? Ừm. Người kia thời điểm nói, vô luận là sinh, là chết, là tiên, là ma, ta đều nguyện ở cùng với ngươi. Cái kia thời điểm ta mặc dù không nói, nhưng tại trong lòng cũng nói với ngươi lời giống vậy. Ma đạo tôn chỉ, làm chính ngươi liền tốt. Làm chính ngươi. Giang Đồ Mi nghe lọt được. Sau đó Giang Đồ Mi liền quyết tuyệt đem Hứa Nghị chủ động đẩy ngã. Hứa Nghị không thể không nói, Đồ Mi hoàn toàn chính xác cùng mình trong ấn tượng Đồ Mi hoàn toàn khác biệt, ngay cả lời đều ít đi rất nhiều. Cái kia thực chất bên trong có một vòng ngây thơ, bị chính mình trộm hôn một cái liền sẽ đỏ mặt nửa ngày thiếu nữ, hiện nay lại dùng đầu gối đẩy ra hai chân của mình, chủ động hôn lên. 10 năm ma đạo kiếp sống, khiến Giang Đồ Mi trở thành một cái làm việc lăng lệ quả quyết, tùy tâm mà động hồng nguyệt ma tông thánh nữ. Tu tiên giới, Hứa Nghị còn tại thời điểm, Giang Đồ Mi thân phụ băng phách linh thể, một khi đánh mất nguyên âm liền sẽ ảnh hưởng tu hành chi đồ. Lại thêm Hứa Nghị một lòng vì Hứa gia thôn hơn trăm đoan hồn báo thù rửa hận, hai người tới cuối cùng đều không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng bây giờ Giang Đồ Mi không cố kỵ nữa, muốn làm liền làm. Nàng sợ hãi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đây hết thảy đều là một giấc mộng. Nghị ca, Đồ Mi tỷ, sớm a. An Tử lớn giọng kinh bay dưới mái hiên chim sẻ. Hắn chính ngồi xổm ở hắc lân mã bên cạnh, trong tay nắm lấy đem bá đầu, cùng Giang Đồ Mi thị nữ tiểu ngư liễu dịu nói gì đó. Thấy hai người ra, lập tức cơ dính đầy bá đầu tay. Hứa Nghị xoa đau nhức kéo hỏi, ngược cái gì thời điểm đưa tới? An Tử phủi tay trên bá đầu, nói, đêm qua liền đưa tới. Úc, Hà tướng quân hỏi chúng ta muốn hay không đi Lâm Giang thành, hắn nói có thể an bài chúng ta đỏ ngang sang sông. Nghị ca, ta còn đi sao? Ngày hôm qua tại Man tộc một trận chiến về sau, Phù Dung thành bên trong xem như tạm thời ổn lại, nhưng ai đều nói không chính xác lúc nào sẽ có Man tộc bộ lạc đến đây cướp bóc. Hiện nay bên trong thành lương thực càng thêm khan hiếm, khẳng định không phải cái gì nơi ở lâu, bằng không thì cũng không hội sở có bách tính đều muốn đi phương nam trốn. Bất quá cũng may Hứa Nghị cùng An Tử sớm đồn một nhóm hủ tiếu tàng hóa, tạm thời không cần cân nhắc phương diện này vấn đề. Giang Đồ Mi đứng tại Hứa Nghị bên cạnh thần, trong đầu đang suy tư Hứa Nghị vừa mới nói tới sự tình, không thèm để ý chút nào. Hứa Nghị đi đâu, nàng liền theo đi đâu. Tiểu Ngư chính điểm lấy chân, cho mặt đen lại hắc lân mã biên bím tóc, cũng không thèm để ý các nàng chính là từ phương nam, từ Lâm Giang thành tới, mặc dù nói phương bắc thời gian so với phương nam, so với Tân Đô kinh thành khổ là khổ rất nhiều. Có thể chỉ cần không tại Giang phụ thụ kia liếu thị khí, Tiểu Ngư liền rất vui vẻ, mà lại tiểu thư còn không cần gả cho kia Tĩnh Vương thế tử. Tiểu thư đi đâu, nàng liền đi đâu. Hứa Nghị suy tư về sau, đắc, tạm thời không đi. An Tử nết miệng cười một tiếng, cũng không có chất vấn, được rồi. Mặc dù trước khi nói Hứa Nghị cùng An Tử nằm mộng cũng nhớ ly khai phủ Dung thành, đi Lâm Giang thành, thậm chí là qua Giang nằm dưới, rời xa phương bắc. Có thể trước khác nay khác, không nói trước cái gì Giang Đồ Mi cưỡng ép phóng ngựa từ kinh thành trở tới, hung hăng đánh Tĩnh Vương phủ mặt. Như thủy tiện xuôi nam, khó đảm bảo không hội ngộ trên kia lông gà Tĩnh Vương thế tử tìm phiền toái. Càng quan trọng hơn là, hiện nay Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi đều cần an ổn hoàn cảnh tăng thực lực lên. Từ hôm nay trở đi, Hứa Nghị đảo mắt ba người, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, chúng ta bốn người cùng một chỗ luyện võ, ai cũng không cho phép lười biếng. Tiểu Ngư nghe vậy, lập tức vẻ mặt đau khổ, nhút nhát nhấc tay, a, ta cũng muốn luyện võ sao? Giang Đồ Mi nhàn nhạt lườm Tiểu Ngư liếc mắt, nói, luyện. Trong luận thế, ta không bảo vệ được ngươi cả một đời, chính mình cầm kiếm bảo vệ mình. Tiểu Ngư hiểu xỉu ba ba đáp, úc. Dứt lời, Giang Đồ Mi ánh mắt chớp lên, tựa như suy tư ra cùng Hứa Nghị thảo luận vấn đề đáp án, quay đầu đối Hứa Nghị nói, Hỗn Nguyên công cùng Hỗn Nguyên kiếm quyết có thể không cần hối đoái, ta đều nhớ. Hối đoái Hỗn Nguyên bảo châu cùng đan dược, hẳn là thích hợp hơn. Hứa Nghị sờ lên cái cằm, mới trong phòng, hai người bọn họ đang thương thảo hệ thống hối đoái sự tình. Hôm qua cái kia đạo xích viêm ly hỏa phù không chỉ có đánh lui ma tộc, càng là hoàn thành nhiều hạng hệ thống thành tựu, để thành tựu điểm số dư còn lại tăng vọt đến 725 điểm. Tại lần thứ nhất mô phỏng hối đoái thời gian còn sót lại 10 ngày tại hữu tình huống dưới, lấy trước mắt vị trí tình huống tới nói, thành tựu điểm số dư còn lại nên là sẽ không phát sinh cái gì lớn cải biến. Lúc đầu Hứa Nghị muốn đổi Hỗn Nguyên công, ai biết rõ Đồ Mi trực tiếp xuất hiện tại thế giới này. Giang Đồ Mi tu hành dòng dã hơn 10 năm Hỗn Nguyên công cùng Hỗn Nguyên kiếm quyết lý giải, nhưng so sánh tu tiên giới hướng nghị cao hơn, như vậy trải qua, trực tiếp tiết kiệm 2 bút khoản tiền lớn. Lấy hiện tại tình huống lại nhìn, đan dược cùng pháp bảo ngược lại là càng thêm thích hợp hiện giai đoạn vật phẩm, chỉ cần cảnh giới đuổi theo, hướng nghị cùng Giang Đồ Mi chiến lực sẽ tương đương kinh người. Các phẩm cấp đan dược 19 quả, 150 thành tựu điểm, Hỗn Nguyên bảo châu, 450 thành tựu điểm, hồi đoái xuống tới còn có thể còn lại 125 điểm, vừa vặn đủ lần tiếp theo mô phỏng mở ra, không có khe hở dính liền. Tốt, cứ như vậy đổi. Chương 24, lần thứ 2 mô phỏng mở ra. Chương 24, lần thứ 2 mô phỏng mở ra. Đan dược tất nhiên là không cần nhiều lời. Cảnh giới tăng lên đối hướng nghị cùng Giang Đồ Mi mà nói so cái gì đều muốn mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là cái này Hỗn Nguyên bảo châu, trước đây hướng nghị tại tu chân giới thời điểm, chỉ coi làm bình thường phụ trợ pháp bảo. Khi đó, hướng nghị chỉ nói là đeo sau linh khí vận chuyển càng thêm thông thuận, tự động chiết xuất thu nạp linh khí, trừ bỏ tạp chất, tốc độ tu luyện tăng lên 3 thành có thừa, lại chưa từng truy đến cùng trong đó nguyên cơ. Thẳng đến hướng nghị thân tử đạo tiêu, cái này Mai Bảo Châu rơi vào đến Giang Đồ Mi trong tay, xem như kế thừa di sản. Theo cảnh giới tu hành tăng lên, Giang Đồ Mi dần dần phát hiện cái này Mai Hỗn Nguyên Bảo Châu điểm mạnh. Lúc ấy đột phá tới Nguyên Anh kỳ về sau, Giang Đồ Mi liền có thể đem Bảo Châu bên trong Hỗn Nguyên chi khí kích hoạt, tại quanh thân hình thành một tầng Hỗn Nguyên cương khí. Hôm đó nàng độc chiến ba đại chính đạo trưởng lão Mặc cho phi kiếm pháp bảo đánh kích, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể công phá cái này Hỗn Nguyên cương khí, không đả thương được nàng mảy may. Một khi chiến đấu, liền có thể không để ý tự thân phòng ngự, toàn lực điên cuồng tấn công. Vẹn vẹn là điểm này, tại chính thức võ giả quyết đấu, giá trị liền khó mà đánh giá. Có thể nói Giang Đồ Mi đến hoàn toàn cải biến hướng nghị hối đoái vật phẩm mạch suy nghĩ, bất quá lại làm cho hướng nghị đạt được viễn siêu gia tưởng tượng thu hoạch. Thoáng qua ở giữa, 10 ngày đi qua, Giang Đồ Mi đem Hỗn Nguyên quyết cùng Hỗn Nguyên kiếm quyết nội dung tâm đắc mỗi chữ mỗi câu sao chép tại ngọc giản phía trên, liền chính năm đó tẩu hỏa nhập ma lúc nộ ra thiên môn giải pháp đều đánh dấu đến rõ ràng. Hướng nghị, A Tử, Tiểu Ngư ba người tại Giang Đồ Mi chỉ đạo dưới, xem như chính thức bước lên con đường tu hành. Chỉ bất quá bốn người là hoàn toàn khác biệt tu hành phương hướng. A Tử chủ tu Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong ma đạo kiếm quyết kia bộ phận, Tiểu Ngư chủ tu chính đạo kiếm quyết. Hai người trước đó cơ hồ chưa hề luyện võ qua, vốn không có cái gì tu võ thiên phú có thể nói. Nhưng tại hệ thống hối đoái đan dược bên trong, hai cái tẩy tủy đan liệu thuốc, thiên tư lập tức cải biến không ít. Lại thêm có linh thạch đan dược phụ trợ tu hành, mẹn mẹn là cái này tài nguyên cùng điểm xuất phát, liền so tuyệt đại đa số người tu hành cao hơn trên rất nhiều. Giang Đồ Mi tu hành trọng tâm tại cảnh giới tăng lên bên trên. Nàng có được kiếp trước tu hành ký ức, bát phẩm giết lục phẩm như là giết gà, chỉ cần đem cảnh giới tu hành tăng lên, sức chiến đấu liền sẽ gấp đôi tăng gọn. Về phần hướng nghị, trọng tâm thì đặt ở Hỗn Nguyên quyết trên tu hành. Bởi vì Giang Đồ Mi biết được, hướng nghị tương lai sẽ còn tiến hành không chỉ một lần nhân sinh mô phỏng, Hỗn Nguyên quyết làm tâm pháp cơ sở không có gì thích hợp bằng, đối hướng nghị tăng lên lớn nhất. Thứ 002 lần mô phỏng giải tỏa thời gian, 0 giờ, 01 thứ 002 lần mô phỏng giải tỏa thời gian, 0 giờ thứ 002 lần mô phỏng hao phí thành tựu giá trị, 100 điểm, cái kia quen thuộc bắt đầu mô phỏng cái nút lại lần nữa lóe ra ánh sáng nhạt, lại là một cái thông hướng không biết thế giới cánh cửa. Lần thứ 2 mô phỏng thông đạo mở ra, hướng nghị ánh mắt cơ hồ theo bản năng nhìn phía Giang Đồ Mi, đối mặt Giang Đồ Mi sáng rực ánh mắt, hầu kết không tự giác nhấp nhô một cái. Không đợi hắn mở miệng, kia áo đỏ thiếu nữ liền đứng dậy mà đến, nhón chân lên, hai tay bưng lấy mặt của hắn, mang theo không cho cự tuyệt khí thế hôn lên. Nụ hôn này so trước đó đều muốn dùng sức, hướng nghị thậm chí nếm đến một tia mùi máu tươi. Đi thôi, dám trêu chọc hắn nữ nhân hắn, tự gánh lấy hậu quả gốc. Giang Đồ Mi lộ ra tiểu dung, thấy thế nào làm sao yêu diễm, thấy thế nào làm sao nguy hiểm. Ánh mắt chỉ là vô cùng đơn giản nhìn lướt qua hướng nghị dưới thân, hướng nghị lập tức kẹp chặt hai chân, cảm giác được có vẻ như có đao xẹt qua, để hướng nghị không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ta tận lực, tận lực. Hướng nghị gượng cười ngượng ngùng nói, từng bước lùi lại, phía sau lưng chống đỡ lên băng lánh mặt tường. Quỷ biết do cái này lần thứ hai mô phỏng đến tuột cùng sẽ là cái gì tình huống. Vạn nhất lại đến cái cùng lần thứ nhất mô phỏng tương tự tu chân giới mô phỏng. Vạn nhất lại xuất hiện cái thứ hai Giang Đồ Mi, hay là Lâm Đồ Mi, Tô Đồ Mi. Chỉ là ngấp lại, hướng nghị đầu đều ông ông. Đi thôi. Giang Đồ Mi quay đầu, khoe miệng lại cười nói. Ma đạo yêu nữ, sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ chính mình âu yếm nam tử. Ma đạo thừa hành tôn chỉ chính là, thuộc về mình đồ vật, liền nên một mực nắm ở trong lòng bàn tay. Ai dám nhúng chàm, liền chặt ai móng đuốt. Giang Đồ Mi xoay người, trường kiếm hoành thả đầu gối, ngồi xuống ngoài cửa ngưỡng cửa, tự thân vì hướng nghị hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hướng nghị. Sau đó hướng phía chậm rãi hai mắt nhắm lại hướng nghị nhìn lại. Hết lần này tới lần khác cái này đồ đần cũng thân bất do kỷ. Giang Đồ Mi khẽ cười một tiếng. Nàng đồng dạng biết được, hướng nghị tại mô phỏng không gian bên trong đồng dạng thân bất do kỷ, không cách nào bằng vào hiện tại ký ức tả hữu mô phỏng thế giới bên trong quyết định, có thể đã nhận định hướng nghị, Giang Đồ Mi đời này cũng không thể buông tay. Về phần tương lai khả năng chuyện phát sinh chờ thật phát sinh rồi nói sau. Trong phòng, hướng nghị hít sâu một hơi, ngồi xuống trên giường, nhắm lại hai con người, chuẩn bị mở ra lần thứ hai mô phỏng. Lần trước mô phỏng mang cho hướng nghị chỗ tốt vô số kể, thậm chí liền nói lữ đều vượt qua thời không tìm đến chính mình. Khả năng cũng là bởi vì tu chân thế giới là bên trong cao võ thế giới nguyên nhân. Nhìn như vậy đến, mô phỏng thế giới cường độ tương đối quan trọng. Vạn nhất đi cái gì thần thoại thế giới, tùy tiện làm hai kiện thần kỳ, hướng nghị chẳng phải là vô địch. Hệ thống, lần này mô phỏng thế giới bên trong người sẽ còn xuất hiện ở cái thế giới này sao? Hướng nghị tại hệ thống không gian bên trong lại lần nữa đặt câu hỏi, muốn có được một đáp án. nhưng cùng trước đó Hứa Nghị hướng hệ thống hỏi tham Giang Đồ Mi vì sao lại đi vào thế giới này, đạt được hệ thống đáp án vĩnh viễn chỉ có một cái, hệ thống không biết rõ lúc. Mẹ nó, giả ngu đúng không? Hứa Nghị bất đắc dĩ vào đầu, lập tức ngưng thần, chính thức mở ra lần thứ 2 mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Phải chăng tiêu hao 100 điểm thành tựu giá trị? Là. Mô phỏng khởi động bên trong, thế giới tuyến bắt đầu thôi diễn, khóa chặt mô phỏng thế giới, ngự thú thế giới. Ngự thú thế giới. Nghe được lần thứ 2 mô phỏng thế giới mục tiêu, Hứa Nghị sửng sốt một cái. Chỉ là từ danh tự trên không cách nào phán đoán cường độ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số khả năng. Là mạnh được yếu thua man hoang đại lục, linh thú hành hành tiên hiệp vị diện, hay là cùng loại bộ kệ mẩn thế giới cái chủng loại kia. Không trách Hứa Nghị cẩn thận phân tích tính toán, thật sự là bởi vì có lần thứ nhất mô phỏng kinh nghiệm, Hứa Nghị biết rõ tiên tiên từ điều lựa chọn đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Khả năng nhiều một hạng tiên tiên từ điều, nhân sinh mô phỏng quỹ tích liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, nếu không phải mình trải qua hối đoái sau còn sót lại thành tựu điểm chỉ còn 25 điểm, thật đúng là muốn thử xem hao phí 100 điểm gia tăng một hạng tiên tiên từ điều, nhìn xem đến cùng là cái gì hiệu quả. Tiên tiên từ điều tạo ra bên trong, tiên tiên từ điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn hai hạng tiên tiên từ điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên tiên từ điều. Từ điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. Màn sáng bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhan sắc khác nhau từ điều theo thứ tự gạt ra. Chương 25, đây là một cái ngự thú thế giới. Chương 25, đây là một cái ngự thú thế giới. Tiên tiên từ điều tạo ra bên trong, tiên tiên từ điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn hai hạng tiên tiên từ điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên tiên từ điều. Từ điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. Con nhà giàu, hoàng ngươi sẽ sinh ra ở một cái giàu có gia đình, cả một đời không lo ăn uống, áo cơm không lo. Bản mệnh khế ước, tử ngươi sẽ thu hoạch được một cái trưởng thành hình bản mệnh linh thú. Bạch nguyệt quang, đỏ ngươi mối tình đầu bạch nguyệt quang, cuối cùng sẽ cùng ngươi cùng qua một đời. Đoàn mệnh quỷ, là tuổi thọ của ngươi cũng không dài lắm, nhưng có xác suất sống ra khói lửa đồng dạng phấn khích nhân sinh. Thiện lương, chẳng tất cả mọi người sẽ tán thưởng ngươi là người tốt, ngươi thật là người tốt. Linh hồn cộng hưởng, đỏ mỗi lần linh thú tiến hóa lúc, có xác suất nhỏ phát động biến dị tiến hóa biến dị phương hướng hoàn toàn ngẫu nhiên. Linh thú duyên, tử ngươi có đặc biệt linh thú thân hòa độ, tất cả linh thú đối ngươi độ thiện cảm cùng thu phục linh thú xác suất thành công sẽ cao hơn không ít. T. Hứa Nghị khi nhìn đến cái này bảy cái màn sáng trên lấp lóe từ điều thời điểm, đầu não phong bạo lại lần nữa mở ra, thận trọng suy tư, so lần thứ nhất mô phỏng thời điểm phải nghiêm túc rất nhiều. Lần tiếp theo nếu như không có cái gì nhất định phải hối đoái ban thưởng, tận lực lưu thêm 100 điểm. Trải qua lần thứ nhất mô phỏng, hắn so với ai khác đều rõ ràng từ điều tầm quan trọng. Từ điều càng nhiều, trên thực tế có thể cam đoan nhân sinh quỹ tích càng ổn định. Về phần lựa chọn, lần thứ nhất mô phỏng thời điểm, đẳng cấp cao từ điều trên thực tế liền ra một vàng một tím, lại thêm Hứa Nghị đối với mô phỏng bản thân không có ít nhiều hiểu rõ, không có quá nhiều suy nghĩ liền trực tiếp tuyển kia hai đầu. Nhưng lần này lựa chọn hiển nhiên phức tạp hơn, hai tử, hai đỏ, một lam, một vàng, tái đi, bảy cái từ điều tại trước mắt hắn nhảy lên. Hệ thống từ điều đẳng cấp đánh giá trên thực tế là một cái cường độ tham khảo, có thể cường độ tham khảo cũng không có nghĩa là thu hoạch được ban thưởng phương hướng. Thí dụ như cái này con nhà giàu, hoàng, từ điều, đánh giá đẳng cấp mặc dù chỉ có màu vàng, có thể có phải hay không lựa chọn cái này từ điều, tại sao cùng hệ thống hối đoái ban thưởng bên trong, liền có thể cam đoan có đại lượng tiền tài có thể cung cấp chính mình hối đoái. Còn có cái kia đoàn mệnh quỷ, lam, từ điều, nhìn như là một cái rác rưởi từ điều, có thể phải biết, thành tựu điểm lấy được bao nhiêu, rất nhiều thời điểm nhìn ngươi mô phỏng nhân sinh vị trí độ cao. Tuổi thọ mặc dù ngắn, nhưng nếu là như pháo hoa chói lọi, nói không chừng liền có thể lưu lại chói mắt nhất quan mang, sống ra một cái mới tinh độ cao, thu hoạch được càng nhiều thành tựu điểm, chưa chắc là xấu sự tình. Về phân bạch nguyệt quang, đỏ, Hứa Nghị hầu kết không tự giác nhấp nhô một cái. Khục, được rồi, làm sự nghiệp làm sự nghiệp. Hứa Nghị còn nhớ rõ, chính mình tiếp trước xuyên qua trước đó, vừa bạn chơi qua vớt nữ trò chơi biết rõ bạch nguyệt quang đối nam nhân lực sát thương. Lúc ấy liền cùng ngàn bạn nam đồng bào cùng một chỗ hô lên âm nhạc một vang, phản bất trắng giảng, hân hân vừa khóc, trực tiếp nhận thua, tình cũ phục nhiên, nàng không đồng dạng cầu hiệu. Bạch Nguyệt Quang, nàng thật không đồng dạng. Có thể hiện nay Hứa Nghị bên người nhiều Giang Đồ Mi dạng này một cái nữ ma đầu cho nên đối tình ái ái phương diện này không có gì chấp nghiệm. Nam nhân, liền muốn chuyên tâm làm sự nghiệp. Bản mệnh khế ước khẳng định phải tuyển. Còn lại một cái bản mệnh khế ước cam đoan mình có thể có một đầu trưởng thành hình bản mệnh linh thú, còn lại một cái từ điều, Hứa Nghị ánh mắt đặt ở linh hồn cộng hưởng, đỏ, cùng linh thú duyên, tử, trên thân. Cái trước mặc dù không ổn định, lại ẩn chứa đột phá cực hạn khả năng. Cái sau càng thêm một thỏa, hệ thống mình xét cấp bậc cũng càng cao. T. Nếu như linh hồn cộng hưởng biến dị nếu có thể đến bản mệnh linh thú trên thân. Đánh cược một lần. Hứa Nghị cân nhắc một lát, hắn cuối cùng từ bỏ ổn thỏa song tử tổ hợp, ngược lại lựa chọn một đỏ một tím. Tại Hứa Nghị xác nhận lựa chọn bản mệnh khế ước, tử, cùng linh hồn cộng hưởng, đỏ, trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, tiên tiên từ điều lựa chọn xong xuôi, ngự thú thế giới mô phỏng mở ra, 3, 2, 1, đếm ngược về không. Hứa Nghị lại lần nữa thấy được kia chói mắt lại quen thuộc vật trắng. Bất quá lần này Hứa Nghị có kinh nghiệm, không có lại khẩn trương bối rối, thản nhiên cảm giác được ý thức của mình ngay tại một chút xíu rút ra, gây dựng lại, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình ôn nhu dẫn dắt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian bích lũy. Thẳng đến làm kia một sợi ánh sáng nhạt đâm rách hư vô lúc, vạn tượng tân sinh, Hứa Nghị lại lần nữa giáng sinh đến một cái thế giới mới tinh. ngươi là một cái 26 tuổi sa sút, ngoài trời sấm sét vang dội, hết giờ làm trên đường, ngươi bị thiểm điện hung hăng bổ trúng, trùng điệp té ngã trên đất. Ngươi giáng sinh tại Thiên Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện. Ngươi xuyên qua. Tích tích, thai tâm giám hộ nghi phát ra chậm chạp mà quy luật điện tử âm, trong phòng sinh quân quẩn. Hứa Nghị mông lung ý thức bị cái này máy móc tiếng vang dẫn dắt, dần dần rõ ràng. Trướng mắt trong bạch quang, đèn không hắt bóng vầng sáng tại trong tầm mắt choáng nhiễm mở hoàn toàn mơ hồ bóng sáng, cảm thụ được bà đỡ dùng khăn mặt chính lau sạch lấy chính mình sền sệt thân thể. Chúc mừng, là cái khỏe mạnh Nam Hải. Mang theo màu lam khẩu trang bà đỡ đem lau sạch Hứa Nghị bao vây lấy, bỏ vào giường sản phụ trên cái kia gần như mệt là nữ nhân bên người. Hứa Nghị cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, đang lắc lư trong tầm mắt, mơ hồ thấy được một trường tái nhợt, che kín mồ hôi mặt. Cái kia hư nhược nữ nhân nằm tại giường sản phụ bên trên, khóe miệng giơ lên một cái nụ cười ôn nhu, nàng run rẩy rũi xuất thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Hứa Nghị rún gió khuôn mặt nhỏ. Đây chính là Hứa Nghị ở cái thế giới này mẫu thân. Ngươi trưởng thành tại một cái mồ côi cha gia đình. Ngươi cha để tại mẫu thân ngươi thời gian mang thai cùng Thiên Hải thị ngự thú thế gia Lục gia trưởng nữ quen biết, cuối cùng ở rể Lục gia. Ngươi mẫu thân làm lấy đường đi công nhân vệ sinh công việc, đưa ngươi nuôi lớn. Mama, ngươi nhìn. Hứa Nghị nắm mẫu thân Hứa bật tay, kinh dị ánh mắt quét mắt toàn bộ vạn thế đường phố. Đây là toàn bộ Thiên Hải thị phồn hoa nhất đường đi. Đường đi trung ương, ba con hình thể to con giáp đá tên như chính nện bước chân trầm ổn, nặng nghề bàn chân đạp ở bàn đá xanh trên phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Dày rộng lưng trở đi chứa đầy mới mẻ rau quả chất gỗ kệ hàng, dưới sự chỉ huy của chủ nhân hướng phía phương xa đi đến. Góc đường bánh mì phương trước, hai con linh xảo hỏa vũ tức phe phẩy hơi mở cánh, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại lò nướng cùng bàn điều khiển ở giữa, thỉnh thoảng liền đến trên một ngụm hừng hực hỏa diễm. Tiệm may trong tủ cửa, mấy cái mảnh khảnh ngân tầm đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, trong miệng thốt ra tơ bạc sen lẫn thành hoa mỹ đồ án. Hai bên đường, có rất nhiều cùng ngự thú có liên quan cửa hàng, rất nhiều cửa hàng bên trong đều có linh thú tại vất vả cần cù làm việc. Bí huyết thú thành, tiểu trương ngự thú, thú nhan duyệt sắc, ngự thú giáo dục trung tâm. Đây là một cái ngự thú thế giới. Chương 26, một cái cấp thấp chuối chuối chương 26, một cái cấp thấp chuối chuối đây là một cái ngự thú thế giới. Từ Hứa Nghị ký sự lên, những cái kia xuyên thẳng qua tại sinh hoạt mỗi cái nơi hẻo lánh linh thú thân ảnh liền không ngừng soát tân hắn nhận biết. Ở cái thế giới này có nhiều loại linh thú, rộng khắp phân bố tại lục địa, hải dương, bầu trời cùng các loại địa khu. Từ ấy năm tới nay như vậy, nhân loại cùng linh thú một mực duy trì một loại chặt chẽ quan hệ phức tạp. Nhân loại sẽ thông qua bắt giữ, khế ước, bồi dưỡng còn có huấn luyện linh thú, cùng linh thú thành lập linh hồn ràng buộc, cộng đồng tham dự các loại hoạt động xã hội. Nhìn cái này bạn thế trên đường phố tình huống liền biết rõ, ở cái thế giới này trong xã hội, linh thú đóng vai lấy không thể thay thế xã hội nhân vật. Mẫu thân Hứa Vận ngồi xổm xuống, ho khan hai tiếng, sau đó quay đầu hướng Hứa Nghị hỏi, "Tiểu Nghị, khục khục, muốn ăn cái gì? Hôm nay mẹ phát tiền lương." "Mama, ta liền muốn ăn ngươi làm cơm chiên." Hứa Nghị cười hắc hắc, biết rõ trong nhà tình huống không phải rất tốt. Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào mẹ điểm này ít ỏi tiền lương sinh hoạt, qua một tháng còn muốn cho mình nộp học phí, Hứa Nghị chắc chắn sẽ không cho nhà tăng thêm gánh vác. Mà lại mẹ thân thể không phải rất tốt, chính các loại lớn lên chút, nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, phụ cấp một cái trong nhà. Hứa Bận xoang mũi có chút mỏi như, nhi tử thở nhỏ liền hiểu chuyện, không có để cho mình thao qua quá đa tâm, chính là bởi vì như thế, mỗi lần nhìn thấy nhi tử tỏa sáng con mắt, Hứa Bận đều hơi có chút áy náy. Trong ngay mắt, đi tới 8 tuổi năm này, ngươi cùng bạn học cùng lớp cùng nhau tham gia trường học tổ chức ngự thú sư tư chất khảo thí. Ngự thú sư tư chất khảo thí linh thú thân hòa độ cùng linh hồn lực cường độ. Ngự thú sư thân hòa độ, quyết định linh thú đối ngự thú sư thân thiện trình độ cùng ngự thú sư thu phục linh thú xác suất. Linh hồn lực cường độ, quyết định ngự thú sư có thể khế ước linh thú cường độ cùng số lượng. Thân hòa độ, ngũ tinh. Linh hồn lực, nhị đoạn. Nhìn qua chắc thí thạch trên tấm bia lóe sáng đến có chút chướng mắt chữ lớn, Hứa Nghị bất đắc dĩ cười cười, phòng học dưới đài lập tức truyền đến bạn học cùng lớp tiếng cười, ha 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 ha. Hứa Nghị làm sao lại nhị đoạn? Hứa Nghị còn không có ta lợi hại. Hứa Nghị không làm được ngự thú sư nha. A, ta lục đoạn, ta có thể làm ngự thú sư. Trong lớp mấy đứa bé cười ngựa tới ngựa lui. Bị 8 tuổi cái tuổi này những đứa trẻ chế giễu, Hứa Nghị hơn 20 tuổi linh hồn đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể chính mình ở kiếp trước chính là hơn 20 tuổi chẳng làm nên trò trống gì sa sút, sống lại một đời, vốn cho rằng có thể cải biến cái này vận mệnh, có thể kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, chính mình vẫn như cũng là cái người bình thường, khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Thân hòa độ ngũ tinh còn có thể linh hồn lực nhị đoạn mang ý nghĩa Hứa Nghị trải qua huấn luyện về sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể khế ước hai con linh thú, hơn nữa còn phải là hai con cường độ không cao linh thú. Trở thành ngự thú sư, bị ngự thú học viện coi trọng, tiêu chuẩn thấp nhất đều là ngũ đoạn. Ý vị này Hứa Nghị cơ hồ không có trở thành ngự thú sư tư chất. Hứa Nghị trở lại trên chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, cũng cảm giác ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo. Ngồi cùng bàn tiểu nữ Hải Tô Tiểu Vũ có chút có gấp, trong lúc nhất thời không biết mình hẳn là làm sao an ủi Hứa Nghị, chỉ là nói, "Hứa Nghị, không có chuyện gì." Ngày hôm qua Hứa Nghị trong giấc mộng. Trong mộng chính mình thân hòa độ cùng linh hồn lực 20, chắc thí thạch địa bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói kim quang, là trăm năm khó gặp một lần ngự thú thiên tài. Lại về sau bị ngự thú học viện người coi trọng, viện trưởng tự mình mời hắn miễn phí tiến vào ngự thú học viện học tập, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng. Lại về sau, chính mình tại đại lục ngự thú giải thi đấu trên đoạt giải nhất, trở thành đại lục nghe tiếng ngự thú sư, mụ mụ bệnh cũng bị trị tận gốc, vượt qua tốt thời gian. Mộng quả nhiên là cùng hiện thực tương phản, dựa vào ta mỗi ngày tại cái này làm cái gì xuân thu đại mộng. Hứa Nghị một mình đi tại tan học trên đường về nhà, thấp giọng nổi giận mắng. sau đó một cước đá vào ven đường cục đá bên trên, phát tiết phiền muộn trong lòng.
Ô ô ô ô, một tiếng bị đau nghẹn ngào đột nhiên từ đống rác hậu truyền đến, Hứa Nghị giật nảy mình, tiến lên hai bước, tại ngã lệch thùng rác về sau, đối mặt một đôi màu hổ phách con mắt. Một cái tạm như vậy chó con trốn ở thùng rác đằng sau, đáng thương nức nở.
Nó gầy đến xương sườn rõ ràng, gần như thoát hình, xám trắng giao nhau ra lông trên dính đầy vết bẩn, phải chân trước không tự nhiên co do, xem bộ dáng là đã sớm thụ thương. Nhỏ như vậy chó. Hứa Nghị ánh mắt vượt qua đống rác, rơi vào phía trước cách đó không xa tiểu trương ngự thú nghe hồng trên biển hiệu. Trong tiệm tủ bát, mấy cái thuần chủng tuyết xương khuyển con non tại nhiệt độ ổn định trong giường chơi đùa, trắng như tuyết da lông tại đèn chiếu hạ hiện ra ánh bạc. Là chỉ chua chua ơi. Chắc không được bị ném. Hứa Nghị ngồi xổm xuống, vừa nhìn thấy cho con màu tóc, lập tức liền minh bạch hết thảy. Ở cái thế giới này linh thú thuộc loại bên trong, trong thành thị nhân công dựng dục loài chó linh thú bản thân tiểu không tính được hoan nên. Sức chiến đấu có thể là nhân loại công việc, tham dự xã hội hạng mục cũng ít, phần lớn là bị coi như chó cảnh chăn nuôi. Đừng nói chiến đấu linh thú phải để ý huyết thống thuần khiết, liền xem như sủng bật chó cũng phải nói huyết thống thuần khiết, nếu không đều không có khách nhân sẽ mua. Chúa chúa ơi, vừa lúc chính là khác biệt chủng loại loài chó chỗ sinh sôi ra đời sau, lại vừa vặn là toàn bộ loài chó bên trong giá trị thấp nhất, cũng là bị nhân loại cho rằng rẻ nhất, cấp thấp nhất, nhất nhìn không lên chủng loại.
Ô, trước mắt chúa chúa ai đoán một tiếng, không biết do vì cái gì, để Hứa Nghị bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Có lẽ cái này chúa chúa ơi, đời này đều không minh bạch, vì cái gì nhân loại lần thứ nhất trông thấy nó liền chán ghét nó, cũng là bởi vì nó là một cái cấp thấp chúa chúa ơi. Hứa Nghị giống như tại cái này chuỗi chuỗi chó trên thấy được chính mình cái bóng. Cái kia kiếp trước chẳng làm nên trò chống gì, bị rất nhiều người nhìn không lên chính mình. Tới, cùng ta về nhà. Hứa Nghị phủi tay, chó con dương mắt nhìn hướng Hứa Nghị, tựa như cảm nhận được Hứa Nghị thiện ý, lảo đảo từ cái dương đằng sau chui ra, bị Hứa Nghị ôm ở trong ngực, hướng phía nhà phương hướng mà đi. Trời chiều đem Hứa Nghị thân ảnh dần dần kéo dài. Mờ nhạt ánh đèn từ phòng bếp trong khe cửa rọ rỉ ra đến, bọc lấy trứng tráng hương khí. Hứa Nghị về đến nhà thời điểm, mẹ vừa lúc đang nấu cơm. Vừa nghe đến Hứa Nghị đóng cửa thanh âm, Hứa Bận liền từ trong phòng bếp đi ra, muốn hỏi một chút nhi tử nay thiên ngự thú sư khảo nghiệm kết quả. Có thể vừa nhìn thấy Hứa Nghị cũng không vẻ mặt hưng phấn, làm mẫu thân Hứa Bận lập tức liền minh bạch kết quả. Mẹ, ta ngự thú tư chất rất kém cỏi, không có qua. Ai nha, không có việc gì, ai, con chó nhỏ này từ đâu tới? Hứa Bận biết rõ nhi tử thờ nhỏ liền muốn trở thành một tên ngự thú sư, hiện tại khẳng định nhận lấy sự đả kích không nhỏ, an ủi đồng thời chuyển hướng chủ đề, nhìn phía Hứa Nghị trong ngực tạm như vậy chó con. Ta trên đường nhặt. Ai u, chân này còn thụ thương, ngươi trước cho nó tắm một cái. Sau đó đem ta y dược dương lấy ra.
A, tốt. Chương 27, một nhà ba người ấm áp chương 27, một nhà ba người ấm áp ngươi cùng mẹ cùng một chỗ thu dưỡng cái này chuối chuối chó, lấy tên Cửu Cửu, bởi vì là ngày mùng ngày 9 tháng 9 nhận được. Trong nhà sân cũ bên trong, Hứa Nghị ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lắp động thủ bên trong đồ chơi cầu. Cửu Cửu lập tức bình hai, đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Hứa Nghị, cái đuôi giống lá cờ nhỏ giống như dao không ngừng. Chuẩn bị xong chưa, Cửu Cửu? Go. Cửu Cửu non nớt tiếng kêu trong sân quanh quẩn. Hứa Nghị đưa bóng hướng nơi xa ném đi. Cửu Cửu lập tức như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, bốn cái móng đuốt nhỏ cộc cộc bước qua mặt đất, mang theo vài miếng lá rụng. Trong nháy mắt liền linh xảo ngậm lấy cầu, vui sướng chạy trở về, đầu ngẩng lên thật cao, cùng Hứa Nghị đối mặt, phản phất tại khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Tu giống, thông minh như vậy, chân thương thế tốt lên cũng nhanh. Thiên tuyển chi chó a. Hứa Nghị vớt vớt Cửu Cửu lông xù đầu, cảm thán nói. Nói chung, ấu chó trí thông minh cũng không tính là quá cao, cần phần dưỡng, có thể Cửu Cửu đi vào trong nhà 10 ngày không đến, vậy mà liền có thể nghe hiểu nhân loại chỉ lệnh, có khá cao linh tính. Cửu Cửu thuận thế cọ sát Hứa Nghị lòng bàn tay, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Bên cửa sổ, Hứa Vận trong tay áo len châm ngừng lại. Nàng nhìn qua trong viện vui lùa ầm ĩ thân ảnh, ho nhẹ hai tiếng, khóe mắt nếp nhăn bên trong lại đựng đầy ý cười. Khục khục. Hứa Vận hy vọng Hứa Nghị có thể cùng hài tử cùng lứa nhóm nhiều hơn chơi đùa, thưởng thụ vui vẻ tuổi thơ. Có thể Hứa Nghị thở nhỏ liền tương đối sớm quen hiểu chuyện, có thời điểm Hứa Vận thậm chí cảm thấy đến 8-9 tuổi Hứa Nghị thật giống như cùng cái 18 tuổi người trưởng thành, không yêu đi chơi nhà tròi, chơi trốn tìm. Bất quá từ khi Cửu Cửu đi vào cái nhà này, trở thành trong nhà một viên bề sau, nguyên bản an tĩnh trong nhà nhiều rất nhiều tức giận. Liên Liên luôn luôn trầm mặc ít nói Hứa Nghị, tiếng cười cũng dần dần nhiều hơn, cảm nhận được một nhà ba người ấm áp. Mấy năm tiếp theo thời gian, ngươi cùng Cửu Cửu cùng nhau lớn lên, vượt qua sơ trùng thời gian. Đinh linh linh, nghe được trường học tan học tiếng chuông, ngồi ngay ngắn ở trước cửa trường trên thềm đá Cửu Cửu lập tức tinh thần tỉnh táo. Thời gian mấy năm, Cửu Cửu hình thể cao lớn hơn không ít, từ một cái tiểu nãi cậu trưởng thành cao nửa thước, không còn là Hứa Nghị có thể tùy tiện ôm nãi cậu. Ánh mắt đen lấy không nháy mắt nhìn chằm chằm tuân ra đám người, cái đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng đảo động, rộn ràng học sinh bên trong, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia thân ảnh quen thuộc. Gâu. Cửu Cửu vui sướng kêu một tiếng, vung ra bốn chảo hướng Hứa Nghị chạy đi. Hứa Nghị, nhà ngươi Cửu Cửu thật thông minh, mỗi ngày đều đang đợi ngươi tan học, ta thật chưa hề chưa thấy qua như thế có linh tính cậu cậu. Đúng vậy a đúng a. Ta nói chuyện nó đều có thể nghe hiểu được cả. Mấy cái cùng lớp nữ sinh vây quanh ở Hứa Nghị cùng Cửu Cửu bên người, Liễu Dữu Dương phân nói. Bảy tay tám chân sờ lấy Cửu Cửu sạch sẽ nhu thuận lông tóc, Cửu Cửu biểu lộ ra phá lệ hưởng thụ, thân mật cọ lấy nữ hài nhóm bắt chân, để Hứa Nghị trợn trắng mắt, tiểu sắc cầu. Đừng cọ sát, về nhà. Hứa Nghị bất đắc dĩ chào hỏi một tiếng, bởi vì linh thú khế ước, cho nên Hứa Nghị biết do cái này tiểu sắc cầu hiện tại rất dễ chịu, rất hưởng thụ. Có thể Hứa Nghị vừa nói xong, bên người bỗng nhiên chuyển đến một tên nam đồng học ghen ghét thanh âm, không phải liền là một cái chuỗi chuỗi chó à? Hứa Nghị, ngươi sẽ không khế ước sâu này chuỗi a? Hứa Nghị từ nhỏ học đến sơ trung, tại trong lớp liền một mực nhận nữ đồng học hoan nghênh. Rõ ràng Hứa Nghị liền ngự thú sư thiên phú đều không có, những nữ sinh kia vẫn là nguyện ý chủ động đi tìm Hứa Nghị. Đúng vậy a, sao rồi? Hứa Nghị nhún vai, khế ước nghi thức tại một năm trước thời điểm Hứa Nghị liền làm. Ngự thú sư khế ước linh thú, có thể đang huấn luyện sau làm được tâm ý tương thông, đạt được cao hơn tiềm lực trưởng thành, độ thân mật càng cao, chiến đấu phối hợp càng ăn ý. Bất quá Hứa Nghị thật không có cân nhắc những này, cơ hồ từ bỏ ngự thú sư đầu này đạo lộ. Triệu Khải, Tô Tiểu Vũ đứng người lên, hai tay chống nạnh, nói: Hứa Nghị lại không dự định trở thành chức nghiệp ngự thú sư, khế ước ai cùng ngươi có quan hệ à? Mà lại cửu cửu nhưng so sánh ngươi kia hai con linh thú có linh tính nhiều. Không phải, Tiểu Vũ. Triệu Khải sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng giải thích nói: Ta tam giác tê cùng xích giáp rùa hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, hiện tại không thông minh rất bình thường, chủ yếu là xấu. Ngươi nhìn, chúng ta cửu cửu nhiều đáng yêu a, ngươi nói đúng không, cửu cửu? Tô Tiểu Vũ khuê mật bổ đao đạo, thuận tay vuốt vuốt cửu cửu lỗ tai. Cửu cửu phối hợp địa gâu gâu kêu hai tiếng, chọc cho các nữ sinh cười thành một đoàn. Đi, tiểu sắc cậu. Đừng dung, ngươi thi đậu cao trung. Lên cao trung về sau, ngươi học tập sau khi thời gian ở không đều sẽ đi đánh chút việc vặt, phụ cấp gia dụng. Có thể mụ mụ thân thể một mực không phải rất tốt, những năm này vì đưa ngươi nuôi lớn, một mực cao cường độ công việc, rốt cục thân thể bị mệt mỏi đủ. Ngươi đang đi học thời điểm, đột nhiên bị chủ nhiệm lớp thông chi mẫu thân cấp cứu nhập viện. Hứa Nghị cùng chủ nhiệm lớp một đường phi nước đại đuổi tới bệnh viện phòng cấp cứu thời điểm, phòng cấp cứu cửa chính vừa lúc bị đẩy ra. Mặc áo khoác trắng thầy thuốc đi ra đồng thời, Hứa Nghị nên đón tiếp lấy, thầy thuốc, mẹ ta, may mắn đưa tới phải kịp thời. Thầy thuốc lấy xuống khẩu trang, trên trán còn mang theo mồ hôi, nói, nếu là cấp cứu biện pháp không đúng chỗ, hoặc là chậm thêm đưa tới 10 phút, tình huống liền nguy hiểm. Hứa Nghị toàn thân buông lỏng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, sau lưng Vương A Di vô ngực, sắc mặt trắng bệch, ai u, Bồ Tát phù hộ. Hứa Nghị cảm kích nói, tạ ơn Vương A Di. Vương A Di đầy mặt hồng quang, cười khoát tay nói, ai u, cảm ơn ta làm gì, Tiểu Nghị, lần này may mắn mà có nhà ngươi cựu cựu a. Nếu không phải nhà ngươi cựu cựu liều mạng gõ ta nhà cửa cho ta biết, ta sao có thể biết rõ mụ mụ ngươi té xỉu a. Hứa Nghị hướng phía bệnh viện ngoài cửa sổ nhìn lại. Bởi vì trong bệnh viện không cho phép bất luận cái gì không phải bệnh viện chính thức linh thú tiến vào, cho nên cựu cựu chỉ có thể ngồi xổm ở bệnh viện bên ngoài buồn hoa một bên, ánh mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm bệnh viện phòng cấp cứu phương hướng. Cựu cựu lúc đầu trong sân nằm phơi mặt trời, chợt nghe trong phòng mẹ ngã sấp xuống thanh âm, trước tiên liền xông ra ngoài tìm hàng xóm cấp cứu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Nghị à, nếu là nằm viện thiếu tiền, liền cung A Di nói, A Di trợ giúp ngươi điểm, thân thể là vị thứ nhất, mẹ ngươi không dễ dàng, cần phải đem ngươi mẹ chiếu cố tốt đi. Tạ ơn Vương A Di. Ai đù, nói cái gì tạ, lần này nằm viện người mẫu thân Hứa Vận bất hạnh bị kiểm tra ra ung thư bao tử màng cuối, người rất thống khổ. Quê nhà hương thân, trường học đồng học cùng một chút xã hội nhân sĩ quên tiền trợ giúp, để ngươi có làm mẫu thân trị bệnh bằng hóa chất cùng giải phẫu tiền, có thể ung thư bao tử màng cuối với cái thế giới này mà nói, gần như không thể chữa trị. Tại lục tục ngao ngoe trị liệu một năm rưỡi về sau, người mẫu thân Hứa Vận vẫn là tại ngươi 17 tuổi sinh nhật ngày ấy ly khai thế gian. Chương 28, mẫu thân qua đời. Chương 28, mẫu thân qua đời. Tiếng mưa rơi gõ lấy bệ cửa sổ. Trên bàn nguồn ngang lộn xộn ngã mấy cái vỏ chai rượu, giá rẻ liệt tiểu mùi trong không khí lên men. Hứa Nghị có do tựa ở tại mẹ thường ngồi cái kia thanh ghế mây dưới đùi, trong tay nắm chặt nửa bình rượu, trong con mắt phản chiếu lấy cái này đột nhiên trở nên vắng vẻ nhà. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, Hứa Nghị không có rơi một giọt nước mắt. Ngồi ở trong nhà, trong đầu tất cả đều là mẹ tại một năm dưới bên trong đối với mình nói tới mỗi một câu nói. Mẹ nếu là đi, về sau mùa đông chính mình phải chiếu cố tốt chính mình, không thể phạm lười, nhớ kỹ nhiều xuyên mấy món áo len, không muốn cảm lạnh. Một người có một người mệnh, mẹ có thể có ngươi cùng tiểu cửu, đã rất hạnh phúc. Đừng khóc, ngươi khóc mẹ cũng muốn khóc. Về sau có cái gì muốn làm sự tình liền đi làm, mẹ đều duy trì ngươi. Tại Hứa Nghị bên chân, cửu cửu an tĩnh nằm sấp, nước mắt không ngừng từ ướt át hốc mắt lan xuống. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một tiếng chó con nghẹn ngào, tựa như ban đầu nàng nhìn thấy mẹ khi đó phát ra tiếng nghẹn ngào. Cửu cửu a, về sau liền nhờ ngươi chiếu cố tiểu Nghị. Mấy năm này, cảm ơn ngươi nhà mẫu thân chết bệnh tin tức truyền ra, thụ linh ba ngày, mỗi một ngày đều có đến từ đến đây tế bái thân bằng hảo hữu. Trong phòng đàn hương lượn lờ, Tô Tiểu Vũ một nhà ba người đang vì Hứa Mẫu trên lấy hương. Tô Tiểu Vũ hốc mắt đỏ bừng, cái kia từ nhỏ đã chiếu cố nàng, làm sủi cảo cho phép A Di cái này ly khai nhân thế, đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Làm thanh mai trúc mã, Tô Tiểu Vũ lẽ ra đến đưa cho phép A Di cuối cùng đoạn đường. A Di, thúc thúc, mượn các ngươi tiền, ta sẽ nhanh chóng trả lại cho các ngươi. Tiểu Nghị, chuyện tiền không nổi. Tô phụ đem hương cắm vào lưng hương, vô vô Hứa Nghị bà bay, nói, không nóng nảy chờ ngươi công việc gì, cái gì thời điểm trả lại. Có gì cần thúc thúc hỗ trợ, cứ mở miệng. Cùng lúc đó, Hứa Nghị nghe được trong viện cựu cựu tràn ngập phẫn nộ gầm nhẹ tiếng gào thét. Một cỗ màu đen xe con đứng tại Hứa Nghị nhà bên ngoài viện. Giống, giống, cựu cựu toàn thân lông tóc nổi lên, lưng cung thành một đạo căng cứng đường vòng cung, phẫn nộ gầm nhẹ, không dám cuồng hống quấy rầy mụ mụ thanh tịnh. Có thể toàn thân tư thế chiến đấu, tựa như sau một khắc liền muốn hướng phía trước mắt xuống xe nam nhân tắt tới. Ngoài cửa viện, một cỗ màu đen xe con im ắng ở lại. Cửa xe mở ra, Lý Viễn Bình bưng lấy bạch cúc phóng ra, đi theo phía sau một đầu uy phong lấm lấm bích tình bạch hổ. Đây là Thiên Hải thị ngự thú thế gia Lục gia gia truyền linh thú. Hổ lam bách thú chi vương, chỉ là kia uy thế, liền có thể khiến không ít huyết mạch thấp kém linh thú thần phục. có thể cựu cựu ngăn ở cửa sân trước, một bước cũng không nhường. Tại bạch hổ huyết mạch áp chế xuống, tứ chi của nó có chút phát run, hai mắt lại dần dần nhiễm lên đỏ thẫm, tựa như hai đóa khiêu động hỏa diễm. Tiểu Nghị, Lý Viễn Bình nhìn thấy nhi tử đi ra cửa phòng, thanh âm lập tức thấp ba phần, nói: ta biết rõ ngươi hận ta, ta liền cho ngươi mẹ thắp nén hương liền đi, không quấy rầy các ngươi. Trước mắt nam nhân này chính là tại Hứa Vận thời gian mang thai, bỏ rơi vợ con, về sau ở rể Lục gia Hứa Nghị cha đẻ, Lý Viễn Bình. Những năm gần đây qua nơi này mấy lần, nhiều lần đều bị đuổi đi. Cút xa một chút, nơi này không chào đón ngươi. Hứa Nghị đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đè nén phẫn nộ, gàn từng chữ. Tại phòng cửa ra vào, Tô Tiểu Vũ vừa định tiến lên, liền bị phụ mẫu kéo lại, quay đầu liền thấy phụ mẫu lắc đầu, cái này dù sao cũng là Hứa Nghị được nhà, bọn hắn bên ngoài người không tốt lẫn vào. Lý Viễn Bình biết mình năm đó lựa chọn sẽ mang đến hậu quả gì, biết rõ Hứa Nghị hận chính mình. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt nói như vậy, khó tránh khỏi có chút mặt mũi không nhịn được, cau mày nói, ta dù sao cũng là ba bà của ngươi. Hứa Nghị cười lạnh, lão tử không có ba ba. Cút về làm ngươi Lục gia người ở rể. Lý Viễn Bình sắc mặt tái xanh, đột nhiên tiến về phía trước một bước, người, giống, có thể vừa tiến lên một bước, cựu cựu đột nhiên bạo khởi, toàn thân lông tóc nổ tung như cương châm, một cỗ kinh người hùng sát chi khí theo nó thân thể gầy ốm một phát. Trong nháy mắt đó bắn ra giật mình người sống khí tức, lại để Bích Tình Bạch Hổ đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Dương cung bạc kiếm thời khắc, sắc vách vương Aji cơ cây chổi liền trực tiếp bật ra, cây chổi trực tiếp đổ ập xuống hướng phía Lý Viễn Bình đánh tới, không chút nào kế hậu quả, mau mau cút cuộn. Có bao xa cút cho ta bao xa. Tiểu Nghị không có ngươi loại này ba ba. Mắt thấy chàng diện hơi không khống chế được, chung quanh quê nhà bách tính đều tụ tới, Lý Viễn Bình chỉ có thể chật vật tiến vào xe con. Thằng đến màu đen xe con biến mất tại cửa ngõ, Vương A Di mới chống cây chổi thở hổn hển, hướng trên mặt đất gắt một cái, phi, liền heo cũng không bằng đồ vật, người mẫu thân thuận lợi hạ táng. Cửu Cửu lại ngoại ý muốn hoàn thành lần thứ nhất linh thú tiến hóa, hơn nữa là biến dị tiến hóa thành linh thú đồ giám trên không có loài chó linh thú chủ loại. Đứng đấy làm gì? Mau vào a. Về sau liền đến Vương Di nhà ăn, không có việc gì. Vương A Di trên lưng buộc lên tạp dề, một thanh kéo qua Hứa Nghị cánh tay, lực đạo to đến kinh người. Hứa Nghị thấp giọng nói, ta ơn Vương Di. Ai nha, ta và mẹ của ngươi nhiều năm như vậy. Vương Di nói đến một nửa đỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, Vương Di nhìn xem ngươi tiểu tử lớn lên, còn nói tặng. Khi còn bé ta còn thay ngươi đem qua phân đây. Hứa Nghị ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù rất cảm kích Vương Di, có thể từ nhỏ đến lớn, rất nhiều thời điểm thật đúng là không biết rõ làm sao tiếp Vương Di. Ái cha cha, khó lường à, cựu cựu vậy mà có thể tiến hóa xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm thấy nha. Vương Di trượng phu Vương Thúc đuốt ve ngoài ý muốn tiến hóa, hiện tại xám, trắng, đỏ ba màu giao nhau, thân thể vẫn còn so sánh trước đó lớn hơn một vòng, uy mạnh không ít. Cửu Cửu ngạc nhiên nói. Cửu Cửu ngẩng đầu, ba màu lông tóc tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, so bình thường linh thú còn muốn uy vũ mấy phần. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì ngự thú sư, thế nhưng là thế giới này người bình thường cũng đều hiểu một chút ngự thú tri thức. Một cái chuôi chuôi lại có thể hoàn thành chỉ có huyết mạch linh thú mới có thể làm đến linh thú tiến hóa, đây quả thực là khó có thể lý giải được sự tình. Hiện tại việc này đều lên tin tức. Ta tối hôm qua đánh bài thời điểm, lão Trương còn tại nói chuyện này. Đừng nói nhảm, rửa tay, trước hết để cho hải tử ăn cơm. Trên bàn cơm, Vương A Di đũa liền không ngừng qua, thịt kho tàu tại Hứa Nghị trong chén xếp thành núi nhỏ, còn bốc lên nhọn. Tiểu Nghị a, về sau có tính toán gì? Vương A Di thả nhẹ thanh âm, cẩn thận nghiêm túc hỏi, sợ sẽ nói đến Hứa Nghị chỗ thương tâm. Ta trước làm công, đem một vài nợ tiền trả. Cái này một hai năm thời gian, vì cho mẫu thân chữa bệnh, thiếu một chút tiền. Mặc dù không coi là nhiều, đều là ân tình. Vương Di nơi này cũng không cần ngươi trả, cũng không nhiều, kiếm chút tiền. Chính mình chiếu cố chính mình đi, về sau dùng tiền địa phương còn nhiều ra đây. Vương A Di dứt lời, đem vua lên bàn, để Vương Thúc cùng Cựu Cựu giật nảy mình. Lão Vương, nói chuyện. Vương Thúc nghe xong Vương Di tiếng giống, lập tức run lên, vui tươi hớn hở nói, ngươi Vương Di ý tứ chính là ta ý tứ. Giữ lại tiền về sau cưới vợ dùng đi.